Chương 290, tiến về quốc khố, vơ vét chiến lợi phẩm. Chương 290, tiến về quốc khố, vơ vét chiến lợi phẩm. Tần Thiếu Phàm ngồi dậy, chỉ cảm thấy thương thế trên người cũng chưa tất cả đều phục hồi như cũ. Xem ra bởi vì huyết khí hao hết, hắn không có bổ sung huyết khí tình huống dưới, thương thế tốc độ khôi phục trở nên chậm. Hắn mặc xong quần áo, lặng yên đi ra khỏi phòng. Tần phủ có rất nhiều người, tuy nói không phải Tần gia già trẻ, nhưng lại đều là người quen. Đột nhiên, Dương Vô Cực lao đến. "Thiếu chủ ngươi đã tỉnh." Tần Thiếu Phàm gật đầu, "Những người còn lại đâu?" "Thôi, trước theo ta ra khỏi thành một chuyến." Dương Vô Cực tự nhiên đi theo Tần Thiếu Phàm sau lưng, lập tức cũng là đem trong khoảng thời gian này sự tình giảng thuật một lần. Tuy nói đại chiến kết thúc, nhưng là biên cảnh phương diện hay là có các phương đại quân trấn thủ, đám người lại là sốt ruột bận bịu hoảng rời đi hoàng đô, thu phục các phương đại quân. Bất quá cũng không khó khăn, đại chu đã không có, các đại thế lực đất phong đều đã luân hãm, còn lại đại quân chỉ có thể đầu hàng. Số ít phản kháng cũng đều bị trấn sát. Tần Thiếu Phàm hôn mê 3 ngày thời gian, cũng không lâu lắm, bọn hắn thậm chí còn coi là Tần Thiếu Phàm lần này lại phải hôn mê hơn nửa năm thời gian. Một đường thuận chủ đạo hướng phía ngoài thành đi đến. Bởi vì đại chiến là ở ngoài thành tiến hành, hoàng đô bên trong hết thảy cơ hồ không có gì thay đổi. Có là gan lớn lưu dân đã trở về hoàng đô, tựa như hết thảy đều không có phát sinh bình thường. Chỉ là bốn phía thuộc về đại chu cơ sĩ đã đổi thành Tần gia quân cơ sĩ, mà trên đó tăng thêm kim long đồ án. Đi vào ngoài cửa thành, số lớn đội ngũ hội tụ, đều là biết hoàng đô đã đổi chủ, lần nữa tới quy hàng. Lâm Hắc hay là phụ trách quản sự công việc, từng cái tiếp đại đám người. Tần Thiếu Phàm cùng Lâm Hắc lên tiếng chào hỏi, Lâm Hắc có chuyện phải bận rộn, hắn dứt khoát cũng không quấy rầy Lâm Hắc. Rất nhanh, nơi xa chính là sáng lên một đạo hỏa quang. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, đó là Dương Vô Cực giơ tay lên gác ở trên lông mày, quan sát một phen, cười nói, cái kia à, chiến trường dù sao vẫn cần thanh lý, không phải vậy sát thối sẽ tạo thành ôn dịch, dù cho là tu sĩ cũng không nhất định có thể gánh vác được. Người trong nhà cũng cần dàn xếp, không phải sao? Lời còn chưa dứt, Tần Thiếu Phàm liền đã biến mất. Dương Vô Cực sững sờ, lập tức cũng đuổi theo. Tần Thiếu Phàm rất nhanh liền đi vào đốt cháy thi thể địa phương, nơi này đào một cái hố to, chết đi cấm vệ quân đều bị chồng chất cùng một chỗ. Trông chất như là một ngọn núi nhỏ, có người ngay tại châm lửa. Tần Thiếu Phàm trực tiếp kêu dừng đám người, sau đó khoát tay xua tán đi người nơi này. Dương Vô Cực lại tới đây xem xét, lập tức liền hiểu Tần Thiếu Phàm ý tứ, hắn biết thiếu chủ trên thân bao nhiêu là mang một ít bí mật, dứt khoát cũng chưa tới gần. Hắn cách xa xa, chợt thấy một tòa vĩ ngạn tháp cao hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chỉ là nhìn thấy hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chợt hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khí tức kinh khủng kia, để hắn đáy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Rất nhanh, Tần Thiếu Phàm liền đi tới, tinh khí thần đều khôi phục không ít. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía chính quỷ trên mặt đất Dương Vô Cực. Đây là thế nào? Dương Vô Cực khoát khoát tay, "Không, không sao thiếu chủ, ta chỉ là run chân." Hắn rất muốn hỏi hỏi tháp cao kia là cái gì, tại sao lại khí tức kinh khủng như thế, có thể lời đến quẻ miệng, hắn mới phát hiện, chính mình liền ngay cả hỏi tham dụng khí đều không có. Tần Thiếu Phàm rất nhanh liền phản ứng lại, hẳn là Dương Vô Cực thấy được thôn thiên tháp hư ảnh. Bởi vì thi thể quá nhiều, hắn hiện hóa thôn thiên tháp một góc thôn vệ thi thể chuyển đổi huyết khí. Bất quá Dương Vô Cực không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đề cập, dù cho là hỏi ra, hắn cũng sẽ lấp liếm cho qua. Dù sao thôn tiên tháp là hắn bí mật lớn nhất, không phải không tín nhiệm Dương Vô Cực, chỉ là thôn tiên tháp tồn tại, không đáp bị người bên ngoài biết được. Tần Thiếu Phàm thế nhưng là liền ngay cả Tần Hùng cùng Lý Mai Sương đều không có nói qua. Hắn rất nhanh chuyển hướng chủ đề, "Đi, theo giúp ta đi một chuyến quốc khố, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đại chu mấy trăm năm nội tình đến tột cùng đến kinh người cỡ nào." Dương Vô Cực cũng là hai mắt tỏa sáng, nói thật, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang bận, hoàn toàn chính xác còn chưa kịp đi xem một chút đại chu quốc khố. Rất nhanh, hai người liền xâm nhập hoàng cung, tìm được một đầu mật đạo. Quay đi quần lại hướng phía dưới vài trăm mét, lúc này mới đi vào có cấm chế bảo vệ quốc khố trước cửa. Toàn bộ cửa lớn đều là huyền thiết làm ra, cái này huyền thiết cũng coi như được nhất phẩm linh tài. Cửa ra vào dọc theo một cái lối nhỏ, trên đó bày khắp cẩm thạch. Tần Thiếu Phàm đi lên, lại là phát hiện cấm chế đã được mở ra, hắn vung tay lên, mở ra nặng nghề quốc khố. Đập vào mi mắt là từng dãy giá đỡ, trên đó tràn đầy các loại linh đan, linh dược, linh tài. Đống linh thạch đọc lại thành một ngọn núi nhỏ, tản ra dạng rỡ hào quang, nói ít cũng có vài ước linh thạch. Lại trong đó chính là giả dạng làm cái dương linh thạch, tất cả đều là trung phẩm linh thạch, thậm chí còn có linh thạch thượng phẩm. Tần Thiếu Phàm một đường hướng vào phía trong đi đến, tại chỗ sâu nhất trên kệ, trưng bày một thanh xa hoa trường kiếm, trên đó lóe ra ngũ sắc lưu quang. Hắn lúc này mới nhớ tới, cái này tựa như là chu thế hùng linh kiếm. Linh thức tản ra, hắn rất nhanh liền chợt chợt một tiếng. Cái này nên là một thanh lục phẩm linh kiếm, trên đó ngũ sắc lưu quang vậy mà mang theo năm loại khác biệt thuộc tính. Trước mắt hắn sáng lên, cái này vừa vặn gom góp năm loại linh tài, hắn có thể ngưng luyện ngũ hành thạch. Chỉ cần có ngũ hành này thạch, hắn liền có thể để luyện khí sư giúp hắn chế tạo lần nữa một thanh có được thuộc tính ngũ hành linh kiếm. Trên thực tế, chu thế hùng thanh này cũng có thể. Chỉ là Tần Thiếu Phàm cảm thấy có nhiều thứ hay là biến mất tốt. Tần Thiếu Phàm lúc này ngồi xếp bằng, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, truyền tin tức ra ngoài, Bạch Gia Phong địa vây khốn liền tốt, không cần độc thủ. Dương Vô Cực sững sờ, hắn có chút không hiểu hỏi, thiếu chủ, Tần gia hủy diệt, Bạch gia cũng là kẻ cầm đầu, chẳng lẽ muốn buông tha bọn hắn? Tần Thiếu Phàm lại là hừ lạnh một tiếng, ta cũng không dự định buông tha bọn hắn. Nhưng ta phụ mẫu biến mất, ta bị đuổi giết đoạn thời gian kia, Tần gia già trẻ nhất định quá đích vô bị dày vò, ta cũng muốn để Bạch gia tất cả mọi người cảm thụ một chút loại kia sinh mệnh tiến vào đến ngược, lại bất lực cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Dương Vô Cực gật đầu, hắn hiểu được. Loại kia biết rõ chính mình muốn chết, nhưng lại không biết cụ thể lúc nào sẽ chết cảm giác, sẽ làm cho nhiều người sụp đổ. Bất quá, đây cũng chỉ là để Bạch gia thể nghiệm một chút Tần gia nguyên bản gặp phải thôi. Mặt khác, thiếu chủ mẹ nói qua, cần mau chóng chạy về Vân Thanh Tông. Tần Thiếu Phàm sững sờ, thiếu chủ mẹ. Dương Vô Cực cười, nháy mắt ra hiệu một phen, xoay người rời đi. Tần Thiếu Phàm lúc này kịp phản ứng, cái này nói chính là Lưu Nhược Ngưng. Tốt người cái Dương Vô Cực lời còn chưa dứt, hắn lại là phát hiện Dương Vô Cực đã chạy không còn hình bóng, thuận đường còn đem quốc khố cửa lớn đóng lại. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là nghiêm túc. Trước kia, hắn cao nhất cũng chỉ là trúc cơ, mà hợp đăng cảnh, hắn còn không có kinh nghiệm. Lần này nhân họa đắc phúc, nhục thể của hắn lại lần nữa tiến bộ không ít, cũng là thời điểm đột phá hợp đăng cảnh. Chương 291, trọng hoán quang thải thôn thiên tháp một tầng. Chương 291, trọng hoán quang thải thôn thiên tháp một tầng. Tần Thiếu Phàm không có tùy tiện tiến vào tu luyện, mà là đứng người lên, đem quốc khố cấm chế lại lần nữa khôi phục, bảo đảm an tĩnh tình huống dưới, lúc này mới một lần nữa ngồi xếp bằng. Hắn vung tay lên, xa xa linh thạch chính là bay tới, một đống ở trước mặt hắn chất đống đứng lên. Hắn lại lần nữa nhìn về phía cái kia từng cái giá đỡ. Ngàn năm cổ thụ tâm, canh kim chi linh, thiên huyền viêm quả, bạo viêm linh chi. Từng cây hoàng cấp thiên tài địa bảo bị hắn tìm được, chồng chất ở trước mắt. Tần Thiếu Phàm lúc này mới bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Phía sau hắn, nguy nga thôn thiên tháp như ẩn như hiện, cửa tháp chậm chậm mở ra, một cỗ vô hình hấp lực quyết tán ra. Chỉ gặp cái kia từng cây thiên tài địa bảo toàn bộ bay lên, sau đó chính là bay vào thôn thiên tháp bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiếu Phàm linh thức chìm vào trong thức hải, đi vào thôn thiên tháp nội bộ. Chỉ gặp từng cây hoàng cấp thiên tài địa bảo hóa thành ngũ sắc lưu quang, từng sợi chen chúc mà đến, rơi vào trung ương trên bình đài. Trung ương trên bình đài, hết thảy có 3 viên tinh thể vị trí. Tinh thể màu máu chính là huyết khí, trong suốt lại mang theo hình quang tinh thể là tinh thần lực, mà ngũ sắc lưu quang hội tụ mà thành tinh thể thì là đại biểu cho linh lực. Mà ba cái này đối ứng tu sĩ nhục thân, linh thức cùng linh lực. Tần Thiếu Phàm khoanh chân ngồi ở một bên, chỉ gặp khối thứ 3 tinh thể lúc đầu chỉ có một cái hư ảnh, nhưng là tại ngũ sắc lưu quang dần dần hội tụ phía dưới, tinh thể kia dần dần ngưng thực. Không cần một lát, tinh thể bỗng nhiên thành hình, ngũ sắc lưu quang lúc này hướng phía 4 phía khuyết tán ra đến. Tần Thiếu Phàm thức hải chấn động, chỉ gặp từng đầu kỳ dị mạch lạc hiện, bày biện ra 5 loại khác biệt nhan sắc. Tần Thiếu Phàm mở to hai mắt nhìn, cái này tựa hồ đại biểu cho hắn ngũ hành linh căn. Tỷ như màu vàng đất linh căn, tương đối nhỏ bé, trên đó đường vân cũng tương đối ít. Mà màu đỏ linh căn, trên đó đường vân phức tạp, huyền hoặc khó hiểu, chỉnh thể trắng kiện, không biết so màu vàng đất linh căn muốn thô ra bao nhiêu lần đi. Nếu nói màu vàng đất linh căn là quặng tóc phẩm chất, cái kia màu đỏ linh căn chính là hài nhi to bằng ngón tay, ở trong đó chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Theo ngũ sắc lưu quang rót vào, năm cái linh căn chính là dần dần trở nên tráng kiện đứng lên, trên đó từng đầu đường vân kỳ dị nổi lên, chỉnh thể lộ ra càng thêm huyền diệu. Cách đó không xa, Thương Vũ nhìn thấy màn này, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, thậm chí phong bế chính mình ngũ giác. Tần Thiếu Phàm vốn định triệt để phong bế lồng giam, nhưng nhìn đến Thương Vũ một màn này, cũng không khỏi đến nói thầm một tiếng lao hồ ly. Thương Vũ hay là muốn tự do, cho nên hắn biết rõ, hắn không thể đi nhìn trộm Tần Thiếu Phàm những bí mật này. Thiên tài địa bảo hoàn toàn chính xác có thể cho linh căn tiến giai, nhưng không phải mỗi một loại thiên tài địa bảo đều có loại hiệu quả này. Tỷ như trước đó Huyền Linh Viêm Viêm Quả, hoàn toàn chính xác liền có hiệu quả này, nhưng là hậu thổ chi tâm, canh kim chi linh, ngàn năm cổ thụ tâm liền không có loại hiệu quả này, nhưng là hiện tại, những thiên tài địa bảo này bị tòa này thần bí tháp hút sau, thông qua 3 viên tinh thể phản hồi lại là để Tần Thiếu Phàm linh căn sinh ra tiến giai. Đây không thể nghi ngờ là có thể làm người điên cuồng bí mật. Dù sao, linh căn hạn chế một người tu sĩ hạn mức cao nhất. Linh căn phẩm giai thấp, hấp thu linh khí liền sẽ trở nên chậm, tại có hạn thọ nguyên bên trong, tự nhiên là tu luyện càng nhanh, càng là có khả năng đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Mà linh căn hạn chế, hoàn toàn không chỉ như thế. Tỷ như hoàng cấp linh căn, liền hạn chế tu sĩ dừng bước tại nguyên anh cảnh, thậm chí có thể hay không đột phá nguyên anh cảnh đều cực kỳ không dễ. Huyền cấp linh căn, miễn cưỡng có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh hậu kỳ, nhưng là không cách nào đặt chân đỉnh phong. Địa cấp linh căn, liền có thể đột phá hóa thần cảnh. Thiên cấp linh căn, thỏa thỏa có thể đột phá hóa thần cảnh, hướng phía ngọn núi cao hơn dạo bước tiến lên. Đây là mấy ngàn năm qua, vô số tu sĩ tổng kết ra kinh nghiệm, cũng là chân lý. Mà Tần Thiếu Phàm vậy mà có thể làm cho mình linh căn tiến giai, đây không thể nghi ngờ là đang nói Tần Thiếu Phàm sau này thành tựu hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Bí mật này, không thể nghi ngờ sẽ để cho trên toàn bộ đại lục tu sĩ điên cuồng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Bí mật này một khi tiết lộ, Tần Thiếu Phàm tất nhiên sẽ đối mặt vô số người truy sát, thậm chí một chút lão quái vật cũng sẽ xuất thủ. Lão quái vật có lẽ chính mình không cần đến, nhưng bọn hắn có thể làm bồi dưỡng hậu bối đuổi theo giết Tần Thiếu Phàm. Thương Vũ đội vàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, triệt để phong bế ngũ giác, giống như trước đó là đoạt xá mà ngủ say bình thường, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới hết thảy biến hóa. Không chút khách khí nói, hiện tại nếu là có người muốn giết Thương Vũ, đao đều đâm đi vào, Thương Vũ cũng sẽ không có mảy may cảm giác. Theo thời gian trôi qua, Tần Thiếu Phàm từ từ mở mắt. Trước đó nhỏ nhất thổ linh căn đã lột xác thành hoàng cấp cực phẩm, khoảng cách huyền cấp chỉ thiếu chút nữa xa. Sau đó chính là kim linh căn, mộc linh căn, huyền cấp hạ phẩm, thủy linh căn huyền cấp trung phẩm, hỏa linh căn một kỵ tuyệt trần, thiên cấp hạ phẩm. Tần Thiếu Phàm đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, dù sao hậu thổ chi tâm chỉ có một phần, mà còn lại thiên tài địa bảo đều chí ít có 2 phần. Hắn đứng dậy, nhìn thấy 3 khối tinh thể tản ra khác biệt lưu quang, trôi nổi tại trong lúc này trên bình đài. Tần Thiếu Phàm cúi đầu, hắn nhớ kỹ, trên bình đài hết thảy có 3 cái lỗ khảm. Quả nhiên, cái kia ba cái lỗ khảm hình dạng vừa vặn cùng ba viên tinh thể hình dạng giống nhau. Hắn chậm rãi đưa tay đè lại ba viên tinh thể, đem nó ép vào trong lỗ khảm. Ba viên tinh thể rơi xuống trong nháy mắt, từng đạo đường vân kỳ dị từ phía dưới bình đài dọc theo ra ngoài, sau đó chậm rãi lan tràn đến toàn bộ tầng thứ nhất. Ngay sau đó, ba viên tinh thể bỗng nhiên đều biến thành trong suốt nhan sắc, mà toàn bộ tầng thứ nhất đều tựa hồ bị đổi mới bình thường, lưu quang những nơi đi qua, tinh mịn vết nứt một chút xíu khép lại. Phá toái nhà tù cũng bị chữa trị. Tần Thiếu Phàm hiểu rõ, đây là Thôn Thiên Tháp tại bản thân chữa trị. Hắn thở dài ra một hơi, đây coi như là tìm được để Thôn Thiên Tháp chữa trị biện pháp. Nếu là Thôn Thiên Tháp thật nổ tung, trong đó những tồn tại kinh khủng kia chạy đến, hắn đứng núi chịu sào sẽ bị giết, dù sao cái này Thôn Thiên Tháp ngay tại trong thức hải của hắn. Chỉ là rất nhanh, cái kia từng đạo lưu quang liền biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tầng thứ nhất bị đổi mới đại khái 1/10. Tần Thiếu Phàm yên lặng, lập tức đắng chát cười một tiếng. Chọn vẹn 10 cây hoàng cấp thiên tài địa bảo, tăng thêm trước đó hắn thôn vệ đến hàng vạn mà tính thi thể, cái này vậy mà chỉ có thể để Thôn Thiên Tháp tầng thứ nhất khôi phục 1/10. Xem ra gánh nặng đường xa. Tần Thiếu Phàm cũng có một loại minh ngộ, Thôn Thiên Quyết bây giờ đạt tới đệ tam trọng đã là đến đỉnh, hắn nghĩ ra được đột phá tầng thứ tư, liền phải đổi mới toàn bộ Thôn Thiên Tháp tầng thứ nhất. Trước đó tàn ảnh kia tiêu tán đằng sau, Tần Thiếu Phàm cùng Thôn Thiên Tháp liên hệ liền càng thêm chặt chẽ. Tin tức này chính là thuộc về Thôn Thiên Tháp phản hồi. Theo nhà tù một lần nữa chữa trị, Tần Thiếu Phàm cũng lòng có cảm giác. Nhà tù này có thể trấn áp cùng thôn vệ vật sống. Tần Thiếu Phàm liền nói, hắn đạt được Thôn Thiên Tháp đằng sau, một mực hấp thu đều là thi thể. Mà trước đó nhìn thấy trong huyễn tượng, rõ ràng là Thôn Thiên Tháp vừa ra, trên một ngôi sao toàn bộ sinh linh đều sẽ bị hút vào trong đó. Xem ra chỉ là bởi vì trước đó Thôn Thiên Tháp quá mức tàn phá, mới đã mất đi loại lực lượng này. Bây giờ, lực lượng này khôi phục. Chương 292, Bạch gia tộc lao muốn cho Tần Thiếu Phàm một cái công đạo. Chương 292, Bạch gia tộc lao muốn cho Tần Thiếu Phàm một cái công đạo. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, muốn trấn áp vật sống, liền phải muốn ba viên tinh thể cộng đồng tác dụng, mới có thể thúc đẩy Thôn Thiên Tháp vận hành. Trấn áp sinh linh càng mạnh, cần có lực lượng cũng càng nhiều. Cái này ba viên tinh thể bây giờ hạn mức cao nhất, đại khái là có thể trấn áp cùng hắn ngang nhau cảnh giới tồn tại. Cũng tỉ như hắn hiện tại là trúc cơ cảnh cửu trọng, cái kia trúc cơ cảnh phía dưới liền không cách nào phản kháng. Chờ hắn đột phá hợp đan cảnh, đó chính là hợp đan cảnh không cách nào phản kháng, tóm lại cũng không cách nào siêu việt một cái đại cảnh giới. Nhìn như không có khôi lỗi hữu dụng. Tần Thiếu Phàm không nghĩ nhiều nữa, chờ về sau thử một chút chính là, hắn không tin Thôn Thiên Tháp lại còn có hay không dùng công năng. Lập tức, linh thức của hắn cũng rời đi Thôn Thiên Tháp. Rất nhanh, Tần Thiếu Phàm liền mở to mắt, hắn chân mày hơi nhíu lại, hắn trước đây lưu lại bộ phận linh thức, vận chuyển Thôn Thiên Quyết thôn phệ linh thạch, nhưng hắn bây giờ còn không có đột phá hợp đan cảnh. Hắn lúc này cũng không còn phân tâm. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, cần không ngừng thôn phệ linh khí, chiết xuất luyện hóa thành linh lực, rót vào khí hải bên trong, kéo theo toàn bộ khí hải vận chuyển lại. Khí hải hóa vòng xoáy thì đan thành, là vì hợp đan cảnh. Tần Thiếu Phàm toàn thân tản mát ra kinh khủng hấp lực, trước mặt linh thạch mảng lớn hóa thành một miệng, linh khí hóa thành vòng xoáy, chen chúc mà vào. Công pháp vận chuyển, linh khí thuận đặc biệt kinh mạch vận chuyển một vòng, là vì một chu thiên, hóa thành linh lực, tụ hợp vào khí hải bên trong. Có thể ngay sau đó, khí hải tràn đầy, dư thừa linh lực vậy mà tràn lan ra ngoài, bay về thiên địa, hóa thành linh khí. Tần Thiếu Phàm mở to mắt, hắn khẽ gi một tiếng, rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Linh khí độ tinh khiết không đủ. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía trung phẩm linh thạch, tu luyện của hắn sau này, chỉ sợ chỉ có thể dùng trung phẩm linh thạch. Nói như vậy, đến Nguyên Anh cảnh mới bắt đầu sử dụng trung phẩm linh thạch, hắn cái này hợp đan cảnh liền muốn bắt đầu sử dụng. Hắn vung tay lên, đem trước mặt linh thạch hạ phẩm đều thả trở về, chụp tới mảng lớn trung phẩm linh thạch, chọn vẹn 100.000 số lượng. Mà số lượng này đã tương đương với ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Tần Thiếu Phàm lại lần nữa vận chuyển Thôn Thiên Quyết hấp thu linh khí, vận chuyển chu thiên, tụ hợp vào khí hải. Lần này linh lực chất lượng đề cao rất nhiều, liền tựa như trọng lượng cũng phát sinh biến hóa bình thường, dần dần chìm xuống, xoay tròn, không còn tràn lan. Khí hải bên trong, linh lực hội tụ, liền tựa như một cái xoay tròn cái phễu bình thường. Mà phía dưới, một chút sáng chói tinh thể dần dần hiện, bất quá chừng hạt gạo. Có thể theo cái kia linh lực cái phêu xoay tròn, còn tại dần dần mở rộng bên trong. Tần Thiếu Phàm yên lòng, hắn đi thích hợp. Trước đó chưa từng đạt tới hợp đan cảnh, bây giờ, hắn cũng nhanh đột phá hợp đan cảnh, trong lòng của hắn cũng đầy là tâm tình kích động. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt chính là một tháng về sau. Bạch gia phong điện. Bạch Phong cùng ba vị tộc lão ngồi cùng một chỗ, tất cả mọi người là một bộ sầu vân thảm vụ bộ dáng. Bạch Phong vô bàn đứng dậy. Dòng dã một tháng thời gian, đại chủ hộ Áng Đô hủy diệt đã một tháng, Tần Thiếu Phàm rốt cuộc muốn đối xử chúng ta như thế nào Bạch gia? Bạch gia một cái tộc lão ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Hắn đây là đang trả thù. Bạch Phong nheo mắt lại, đúng vậy a, đích thật là đang trả thù. Hắn luôn cho là sau một khắc Tần Thiếu Phàm liền sẽ dẫn người vào tới, đồ sát hắn Bạch gia tất cả mọi người. Có thể Tần Thiếu Phàm cùng Tần Hùng đều không xuất hiện. Hắn coi là Tần Thiếu Phàm là cảm thấy bọn hắn Bạch gia không tính là cái gì, cho nên quên đi bọn hắn Bạch gia. Có thể Bạch gia một khi có người muốn rời đi đất phòng, lập tức liền sẽ bị loạn tiên bắn chết, vô cùng thế thảm. Bạch Phong dưới loại tình huống này, mỗi phút mỗi giây đều cảm nhận được áp lực lớn lao, hắn không gì sánh được dày vò. Đồng nhiên, mấy cái Bạch gia lão nhân bảo, bọn hắn còn áp lấy Bạch Lâm. Người vừa tiến đến, Bạch Lâm liền bị đẩy quỳ trên mặt đất, lúc này Bạch Lâm, trên thân mảng lớn máu ứ động, da đầu đều mất rồi một khối lớn, tóc dài đầy đầu tàn mát, chật vật không chịu nổi. Người tới có Bạch Phong thúc thúc, thầm thầm, đều là bối phận cao hơn hắn người. Bạch Phong ánh mắt trầm xuống, vội vàng muốn lên trước nâng Bạch Lâm, lại bị các trưởng bối ngăn lại. "Chư vị, các ngươi là có ý gì? Mấy cái lao nhân lập tức liền quỳ trên mặt đất, kêu trời trách đất. Bạch Phong vốn là bực bội, bây giờ nghe được thanh âm này, càng là bực bội không chịu nổi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một cái Bạch gia trưởng bối đứng dậy, gia chủ à, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bây giờ Chu Thái đã chết, Chu gia hủy diệt, chúng ta muốn vì Bạch gia mưu đừng ra. Một cái khác Bạch gia trưởng bối tiến lên, một cước đạp lăn Bạch Lâm. Chính là tiện nữ nhân này, có Tần gia thiếu chủ còn chưa đủ, lại đi thông đồng Chu gia hoàng tử, bây giờ rơi vào kết cục này, tiện nữ nhân này nhất định phải phụ trách. Bạch Phong muốn nói điều gì, có thể ngay sau đó, từng cái tộc lão liền đứng lên, không để lại dấu vết đứng tại mấy cái trưởng bối bên người. Bạch Phong lập tức hiểu rõ ra, đây là muốn buộc hắn. Quả nhiên, sau một khắc, một cái tộc lão liền nói ngay, gia chủ, không phải ta nói ngươi, chuyện này ngươi cũng có phần, là ngươi dụ dỗ Tần gia đại tướng quân vợ chồng. Bạch Phong trực tiếp đưa tay đánh gãy đám người. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nói. Bạch gia tộc lão liền nói ngay, ta nhớ được Tần gia thiếu chủ kia đối với Bạch Lâm hữu tình, đem Bạch Lâm giao ra, mặt khác gia chủ ngươi tự mình cho Tần thiếu chủ quỳ xuống nói xin lỗi. Sau đó Bạch gia tộc lão tựa hồ cũng là hạ quyết tâm, đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chúng ta hại hắn Tần gia trên trăm nhân khẩu bị tịch thu chém, ngươi đưa lên ta Bạch gia 100 tính mạng người, chỉ để lại chúng ta những trưởng bối này, như thế nào? Lời này vừa nói ra, còn lại trưởng bối nhao nhao phụ họa, từng cái hiển nhiên đều đồng ý tộc lão cách làm. Bạch Phong hô hấp trì trệ. Nói đúng ra, mấy người kia đã sớm thương lượng xong. Bọn hắn Bạch gia người vốn là không nhiều, cũng liền cùng Tần gia một dạng có hơn 100 người, nếu là thật một mạng thường một mạng, vậy trừ trong phòng này người bên ngoài, còn lại Bạch gia người đều muốn chết. Chư vị, trong này thế nhưng là có con của các ngươi, nàng dâu, thậm chí là cháu gái, cháu trai Bạch gia tộc lão lúc này cười lạnh một tiếng. Chúng ta đều là trưởng bối, để bọn hắn hy sinh một chút thì như thế nào? Bạch Phong còn không có đáp lời, một đạo mang theo trêu tức thanh âm vang lên. Bạch gia quả nhiên là hiểu tráng sĩ chặt tay. Đám người lúc này chạy ra gian phòng, tìm thanh âm tìm kiếm mà đi. Trong viện, trên núi giả, Tần Thiếu Phạm đứng chắc tay, gáy mắt tràn đầy mỉa mai cùng trêu tức. Ngươi cái này nghịch Bạch Phong vừa mở miệng liền bị bên người tộc lão đánh gãy. Bạch gia tộc lão liền nói ngay, Tần thiếu chủ, chúng ta vừa mới muốn tìm ngươi. Bạch Lâm trước kia không biết tốt xấu, không tiếp nhận ngươi truy cầu hắn nói, đột nhiên một tay lấy Bạch Lâm giật tới, trong quá trình thậm chí bắt mất rồi Bạch Lâm mảng lớn tóc, đau đến Bạch Lâm nghe răng trợn mắt. Bạch Lâm còn không phục, Bạch gia tộc lão trực tiếp một cước đá vào Bạch Lâm trên đầu gối, để nàng quỳ trên mặt đất. Bạch gia tộc lão rồi mới lên tiếng, Tần thiếu chủ ngài nhìn, Bạch Lâm khuất phục, nàng sau này lấy ngươi vi tôn, làm nô tỳ, chỉ là ngài chuyện một câu nói. Ta cam đoan, nàng sẽ trở thành ngươi nghe lời nhất chó. Chương 293, trước ngươi không phải nói sẽ không bán nữ cầu vinh sao? Chương 293, trước ngươi không phải nói sẽ không bán nữ cầu vinh sao? Tần Thiếu Phạm nhìn xem quỳ trên mặt đất Bạch Lâm, lại là nhìn xem mặt mũi tràn đầy âm trầm nhưng là không nói lời nào Bạch Phong. Hắn bỗng nhiên cười, cười đến không gì sánh được niềm ai. Cái này Bạch gia bây giờ hoàn cảnh, đang cùng trước đây Tần gia hoàn cảnh giống nhau như lúc. Tần Hùng cùng Lý Mai Sương mất tích, toàn bộ Tần gia đều đã mất đi chủ tâm cốt, sau đó càng là chuyển ra phản quốc tin tức. Ngay sau đó là Tần Thiếu Phạm xuất ngoại tìm kiếm phụ mẫu bị đuổi giết. Tần gia trên dưới không một không lo lắng, lòng người bàng hoàng, có người muốn đi ra ngoài tìm người, còn không có bước ra Tần gia phủ đệ, liền bị chém giết tại cửa ra vào. Chỉ là Tần gia đoàn kết, chưa bao giờ nghĩ tới cái gì trốn tránh trách nhiệm sự tình, cả đám đều cắn răng kiên trì lấy. Duy nhất khóc giống thời điểm, chính là phản quốc bị định ra, chém đầu cả nhà thời điểm. Có thể khi đó Tần gia trên dưới đều là thống nhất nói người một nhà đều là trung lương, mà cuối cùng Tần gia trên dưới hay là không có trốn qua đổ sát. Tần Thiếu Phàm chính là muốn để Bạch gia cảm thụ một chút loại này cảm giác tuyệt vọng, đúng vậy từng muốn, hắn vậy mà thấy được như vậy thú vị một màn. Hắn dứt khoát trực tiếp tại trên núi giả ngồi xuống, chỉ là cười, cũng không nói chuyện. Bạch gia tộc lão còn tưởng rằng Tần Thiếu Phàm động tâm, một tay lấy Bạch Lâm đẩy đi ra. Còn không đi phục thị Tần thiếu chủ, để Tần thiếu chủ dễ chịu, mới có ngươi tốt qua, nếu không hắn một bộ hung ác bộ dáng, không giống như là tại đối đai vãn bối của mình, giống như là tại đối với mình cựu nhân bình thường. Đây chính là cùng hắn có huyết mạch quan hệ thân nhân. Tần Thiếu Phàm hay là tại cười, một màn này, quả nhiên là thú vị. Lúc này, Bạch Lâm sợ hãi, vội vàng hướng phía Bạch Phong nhìn lại. "Cha, cha, Tần Thiếu Phàm chỉ có một người, ngươi bắt lấy hắn, chúng ta lấy hắn làm con tin, cao chạy xa bay không tốt sao?" Bạch Phong nghe vậy, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, hắn hiển nhiên là tâm động. Linh thức tản ra, hắn kinh ngạc phát hiện Tần Thiếu Phàm đã đột phá hợp đan cảnh. Bất quá hắn chính là hợp đan cảnh thất trọng cao thủ, tự nhiên không sợ Tần Thiếu Phàm cái này vừa mới đột phá hợp đan cảnh tiểu tử. Đương nhiên trước đó vây quét Tần Thiếu Phàm thời điểm, tiểu tử này thật là đại chiến thần uy, nhưng này cũng là dựa vào trên trăm người tu sĩ hội tụ lực lượng, bây giờ cái này có thể chỉ có Tần Thiếu Phàm một người. Hắn hít sâu một hơi, cười ngượng ngùng một tiếng. "Lâm Nhi, không có cách nào, bây giờ cái này đại chu là Tần gia đang làm chủ, chúng ta muốn tiếp tục sống, chúng ta cũng chỉ có thể." Hắn một bên lời nói thâm thía khuyên bảo Bạch Lâm, một bên cho Bạch Lâm lộ ra một cái yên tâm ánh mắt. Bạch Lâm hiểu ý, hai người lẫn nhau xô đẩy ở giữa, chính là hướng phía Tần Thiếu Phàm nhích tới gần. Mà Bạch gia mấy cái trưởng bối thấy thế, đều là lộ ra hiểu ý cười một tiếng, tựa hồ là đang vui mừng Bạch Phong rốt cục nghị thông suốt. Tần Thiếu Phàm tự nhiên thấy được hai người tiểu động tác, bất quá hắn cũng không thèm để ý, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Khi Bạch Lâm cùng Bạch Phong càng phát ra đến gần thời điểm, hai người cãi lộn đống nhiên ngừng lại. Bạch Phong nhe răng cười một tiếng. Tần Thiếu Phàm nguyên lịch tặc này, muốn cho ta Bạch gia khuất phục, bán nữ cầu đinh, ngươi đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, chết cho ta. Dứt lời, Bạch Phong tay phải nô ra, năm ngón tay như nết, hướng phía Tần Thiếu Phàm chính là cấp tốc bắt tới. Hiển nhiên hắn nghe lọt được Bạch Lâm mấy câu nói kia. khoảng cách rất gần, hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt liền đã đi vào Tần Thiếu Phàm trước mặt, linh lực toàn bộ chen chúc mà ra, như là từng đầu thô to dây thừng, hướng phía Tần Thiếu Phàm quấn quanh mà đi. Hắn đáy mắt tràn đầy vẻ trêu tức, tựa hồ đã thấy Tần Thiếu Phàm bị bắt lại bộ dáng. Có thể sau một khắc, từng đạo hỏa trụ đột nhiên bắn ra. Tần Thiếu Phàm chỉ là ngồi bất động, nhưng hắn khí tức trên thân cực nóng, dần dần xông phá từng cái tiểu cảnh giới, trong chớp mắt liền đã đạt tới để Bạch Phong nhìn không thấu tình trạng. Bạch Phong đáy mắt trêu tức cứng ngắc lại, tiếp theo biến thành chấn kinh, hoảng sợ. Tần Thiếu Phàm giơ tay lên, như là xua đuổi con rùa bình thường cơ cơ. Bành! Từng đạo hỏa trụ bắn ra, trực tiếp đem Bạch Phong đánh bay ra ngoài, về phần hắn những thủ đoạn nhỏ kia, đã sớm tại cực nóng hỏa diễm bên dưới bị thiêu đốt hầu như không còn. Bạch gia mấy cái tộc lão lúc này mới tới kịp chấn kinh, nhao nhao hét lớn lên tiếng. Bạch Phong, ngươi đang làm gì? Tần Thiếu Chủ, đây là Bạch Phong tự cho là đúng, hoàn toàn cùng chúng ta không quan hệ. Tần Thiếu Chủ, chúng ta là thực tình cầu hòa. Nói, từng cái Bạch gia trưởng bối trực tiếp quỳ xuống, run rẩy đối với Tần Thiếu Phàm dập đầu. Bọn hắn trước đây sẽ không như vậy làm, nhưng bây giờ bọn hắn lại là rõ ràng thấy được Tần Thiếu Phàm cái kia tính áp đảo cường đại, tự nhiên triệt triệt để phục nhuyễn. Một tháng qua, sinh mệnh thời khắc đều ở bên bờ vực áp lực thật lớn, đã sớm để bọn hắn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bây giờ Tần Thiếu Phàm một người đến đây, tiện tay liền đem Bạch Phong đánh thành trọng thương, đây càng là để bọn hắn triệt để hỏng mất. Bạch Phong ngã nhào trên đất, trên đường còn đụng bay Bạch Lâm. Hắn đấy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn lúc này mới phát hiện mình rốt cuộc làm chuyện ngu xuẩn dường nào. Hắn thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Mà lúc này, Tần Thiếu Phàm đấy mắt vẻ châm chọc càng thêm nồng nặng. Bạch gia thúc thúc, trước ngươi nói cái gì tới, không bán nữ cầu đinh. Bạch Phong chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy, một tay lấy Bạch Lâm tách rời ra, phất tay chính là mấy cái bạt thai mạnh quăng đi lên. Đều là ngươi tiện nhân này, mê hoặc ta, để cho ta đối với Tần Thiếu Chủ xuất thủ, để Tần Thiếu Chủ tức giận, đều là ngươi sai. Tần Thiếu Phàm chỉ là lặng lặng mà nhìn xem một màn này, cười không nói. Bạch Lâm đấy mắt tràn đầy nước mắt, nàng đỗng nhiên điên rồi. Còn không phải ngươi, là ngươi nói hoàng tử càng có giá trị, để cho ta không cần tiếp nhận Tần Thiếu Phàm lấy lòng, treo Tần Thiếu Phàm, nhưng là không nên quên định nọt Chu Thái. Hiện tại tốt, cái gì đều là lỗi của ta. Vừa dứt lời, Bạch Phong vất tay lại là mấy cái bàn tay, trong chớp mắt liền đem Bạch Lâm đánh thành một cái đầu heo bộ dáng. Ngươi đánh rắm, nói hiệu nói vượng. Lập tức, hắn càng là đè nén thương thế, bóp lấy Bạch Lâm cổ xuống lại, một tay lấy Bạch Lâm nhấn trên mặt đất. Tần Thiếu Chủ, ta tuyệt đối chưa nói qua. Bạch Phong nói đi, càng là một bộ định nọt chi sắc, cười nói, Tần gia chất nhi à, ta coi trọng nhất người là Bạch Lâm thủy tính dương hoa, muốn đi định nọt cái kia Chu Thái, chúng ta đều giáo dục qua, nàng sau này liền gả cho Tần gia, không đối, cho dù là đi theo Tần Điệt bên người làm nha hoàn cũng có thể. Bạch Phong nói, vậy mà nắm lấy Bạch Lâm đầu, không ngừng hướng phía trên mặt đất nện. Dập đầu nhận lầm, nhận lầm. Có thể cái này tựa hồ còn không có đủ. Lập tức, Bạch Phong càng là bỗng nhiên kéo một cái, đem Bạch Lâm toàn thân quần áo đều xé nát ra. Đi, cho ngươi đi phục thị Tần Thiếu Chủ. Bạch Lâm bị trên mặt đất, nàng đã sợ, hoàn toàn không dám cự tuyệt Bạch Phong lời nói, từng bước một hướng phía Tần Thiếu Phàm bỏ qua. Tần Thiếu Phàm đấy mắt không có nửa phần ba động, hoàn toàn chính xác, hắn đã từng ưa thích qua Bạch Lâm, nhưng này cũng là đã từng, bây giờ thấy cảnh này, nhưng trong lòng chỉ có buồn nôn. Hắn trực tiếp phất tay, một cỗ linh lực bay ra, quăng bay đi Bạch Lâm. Đủ. Mắt hắn híp lại, thản nhiên nói, Bạch Lâm ta không có hứng thú, một cái phá hại thôi. Ta đến, chẳng qua là vì thanh toán Bạch gia cùng Tần gia ân oán, ta Tần gia hơn trăm người chết, phải có cái bằng giao. Chương 294, ta nói qua, các ngươi có thể sống sót. Chương 294, ta nói qua, các ngươi có thể sống sót. Bạch gia tộc lão nghe vậy, đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đúng đúng đúng, là nên có cái bàn giao. Hắn không ngừng hướng phía bên người mấy cái trưởng bối nháy mắt. Mấy cái trưởng bối đột nhiên lấy lại tinh thần, bọn hắn trước đó không phải liền là thương nghị tốt muốn cho Tần Thiếu Phàm một cái công đạo sao? Hiện tại Tần Thiếu Phàm hỏi ra lời, đó chính là động thủ cơ hội tốt. Từng cái trưởng bối lách mình mà ra. Tần Thiếu Phàm cũng không ngăn cản, Bạch gia không có bất kỳ một người nào có thể thoát đi địa phương này. Không bao lâu, trong thiên viện truyền đến tê tâm liệt phế tiếng hô. Tộc lão, ngài vì sao động thủ với ta? Mãi mãi, ngài làm cái gì vậy? Ra ra, không cần, ta là tôn tử của ngươi, ngươi để đao xuống, không cần a. Ngay sau đó, Bạch gia bốn chỗ đều có người như là giống như chim sợ ná chạy trốn, bọn hắn đáy mắt còn tràn đầy vẻ không dám tin. Chỉ gặp Bạch gia từng cái trưởng bối như là hung thần ác sát đồ tể, dẫn theo mang máu đao, đầy sân truy sát Bạch gia người. Bạch gia người lại không dám chạy ra Bạch gia sân nhỏ, bởi vì người rời đi sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Ánh lửa nổi lên bốn phía, hỗn loạn tương mừng. Từng cái Bạch gia người căn bản không nghĩ tới, đã từng kính trọng nhất trưởng bối, vậy mà đối bọn hắn vung đao, mà lại đáy mắt hoàn toàn đều là vẻ lạnh lùng. Tần Thiếu Phàm cười, cái này Bạch gia người quả nhiên là thú vị, sợ chết vậy mà sợ đến loại trình độ này, tình nguyện hy sinh mỗi một cái Bạch gia văn bối, cũng muốn cam đoan chính mình cái này trưởng bối có thể còn sống. Cũng có người phản kháng, sau đó một cái Bạch gia trưởng bối bị loạn đao giết chết. Đến cuối cùng, Bạch Phong cũng không nhịn được, một cước đá ngã lăn thút tít Bạch Lâm, quay người liền gia nhập đồ sắt trong đội ngũ. Bạch Phong thế nhưng là hợp đan cảnh thất trọng, hắn vừa ra tay, không có một cái nào Bạch gia người có thể là đối thủ của hắn. Những cái kia Bạch gia người càng là không dám tin. Gia chủ, ngươi rơi vào tà tu còn chưa tính, vì sao muốn đối với chúng ta người một nhà độc thủ? Gia chủ ngươi thật là ác độc tâm. Gia chủ, ngươi sao không đi chết đi? Không biết qua bao lâu, Tần Thiếu Phàm liền lặng lặng mà nhìn xem, đợi đến hết thảy đều bình ổn lại. Cuối cùng Bạch gia chỉ còn lại có 5 người, nói đúng ra, bao quát Bạch Lâm ở bên trong, còn thừa lại 6 người. Tần Thiếu Phàm nhìn xem cái kia năm cái toàn thân dính đầy máu tươi người, phản phất thấy được năm cái ác quỷ bình thường. Liền ngay cả mình thân nhân cũng có thể ra tay. Bạch gia người, quả nhiên lợi hại. Nói, Tần Thiếu Phàm trực tiếp vỗ tay đứng lên. Ầm, ầm. Từng thanh nhuốm máu đao rơi xuống, lưỡi đao của nhận, có thể nghĩ năm người này ra tay đến cùng có bao nhiêu ngon độc. Nhưng bọn hắn tại đối mặt Tần Thiếu Phàm thời điểm, đột nhiên liền biến thành con cừu nhỏ bình thường, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Tần thiếu chủ, đây chính là ta Bạch gia đưa cho ngươi bàn giao. Bạch gia tộc lão trầm giọng nói, một mạng thường một mạng. Hắn ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy hy vọng ánh sáng. Hiện tại, có thể buông tha chúng ta sao? Tần Thiếu Phàm chậm rãi đứng dậy, phủi tay, tâm niệm vừa động, linh thức câu thông thôn thiên tháp. Sau một khắc, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một tòa nguy nga tháp cao xuất hiện tại Bạch gia trên không, cửa tháp mở ra, từng đầu tất hắc tỏa liên nổ bắn ra mà ra. Tản mát tại Bạch gia các nơi thi thể bị tất hắc tỏa liên quấn quanh, lôi kéo đến trong tháp. Ngay sau đó, túi trữ vật, nhẫn trữ vật liên tiếp mở ra. Bên trong linh thạch, linh dược, linh đan, linh tài bay lên, trong đó tinh thuần linh khí hóa thành ngũ thải lưu quang, tụ hợp vào thôn thiên tháp bên trong. Phía dưới mấy người quá sợ hãi, bọn hắn nhìn xem tòa này nguy nga tháp cao, chỉ cảm thấy chính mình không gì sánh được nhỏ bé, giống như bụi bặm bình thường. Cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, để bọn hắn toàn thân run rẩy. Không biết qua bao lâu, tất hắc tỏa liên toàn bộ biến mất. Bạch gia tộc lão thậm chí nhìn thấy thi thể bị rút ra từng đạo hư ảnh, cái kia giống như Bạch gia đám người linh hồn bình thường, cũng đồng dạng bị hút vào thôn thiên tháp bên trong. Một màn này càng làm cho bọn hắn toàn thân sủi lơ, như là bùn nhão bình thường nằm rạp trên mặt đất. Tần Thiếu Phàm làm xong đây hết thảy, nhìn về phía dưới 6 người. Nếu như ta nhớ không lầm, mấy người các ngươi nên chính là cái này Bạch gia người cầm quyền đi. Bạch gia tộc lão sững sờ, bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, hồi đáp, là. Tần Thiếu Phàm cười, nụ cười này lại là không gì sánh được băng lãnh, hắn mỗi chữ mỗi câu hỏi, cho nên, oan uổng Tần gia kế hoạch cũng là các ngươi nói ra đi. Bạch gia tộc lão còn không có triệt để lấy lại tinh thần, lúc này cũng không ngẩng đầu lên trả lời, là có thể lập tức. Hắn chính là mặt mũi tràn đầy tái nhợt ngẩng đầu, mãnh liệt lắc đầu. Không, không phải như thế. Tần Thiếu Phàm kỳ thật không cần hỏi, hắn biết rõ đáp án của vấn đề này. Lúc này, từng cái Bạch gia tộc lão, trưởng bối đều là mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, toàn thân run rẩy. Tại thôn tiên tháp dưới bị áp, tâm lý của bọn hắn phòng tuyến dần dần sụp đổ, gần như sắp muốn mất lý trí. Thật lâu, Tần Thiếu Phàm mới cười nhạt một tiếng. Không sao, các ngươi có thể sống. Bạch Phong hai mắt tỏa sáng, đa tạ Tần thiếu chủ khai ân, chỉ cần có thể để cho chúng ta còn sống, Bạch Lâm liền đi theo ngài sau lưng, nếu là ngài cảm thấy nàng bận, liền để nàng khi một cái dựa chân nha hoàn. Tần Thiếu Phàm lại là đã mất kiên trì, hắn vung tay lên, thôn thiên tháp bên trong, ba viên tinh thể lấp loé. Ngay sau đó, từng đầu tất hắc tỏa liên bay ra, ngưng kết thành thực chất, đột nhiên bắt lấy Bạch gia còn lại 6 người. Tại 6 người thất kinh gào thét bên trong, 6 người bị xiềng xích lôi kéo, hướng phía thôn thiên tháp mà đi. Tần thiếu chủ, ngươi không giữ lời hứa, ngươi đã nói muốn để chúng ta còn sống. Thả ta, ba ngươi, đều là bọn hắn nghĩ biện pháp, ta không có tham dự. Ta cũng không có tham dự. Mỗi người đều đang cầu xin tha. Tần Thiếu Phàm lại chỉ là thản nhiên nói, ta đương nhiên thủ tín, ta sẽ để cho các ngươi còn sống, thẳng đến các ngươi triệt để không muốn sống xuống dưới mới thôi. Những cái kia Bạch gia người giết, là vì cảm thấy an ủi Tần gia mọi người tại Thiên Chi Linh. Có thể mấy cái này kẻ cầm đầu, hắn muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Với bạn, hắn cũng nghĩ thử một chút thôn thiên tháp cái này mới chấn áp năng lực đến cùng như thế nào. Hiện tại xem ra, kéo lấy Bạch Phong cần thiết lực lượng lớn nhất, bất quá tại ba viên tinh thể lực lượng hao hết trước đó, Bạch Phong cũng vô pháp tránh ra khỏi xiềng xích. Dù cho là hợp đan cảnh cửu trọng, chỉ cần ba viên tinh thể bên trong lực lượng đủ nhiều, cũng có thể lôi kéo đến trong đó. Chỉ là, khôi lỗi kia đánh giết đằng sau, cũng có thể đem người đưa vào trong đó trấn áp, khôi lỗi này ngược lại là muốn tốt một chút đi. Tần Thiếu Phàm nỉ non một tiếng, lập tức hắn liền đem ý thức chìm vào trong thức hải. Ở bên ngoài thôn thiên tháp hư ảnh cũng lặng yên tán đi. Trong thức hải, thôn thiên tháp tầng thứ nhất tản ra tia sáng kỳ dị, ngoại giới có một tầng màn sáng, trên đó có huyền hoặc khó hiểu đường vân. Tần Thiếu Phàm tiếp xúc qua đạo văn, hắn tự nhiên biết đường vân này bên trong ẩn chứa đạo vận, huyền hoặc khó hiểu. Xem ra thôn thiên tháp đích thật là chữa trị rất nhiều. Tần Thiếu Phàm cất bước đi vào thôn thiên tháp bên trong. Bạch gia 6 người bị phân biệt nhốt tại 6 cái song song trong phòng giam, bọn hắn từng cái câm như hến, hoảng sợ nhìn một phía, hoàn toàn không biết mình đến cùng thân ở như thế nào địa phương. Chương 295, sau mấy tháng, Đại Tần khai quốc. Chương 295, sau mấy tháng, Đại Tần khai quốc. Tần Thiếu Phàm nhìn xem 6 người, mơ hồ có thể cảm nhận được từng sợi huyết khí, tinh thần lực, linh lực thuận 6 người chỗ lồng giam không ngừng rót vào trong tinh thể. Mà hắn chỉ cần không muốn, 6 người này liền không nhìn thấy chỗ ở của hắn. Loại này chậm rãi rút ra, có thể bảo chứng lực lượng sói mòn giảm xuống, từ đó cho thôn thiên tháp cung cấp càng nhiều lực lượng. Đồng thời, tại trong quá trình này hắn có thể rút ra đến người này gần như trí nhớ đầy đủ, cũng có thể mang tính lựa chọn tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận bộ phận ký ức này. Nói cách khác, nếu là người khác tu luyện một môn võ kỹ mấy chục năm, hắn có thể mang tính lựa chọn rút ra cùng võ kỹ này có liên quan tất cả kinh nghiệm. Đây cũng là có thể giảm mạnh hắn tu luyện võ kỹ thời gian. Mà đây chỉ là trong đó một loại tác dụng, cũng tỉ như luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, phù lục sư, hắn đều có thể rút ra bộ phận này kinh nghiệm. Bất quá quá trình này cũng là một loại tra tấn. Tần Thiếu Phàm âm thầm quyết định, trừ phi đem hắn treo chọc quá phận, bằng không hắn cũng sẽ không tùy tiện vận dụng năng lực này. Hắn sờ lên cằm, đông nhiên kịp phản ứng, cái này thôn tiên tháp không phải hoàn toàn nhằm vào người, hắn đại khái có thể lựa chọn nuôi nốt hung thú. Thậm chí một chút hung thú có huyết mạch chuyển thừa xuống võ kỹ, loại huyết mạch chuyển thừa này võ kỹ bình thường đều rất là cường đại, có kỳ dị năng lực. mà hắn hoàn toàn có thể rút ra bộ phận này chuyển thừa võ kỹ ký ức. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại. Thủ đoạn của hắn nói nhiều cũng nhiều, có thể nói thiếu cũng rất ít. Trước mắt mà nói, trừ bỏ Xích Diễm Lãng kiếm cùng Thủy Ba kiếm bên ngoài, hắn chính là không bỏ ra nổi còn lại thủ đoạn. Đương nhiên, nếu là tăng thêm Độc Giác Viêm Ma hoặc là Tù Thủy Ma thủ đoạn của hắn kỳ thật cũng không ít. Nghĩ đến cái này, Tần Thiếu Phàm lúc này lắc đầu. Trước đây hắn vì báo thủ, cho nên mượn nhờ Khôi Lỗi lực lượng. Cũng tỉ như Khôi Lỗi thứ nhất ám ảnh ma, Khôi Lỗi kia hạch tâm bị đánh nát đằng sau, hắn liền lập tức bị đánh về nguyên hình. Sau này hắn sẽ đối mặt càng cường đại hơn địch nhân, một vị ỷ lại Khôi Lỗi cuối cùng không phải lâu dài chi đạo. Bây giờ đại thù đã báo, muốn tại tu hành trên đầu đại đạo này đi càng xa, chỉ có tự thân lực lượng mới đáng tin nhất. Nghĩ đến đây, Tần Thiếu Phàm ánh mắt cũng kiên định xuống tới, hắn không có khả năng bởi vì có Khôi Lỗi liền quên đối tự thân tôi luyện. Thực lực của mình mới là thật. Không chút khách khí nói, hiện tại những Khôi Lỗi này có thể bộc phát ra lực lượng rất mạnh là không sai, thậm chí có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Có thể sau này đâu? Độc Giác Viêm Ma cực hạn chính là hóa thần cảnh, Tu Thủy Ma cũng là như thế. Bởi vì hai cái này ma tộc thực lực chính là hóa thần cảnh. Cái kia khi Tần Thiếu Phàm đạt tới hóa thần cảnh, hắn liền không cách nào lại dựa vào Khôi Lỗi này bộc phát ra siêu việt một cái đại cảnh giới lực lượng. Mà lại Khôi Lỗi đều có một cái chí mạng quyết điểm, chính là hạch tâm, một khi hạch tâm hư hao, Khôi Lỗi cũng sẽ tùy theo hư hao. Hiện tại gặp phải địch nhân linh thức không mạnh, không cách nào phát hiện Khôi Lỗi hạch tâm, cái kia sau gặp phải địch nhân đâu? Tần Thiếu Phàm ánh mắt càng phát ra trở nên thâm thúy, hắn có một viên lòng mạnh mẽ lên, cái này đồng dạng cũng là hắn sau này mục tiêu, cho nên hắn liền không thể cực hạn ở trước mắt Khôi Lỗi trên thân. Cùng Vân Thanh Tông làm giao dịch, lần này muốn đi giúp Vân Thanh Tông đánh tông môn thi đấu, đến lúc đó khẳng định không có khả năng mượn nhờ Khôi Lỗi lực lượng. Tần Thiếu Phàm nhỉ non một tiếng, trong lòng đã có chủ ý lại nói, nếu là gặp phải một chút cường giả, nhìn thấy hắn kinh người như thế tốc độ khôi phục, sợ là sẽ phải hoài nghi trên người hắn có chí bảo. Hắn bây giờ còn không có đủ thực lực có thể bảo vệ tốt thôn Thiên Tháp. Một lát sau, Tần Thiếu Phàm chỉnh lý tốt suy nghĩ của mình, lúc này mới quay người rời đi thôn Thiên Tháp. Mở mắt lần nữa, bốn phía đều là một tháng lửa, cái này bạch ra dinh thự, trong ngọn lửa dần dần hóa thành một vùng phế tích. Tần Thiếu Phàm lỗ tai khẽ động, hắn đã nhận ra tiếng bước chân đang hướng về bên này chạy nhanh đến. Hắn lúc này lách mình mà ra, rơi vào bạch ra trước cửa. Rất nhanh, Lâm Ảnh liền mang theo một đám người đến chỗ này, hắn nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phàm sau lưng bạch ra dinh thự, cũng là yên lòng. Thiếu chủ, bạch ra. Tần Thiếu Phàm chỉ là khẽ bước cằm, cũng không nói thêm cái gì. Mà Lâm Ảnh cũng hiểu rõ ra, cũng không nhiều hỏi, chỉ là phất phất tay, để đám người tản đi. Hắn nhìn thấy đám người triệt để rời đi, lúc này mới hỏi, sau đó nên như thế nào? Cái kia Bất Dạng Hoàng Triều. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, đây là hắn trước kia liền đáp ứng qua Lưu Nhược Ngưng. Hắn liền nói ngay, tự nhiên phải xuất thủ, chẳng qua hiện nay đại chu hỗn loạn, chúng ta còn không có triệt để đứng vững gốc chân, tạm thời liền không đối Bất Dạng Hoàng Triều xuất thủ. Ta cũng muốn ngắn ngủi rời đi một đoạn thời gian. Lâm Ảnh gật đầu, hoàn toàn chính xác hẳn là trước đứng vững gốc chân. Tần Thiếu Phàm tự nhiên sẽ cùng Lưu Nhược Ngưng cùng Lưu Chân nói rõ ràng chuyện này, hắn cảm thấy hai người nên có thể hiểu được hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại nơi đây đã không nên gọi làm Đại Chu. Hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái 3 tháng trôi qua. Tần Hùng dẫn đầu đám người buôn tẩu đường biên giới, đã từng còn có không ít Tần gia quân sống tiếp được, nghe chút Tần Hùng cầm xuống hoàng đô, lúc này kích động quân tâm, mang theo số lớn nhân mã đầu nhập Tần Hùng. Đại Chu biên cảnh chừng mấy vạn dặm, nhưng cũng chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Tần Hùng chính là đã triệt để nắm trong tay biên cảnh. Hắn mặc dù đã biến mất mấy năm, có thể lại lần nữa xuất hiện, đã đột phá nguyên anh cảnh, thực lực viễn siêu đã từng, mà đã từng uy danh cũng còn tại, biên cảnh cũng dần dần an định xuống tới. Hoàng đô, hoàng cung, đã từng hoàng cung sụp đổ, mấy tháng qua thời gian cũng tại trùng kiến bên trong. Tần Hùng đứng tại trên đài cao, người mặc long bào, đầu đội chín miện vương miện, dáng vẻ uy nghiêm, hắn chậm rãi liếc nhìn phía dưới đám người một chút. Phía dưới đám người nhao nhao quỳ xuống, hô to thánh thượng. Trong này có phần lớn người là hoàng đô đã từng thế lực, bọn hắn bao nhiêu là có chút cỏ đầu tưởng, xem xét Tần Hùng dẫn binh lật đổ Đại Chu, lập tức lại chạy về hoàng đô. Mà còn lại một bộ phận là Mộ Dung gia, Lâm gia người, bọn hắn duy trì Tần Hùng, bây giờ tự nhiên cũng là vòng hoạch tâm tầng. Lưu Chấn Thành mới trấn quốc đại tướng quân, Lâm Phi Võ, Mộ Dung Hải thì là trở thành quốc sư, thân phận địa vị cũng đồng dạng siêu tuyệt. Về phần những người còn lại thì vẫn là ban đầu vị trí, cái này khiến rất nhiều người đều không gì sánh được ao ước Mộ Dung gia cùng Lâm gia, đấm ngược dậm chân, hối tiếc không có trợ giúp Tần gia. Nhưng bọn hắn đều quên Lâm gia cùng Mộ Dung gia đến cùng tổn thất bao nhiêu thứ. Chu Thế Hùng còn có không ít phi tử, bất quá những này phi tử cũng bị trục xuất ra cảnh nội, vĩnh viễn không được trở lại. Tần Hùng bưng chén rượu lên, nói thật, hắn cũng không muốn ngồi vị trí này, chỉ là Tần Thiếu Phàm còn có con đường của mình, vị trí này, tóm lại là muốn có người đến ngồi. Hắn lúc này cất cao giọng nói, chư vị, kể từ hôm nay, Đại Chu càng thêm đại tần hưng thịnh, còn cần chư vị trợ lực. Ta Tần Hùng dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, bản hoàng sẽ cùng Vân Thanh Tông giao hảo, đề xướng tu luyện tập tụ, đại tần cảnh nội, người người cũng có thể trở thành tu sĩ, có thể là nhập Vân Thanh Tông, có thể là vào triều là đại tần làm việc, đều có thể. Bản hoàng cũng sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Nương theo lấy từng tiếng hô to, một đạo long khí bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Hùng trên thân. Chương 296, khí vận kéo dài, trên trời rơi xuống phúc phận. Chương 296, khí vận kéo dài, trên trời rơi xuống phúc phận. Tần Hùng sức sở, có thể lập tức, hắn chính là cảm giác được chính mình tư duy thông thấu, nguyên bản một chút vấn đề trên việc tu luyện, nhao nhao giải quyết dễ dàng. Linh khí bốn phía, chen chúc mà đến, tranh nhau chen lấn chui vào trong cơ thể hắn. Tại long khí phụ trợ phía dưới, Tần Hùng trên người uy nghiêm khí tức càng là nồng nặc ba phần, phía dưới một chút tu vi yếu đuối người thậm chí không dám nhìn tới Tần Hùng. Lúc này Tần Hùng trên thân càng là choáng vòng quanh kim quang nhàn nhạt, thần dị phi phàm. Khí tức của hắn liên tiếp tăng vọt, trong chớp mắt đã đột phá đến nguyên anh cảnh tứ trọng, sau đó mới chậm lại. Tần Hùng nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được thể nội tăng vọt thực lực, nội tâm còn có chút lo lắng, bởi vì thực lực tăng vọt mà mang đến căn cơ bất ổn vấn đề. Nhưng rất nhanh, hắn chính là triệt để yên lòng, căn cơ vững chắc, căn bản không nhìn thấy một chút xíu tai hại. Tần Hùng phóng nhãn hướng phía dưới nhìn lại. Hắn lúc này mới phát hiện, không chỉ có là hắn, Mộ Dung Hải, Lâm Phi Võ, Lưu Trấn, Lâm Ảnh chờ chút một đám người, trên thân đều choáng vòng quanh nhàn nhạt kim quang, mà bọn hắn tựa hồ phảng phất giống như không nghe thấy bình thường. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là, Lưu Trấn vốn là hợp đan cảnh cửu trọng, nhưng lại bởi vì ám thương ở cảnh giới này dừng lại vài chục năm. Bây giờ Lưu Trấn trên mặt mừng rỡ, trong mắt càng tràn đầy chờ mong cùng vẻ lo lắng, trên thân khí tức dần dần tràn lan đi ra, là muốn đột phá điều báo. Tần Hùng khép cười một tiếng, hắn đông nhiên minh bạch. Khí vận nói chuyện, đích thật là hư vô mờ mịt, thế nhưng hoàn toàn chính xác có thể mang đến lợi ích to lớn. Đã từng hoàng triều này khí vận đều bị Chu Thế Hùng một người thu nạp, hội tụ trên người mình, những người còn lại không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Bất quá Tần Hùng lại không lích kỷ như vậy. Mọi người cùng nhau đánh xuống cái này Đại Tần Giang Sơn, cái này khí vận cũng nên phân cho người khác mới là. Hắn vung tay lên, hôm nay khai quốc đại điện, như vậy kết thúc. Đám người còn có chút chố mắt, làm sao cái này khai quốc đại điện cứ như vậy kết thúc? Cảm giác có chút quá loa. Có thể phía trước nhất Mộ Dung Hải, Lâm Phi Võ, Lâm Ảnh một đám người, lại làm vội vã chúc mừng một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Chỉ là, những cái kia chúc mừng Đại Tần khai quốc đám đại thần, như thế nào tùy tiện để bọn hắn rời đi? Thậm chí mỗi một cái Lâm gia người, Lưu gia nhân, Mộ Dung gia người, đều không có buông tha, từng cái lôi kéo bắt chuyện, muốn lịm bợ, giữ gìn mối quan hệ. Kết quả là, tại sau nửa canh giờ, trên hoàng cung phương linh khí bỗng nhiên loạn. Hoàng đô phạm vi bên trong, thậm chí là phương viên trăm dặm linh khí, bỗng nhiên hội tụ đến lớn Tần hoàng cung phía trên. Một cái đại thần hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không được hoảng sợ nói, cái này sợ là trên trời rơi xuống phúc phận, bảo hộ ta Đại Tần khai quốc. Đương nhiên, trước mặt hắn Lâm gia người rốt cuộc không kiềm được, lập tức ngồi xếp bằng, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, nước chảy thành sông bình thường đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cái này Lâm gia người giống như là một cái mồi dẫn lửa. Ngay sau đó, từng cái Lâm gia người, Mộ Dung gia người, tất cả đều ngồi xếp bằng, đột phá cảnh giới. Người của Lưu gia xuất lực không nhiều, nhưng bọn hắn đồng dạng là nhất sau một trận chiến bỏ ra cố gắng. Ngày đó Lưu Chấn mang tới 10 cái tu sĩ, cũng liên tiếp đột phá. Lưu Chấn càng là chu thân quang hoa lấp loé, một viên có 9 đạo vết dạng kim đan đống nhiên nổ tung, trong đó có cái nho nhỏ Hải Nhi triển khai tay chân. Khí hải vận nguyên anh, hắn đột phá, bước vào nguyên anh cảnh. Đám người tập thể đột phá, đảo loạn phong vân, trong lúc nhất thời, trên trời rơi xuống thủy mưa. Nhưng đối với còn lại tất cả mọi người tới nói, trận này mưa to, quả nhiên là ấn chứng trên trời rơi xuống phúc phận lời nói. Thậm chí sau đó còn có người truyền ngôn, xối qua hôm nay mưa to người, đều chiếm được lợi ích to lớn. Có bệnh người khỏi hẳn, người không có bệnh thân thể khỏe mạnh. Tiểu hài tử mắc mưa, tựa như là đột nhiên khai khiếu, cả đám đều trở nên lại thông minh, lại có linh khí. Đây tuy nói là truyền ngôn, có thể mưa xuống là bởi vì linh khí hỗn loạn quấy phong vân, cái này rơi xuống giọt mưa bên trong tự nhiên mang theo một chút linh khí yếu ớt, đối với người bình thường tới nói, hoàn toàn chính xác có lợi ích to lớn. Bất quá, tại khai quốc đại điển đằng sau, Đại Tần đích thật là xuất hiện rất nhiều cao thủ. Cùng lúc đó, Tần Thiếu Phàm lại là đã bước lên lữ trình mới. Lúc trước hắn đã đáp ứng Vân Thanh Tông tham gia tông môn thi đấu, mà tông môn này thi đấu còn lâu mới có được, hắn nghĩ đơn giản như vậy. Tại đi vào Vân Thanh Tông đằng sau, hết thảy ba người theo Vân Tiểu Hoa cùng một chỗ khởi hành, mà mục tiêu của bọn hắn là An Dương Quốc. Theo Vân Tiểu Hoa giảng thuật, Tần Thiếu Phàm cũng đại khái hiểu tới. Đại Chu chung quanh đây hoàng triều thật sự là quá nhỏ. Nói đúng ra, những này hoàng triều chỉ có thể coi là tiểu quốc, phụ thuộc vào An Dương Quốc, chỉ là An Dương Quốc chướng mắt những nước nhỏ này, cũng không nhân ép, nhưng là cũng sẽ không có bất kỳ chú ý gì, nói cho cùng chính là thả rông. Nhưng là tông môn khác biệt. Mấy tiểu quốc này bên trong, hết thảy có 18 cái tông môn, mà những tông môn này đều là phi vũ thượng tông phụ thuộc tông môn. Bạch Hạc phía trên, Vân Tiểu Hoa nheo mắt lại. 18 cái phụ thuộc tông môn thuộc về phi vũ thượng tông, mà phi vũ thượng tông cũng đồng dạng không phải đứng đầu nhất tông môn. Tại Man Hoang vực, chúa tể là Bất Lạc Đế Triều, nếu như các ngươi có cơ hội, nhất định phải đi cái này đế triều nhìn một chút, các ngươi mới có thể phát hiện thế giới này rộng lớn chỗ, mới có thể minh bạch đại thiên thế giới đặc sắc xuất hiện. Tần Thiếu Phàm nghe những lời này, đáy mắt lại là dần dần lóe ra dị dạng quan mang. Hắn đã từng cảm thấy mình chỉ là cùng Vân Thanh Tông hợp tác, bây giờ xem ra Vân Thanh Tông lại trở thành hắn một cái văn cầu, là hắn tiến về Bất Lạc Đế Triều văn cầu, mà cơ hội này hắn nhất định phải tóm chặt lấy. Bởi vì lần này đi Bất Lạc Đế Triều mấy trăm vạn dặm khoảng cách, hắn nếu là mình tiến lên, chỉ sợ cần 10 năm, thậm chí là 20 năm mới có thể đến Bất Lạc Đế Triều. Mà tham gia Phi Vũ Thượng Tông tông môn thi đấu, ở trong đó trổ hết tài năng, Phi Vũ Thượng Tông tự sẽ khởi động truyền tống trận, đem bọn hắn đưa đến Bất Lạc Đế Triều cảnh nội. Cưỡi truyền tống trận chỉ cần mấy tháng thời gian thôi, chỉ là lần này Tần Thiếu Phàm đối thủ liền thật sự là rất rất nhiều. 18 cái phụ thuộc tông môn, mà đây chỉ là Phi Vũ Thượng Tông. Lại nói An Dương Quốc có tam đại tông môn, dứt bỏ Phi Vũ Thượng Tông, còn có Thanh Hư Thượng Tông, Chấp Kiếm Thượng Tông. Còn lại hai đại tông môn phụ thuộc tông môn cũng không ít. Tần Thiếu Phàm ba người bọn họ phải đối mặt là mấy chục cái tông môn thanh niên tài tuấn, hoàn toàn không phải Đại Chu tiểu đả tiểu nháo có thể so. Vân Tiểu Hoa nhìn xem phương xa, cười nhạt một tiếng. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. tuy nói để cho các ngươi tham gia tông môn thi đấu, Vân Thanh Tông cũng sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt, nhưng là chúng ta cũng không bắt buộc, tham dự liền tốt, đương nhiên, có thể thu được thứ tự, tốt hơn. Nàng kỳ thật thật muốn để mấy đứa bé thu hoạch được thứ tự. Có thể đếm được 10 cái tông môn, mỗi cái tông môn đều là 3 cái tham gia danh ngạch, mà trên cơ bản những này phụ thuộc tông môn người đều sẽ ở trước 2 vòng liền bị đào thải. Chân chính chỗ tốt đều là An Dương Quốc Tam Đại tông môn độc chiếm, trên 100 năm đến đều là như vậy. Hơn 100 người cùng đài thi đấu, là sẽ trổ hết tài năng, hay là phai mở chúng sinh, nàng cũng nói không chính xác, dứt khoát liền không cho áp lực. Chương 297, chỉ có một câu, người không phạm ta, ta không phạm người. Chương 297, chỉ có một câu, người không phạm ta, ta không phạm người. Tần Thiếu Phàm khoe miệng hơi nhếch lên, hắn là thật cảm thấy hứng thú. Nhiều như vậy thanh niên tài tuấn hội tụ một đường, là đối với thực lực mình chân chính kiểm nghiệm. Đoạt được 5 vị trí đầu, mới có rất nhiều tài nguyên ban thưởng. Có lẽ là một bộ linh khí, có lẽ là một bộ trận pháp, cũng có thể là võ kỹ, linh đan, phù lục, linh dược. Mà bao năm qua đến, kém nhất ban thưởng đều là 5 đạo thất phẩm phù lục, có thể so với hóa thần cảnh tu sĩ nội tình, đối với rất nhiều phụ thuộc tông môn tới nói, đều là hiếm có tài nguyên. Lại càng không cần phải nói, bài danh phía trên càng là có linh mạch ban thưởng. Có đại năng rút ra linh mạch, lấy thủ đoạn cường đại phong tồn đứng lên làm ban thưởng. Mặc dù chỉ là một đầu hoàng cấp linh mạch, đều đủ để trong tông môn linh khí nồng đậm gấp đôi, không thể nghi ngờ là đối với môn nội đệ tử có lợi ích to lớn. Mà có thể đoạt được thứ tự tu sĩ, cũng không đơn giản chỉ là cho tông môn ban thưởng, đan dược, võ kỹ, linh khí, cũng đồng dạng sẽ không keo kiệt. Đang suy nghĩ, Vân Thiểu Hoa bỗng nhiên vung tay lên, thu hồi bạch hạc. Cái này bạch hạc cũng không phải hung thú, chỉ là một cái phi hành linh khí thôi, làm thành bạch hạc bộ dáng. Nàng cuốn lên linh lực, mang theo đám người hướng phía dưới hạ xuống. Nơi đây là An Dương Quốc Quốc Đô, Thiệu An Thành, trong đó tu sĩ phức tạp, đến nơi đây, cho dù là ta cũng không nhất định có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Chỉ có một câu, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta. Vân Thiểu Hoa nheo mắt lại, nàng cũng không phải là tốt gây. Làm trưởng bối đem đám người mang đến, nàng vô luận như thế nào, cho dù là liều lên cái mạng này, cũng sẽ bảo vệ tốt cái này ba cái văn bối. Cái này nói đến thảm liệt, mà trên thực tế sẽ chỉ so đây càng thêm thảm liệt. Đã từng cũng không phải chưa từng xuất hiện loại sự tình này. Một cái phụ thuộc tông môn trưởng lão, mang đệ tử đến đây tham gia tông môn thi đấu, mấy cái đệ tử không hiểu trêu chọc một cái hoàn cố. Kết quả ngày thứ 2, ba cái đệ tử, tính cả trưởng lão ở bên trong liền phơi thây đầu đường. Hoàn cố kia càng là mang theo một tên lão giả bên trên cái kia phụ thuộc tông môn, làm cho cả tông môn người đều quỳ xuống xin lỗi, chuyện này mới coi như thôi. Nói trắng ra là, bọn hắn Vân Thanh Tông tại Đại Tần cảnh nội, là nhất lưu tông môn. Tại An Dương Quốc, cái giấm cũng không tính. Trêu chọc một cái hóa thần cảnh, mặc dù chỉ là hóa thần cảnh nhất trọng, cũng đủ làm cho bọn hắn Vân Thanh Tông trêu chọc đến lớn làm phiền phức. Vân Thiểu Hoa nghĩ đến cái này, lại là bất đắc dĩ thở dài một cái. Tốt, hành sự cẩn thận chính là, còn lại, chúng ta khiêng liền tốt. Lưu Nhược Ngưng ba người đều là sắc mặt nghiêm trọng, có thể làm cho Vân Thiểu Hoa nói ra lời như vậy, chứng minh chuyện này rất là nghiêm túc. Mà bọn hắn đều không phải là đồ đần, tự nhiên biết nguyên do trong này. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhớ kỹ lời nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người. Rất nhanh, Tần Thiếu Phàm đám người bọn họ chính là tới gần Thiệu An Thành, mà Thiệu An Thành bên trong phương viên 10 dặm, là không được phi hành, nếu là phi hành, thì coi là đối với An Dương Quốc khiêu khích. Vân Thiểu Hoa vì mọi người giảng giải rõ ràng đằng sau, chính là chỉ về đằng trước, chúng ta cước trình không chậm, bất quá 10 dặm, rất nhanh liền đi tới. Nhưng lại tại trước mọi người tiến thời điểm, từng đạo lưu quang đông nhiên nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng. Một đường chỗ qua, thậm chí có chút thực lực trên lệnh điểm tu sĩ trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Tần Thiếu Phàm cũng cảm giác được khí tức này, so Vân Thiểu Hoa càng mạnh, thậm chí so trước đó Chu Thế Hùng đều mạnh hơn. Hắn hít sâu một hơi, đây chính là hóa thần cảnh tu sĩ. Tại Đại Tần thời điểm, hắn chưa bao giờ thấy qua hóa thần cảnh tu sĩ, mà lúc này mới đi vào Thiệu An Thành, hắn chính là liên tiếp nhìn thấy 3-4 hóa thần cảnh tu sĩ. Cố uy áp này, mặc dù chỉ là đi ngang qua, đều mạnh đến lợi hại như vậy trình độ sao? Lúc này, Lục Hâm cũng là một mặt bất đắc dĩ, hỏi, không phải nói bên trong phương viên 10 dặm không được phi hành sao? Vân Thiểu Hoa ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói tại hết thể trên quy tắc, còn có một đầu chân lý, cường giả vi tôn. Tần Thiếu Phàm nhìn về phía phương xa, chỉ gặp mấy đạo lưu quang cũng không có triệt để bay đến Thiệu An Thành cảnh nội, ngược lại là rơi vào cửa thành. Hắn nói chung cũng hiểu được. Cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có thể khiêu chiến chỗ này vị quy tắc. Nếu là hóa thần cảnh có thể bay đến cửa thành, cái kia động hư cảnh liền có thể bay thẳng đi vào. Nếu là phi thăng cảnh đến đây, chỉ sợ người còn chưa tới, toàn bộ Thiệu An Thành đều sẽ đường hẻm hoang nền. Cái gọi là tôn, đại biểu cho tôn quý, càng là đại biểu cho tôn nghiêm. Đám người một đường tiến lên, rất nhanh liền thuận dòng người đi tới cửa thành. Tới gần tông môn thi đấu, bốn phía đều là từng cái ưu tú thanh niên tài tuấn, hợp đan cảnh căn bản không phải số ít. Thậm chí đã có người là hợp đan cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng. Tông môn này thi đấu quy củ, Tần Thiếu Phàm đại khái cũng biết, chính là 35 tuổi phía dưới đều có thể tham gia. 35 tuổi, đối với người bình thường tới nói, đã người đã trung niên, nhưng đối với tu sĩ tới nói, 35 tuổi, bất quá là tu hành cất bước mà thôi. Thế hệ trẻ tuổi thời kỳ vàng son. Vân Thiểu Hoa mang theo đám người sau khi vào thành, tìm một cái đặt chân khách sạn, chính là vội vã rời đi, nàng muốn đi trước Phi Vũ Thượng Tông là ba người báo danh. Vân Thiểu Hoa sau khi đi, Lục Hâm trực tiếp nằm tại trong khách sạn, bày lên chữ lớn. Nói đến, Lục Hâm cũng là người quen. Trước đó Tần Thiếu Phàm tiến vào bí cảnh thời điểm, cũng đã gặp Lục Hâm, cũng gián tiếp giúp Lục Hâm đột phá trúc cơ cảnh. Bất quá lúc này Lục Hâm cũng bất quá mới chúc cơ cảnh lục trọng thôi. Tần Thiếu Phàm nhìn xem Lục Hâm nằm thẳng dáng vẻ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Không đi ra dạo chơi. Lục Hâm trực tiếp mở ra tay, không đi, lúc đầu cũng chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, ngươi không thấy được sao? Liền ngay cả phụ thuộc tông môn cũng có hợp đan cảnh đệ tử tham gia. Kia cái gì phi vũ thượng tông hợp đan cảnh đệ tử sẽ chỉ càng nhiều, Vân Phong chủ nói không sai, tham dự trọng yếu nhất. Tần Thiếu Phàm dứt khoát cũng không nói thêm cái gì. 35 tuổi phía dưới, Lưu Nhược Ngưng ưu tú nhất, ít ngày nữa liền sẽ đột phá hợp đan cảnh. Mà thứ yếu chính là Lục Hâm, đã chúc cơ cảnh lục trọng, cái này tu vi tại Vân Thanh Tông đúng là thượng thừa, có thể lại tới đây, lại là lại phổ thông bất quá. Người có chí riêng, hắn cũng không thể cưỡng ép để Lục Hâm nhấc lên đấu chí đến, trốn ở trong khách sạn, cũng hoàn toàn chính xác sẽ không trêu chọc đến bất luận kẻ nào. Tần Thiếu Phàm vừa nghĩ đến đây, chính là nói ra, ta đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi đợi đi. Lục Hâm khoát tay áo, nghiêng đầu đi, tựa như là muốn đi ngủ bình thường. Chỉ là, tại Tần Thiếu Phàm đóng cửa lại đằng sau, hắn lại là nghe được Lục Hâm thở dài một tiếng, nhỉ nó nói, Phàm ca, ta không phải ngươi. Tần Thiếu Phàm dừng một chút, lại là cũng không nói cái gì, quay người rời đi. Ngay từ đầu, Lục Hâm cũng là ma quyền sát trưởng, hắn cho là mình mặc dù không chiếm được cái gì tốt thứ tự, nhưng là cũng sẽ không quá kém. Nhưng vừa vặn ở cửa thành, cái kia từng cái tuổi trẻ hợp đăng cảnh, đích thật là đã kích Lục Hâm. Chúc cơ cảnh, hợp đăng cảnh, có lớn lao trên lệnh. Tần Thiếu Phàm lắc đầu. Bọn hắn chuyến này, khoảng cách tông môn thi đấu cũng còn một tháng nữa thời gian, chỉ là muốn sớm đến báo danh thôi. Hắn nhớ kỹ Lãnh Nguyệt nói qua, An Dương Quốc cũng có phụ cát, cũng chính là phụ lục sư tụ tập địa phương, hắn tự nhiên phải đi một chuyến. Chương 298, tiến vào nội thành, Bá đạo thiếu gia. Chương 298, tiến vào nội thành, Bá đạo thiếu gia. Tần Thiếu Phàm lúc đầu cũng nghĩ tìm Lưu Nhược Ngưng, có thể nghĩ đến Lưu Nhược Ngưng phải thừa dịp lấy tông môn thi đấu trước khi bắt đầu đột phá hợp đăng cảnh, hắn cũng không tốt quấy rầy. Hắn liền chính mình rời đi khách sạn, hướng phía nội thành đi đến. Bọn hắn vị trí thuộc về ngoại thành, còn lâu mới có được nội thành phồn hoa, cái này phù cát, đang các loại hình thế lực cũng đều tại nội thành bên trong. Mà kề bên này phương viên trăm vạn dặm, tựa như cũng chỉ có cái này một cái phù cát phân bộ. Tần Thiếu Phàm bây giờ là ngũ phẩm phù lục sư, nói đúng ra là chuẩn lục phẩm, nhưng hắn cũng chỉ biết luyện chế bạo vẫn viêm phù, hơn nữa còn không phải mỗi lần đều thành công. Hôm nay tới đây, hắn muốn mua phù lục vật liệu, thứ yếu chính là nhìn xem có thể hay không trở thành phù cát một thành viên, đạt được một chút liên quan tới luyện chế phù lục thư tịch. Một đường hướng phía nội thành đi đến, Tần Thiếu Phàm gặp được quá nhiều tới tham gia tông môn thi đấu tuổi trẻ đệ tử. Không phải hắn mắt sáng như nước, mà là quá mức rõ ràng. Phụ thuộc tông môn đệ tử, trên cơ bản đều là đến từ tiểu quốc, chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế, chia làm nội ngoại thành thành trì. Cũng chưa từng thấy qua bốn bề tu sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vã chẳng cảnh. Có chút đệ tử cố nén hiếu kỳ, có thể không ngừng dò xét bốn phía ánh mắt, lại là đã sớm bán rẻ chính mình. Cũng có đệ tử, đáy mắt cất giấu nhát gan cùng hèn mọn, cúi đầu, nhún vai, chỉ là nhìn xem đường, không dám chút nào nhìn địa phương khác. Mà có chút tu sĩ, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoàn toàn không nhìn bốn phía một chút, cũng có một chút tu sĩ trẻ tuổi, long hành hổ bộ, đi đường sinh phong, rõ ràng khí độ bất phàm. Trong này chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng. Tần Thiếu Phàm cũng tò mò, hắn cũng chưa từng có che giấu chính mình lai lịch tí tứ, một đường nhìn lại, thoải mái. Phía trước là nội thành, nhưng đồng dạng cũng có cửa thành, thậm chí tiến vào bên trong đều muốn giao nạp linh thạch. Tần Thiếu Phàm giao nạp linh thạch, được cho biết lần thứ nhất đến đây muốn giao nạp 100 linh thạch, mới có cái thân phận bằng chứng, bất quá sau đó mỗi lần tiến vào đều chỉ cần một khối linh thạch. Cầm tới một khối bề ngoài xấu xí lệnh bài đằng sau, lại là bị binh lính thủ thành liên tiếp giáo dục, tiến vào nội thành không được tùy ý động thủ chờ chút loại hình quy củ, lúc này mới bị để vào trong nội thành. Bất quá, tiến vào trong nội thành, cũng đích thật là quy củ không ít. Trước đó ở ngoại thành, còn có tu sĩ mạnh mẽ đâm tới, bên đường ồn ào, vừa tiến vào nội thành, tất cả mọi người là quy củ. Trên đường chính cũng hoàn toàn chính xác có xe ngựa, bất quá cũng đều là chậm rãi hành động. Hiển nhiên, có thể tại trên đường chính ngồi lên xe ngựa người, cũng không phú thì quý. Tần Thiếu Phàm dứt khoát tựa như là lưu đạt một dạng, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, không một không biểu hiện ra vẻ tò mò. Hắn là thật hiếu kỳ, đương nhiên sẽ không che che lấp lấp. Một đường trôi qua, các loại bán linh đan linh dược, linh khí cửa hàng đáp ứng không xuể, thậm chí có thật nhiều cửa hàng trực tiếp liền có bán phụ lục tài liệu. Tần Thiếu Phàm cũng đều đi vào hoàng du một vòng, bất quá rất nhanh liền thất vọng. Những cửa hàng này bên trong đồ vật đều không cao hơn tam phẩm tứ phẩm, với hắn mà nói không có một chút tác dụng. Hắn hiện tại cần chính là ngũ phẩm trở lên, thậm chí đạt tới lục phẩm đồ vật. Vượt qua ngay từ đầu hiếu kỳ, Tần Thiếu Phàm dứt khoát bước nhanh hơn, hướng thẳng đến phủ các mà đi. Phủ các đang các loại hình địa phương đều là một tòa cổ hương cổ sắt tháp cao, cách rất xa liền có thể trông thấy, trên đó cũng có rõ ràng tiêu chí. Không có khả năng chạy, đơn thuần dựa vào đi. Sừng sốt đi hai canh giờ, mới đi đến phủ các cửa ra vào. Phủ các cửa ra vào càng là ngựa xe như nước, có không ít tu sĩ tiến vào bên trong, sau đó đắc y cất phù lục đi ra, cảnh giác nhìn một phía, thu hồi phù lục lại là vội vàng rời đi. Tần Thiếu Phàm cũng tiến nhập phủ các bên trong. Phía trước có một loạt quầy hàng, phía trên trưng bày các loại phù lục, cũng có luyện chế phù lục các loại vật liệu. Phong linh thạch, hỏa linh thạch, thậm chí liền ngay cả yêu đan đều đã mài tốt bày ra trình tề. Tần Thiếu Phàm một đường xem ra, những tài liệu này đều theo chiếu phân số phân phối xong, đều không cần trực tiếp mua sắm cả một cái yêu đan loại hình. Bất quá, đây đều là hạ phẩm vật liệu, hắn cần chính là trung phẩm. Chỉ là đi dạo một vòng, tầng thứ nhất này cũng không có được vật hắn muốn. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, dứt khoát hướng thẳng đến tầng thứ hai đi đến. Nhưng lại tại lúc này, đám người bỗng nhiên truyền đến bạo động, chỉ gặp một cái thân mặc đủ mọi màu sắc, một bộ đội bộ dáng thanh niên đi tới, thanh niên mặt mũi tràn đầy tiêu căng, mạnh mẽ dùng linh lực đem bốn bề mọi người đẩy mở, cho hắn nhường ra một con đường. Thanh niên sau lưng còn đi theo một cái đê mi thuận nhãn lão giả, có thể trên người lão giả lại tản ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Thanh niên như thế cao điệu, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều tu sĩ bất mãn. Nhưng khi tu sĩ nhìn thấy thanh niên sau lưng lão giả đằng sau, lại là nhao nhao hành quân lặng lẽ, không dám tiếp tục lỗ mãng, chỉ có thể là cúi đầu rời đi. Thanh niên thấy thế, càng là đắc ý không được. Tần Thiếu Phàm căn cứ không tìm phiền phức đạo lý, vội vàng hướng phía tầng 2 đi đến. Còn không có bên trên tầng 2, liền bị một cái trung niên đầu chọc ngăn lại, đầu chọc cao ngạo liếc qua Tần Thiếu Phàm, thấp giọng nói: "Võ thiếu tới, cho ta ngoan ngoãn cút qua một bên đứng đấy, võ thiếu không đi lên, ngươi cũng không có tư cách đi lên." Tần Thiếu Phàm sững sờ, hắn chỉ là muốn lên lầu 2, mà lại cái kia võ thiếu còn tại tầng thứ nhất đi dạo, hắn vì sao không có khả năng đi lên trước? Tư cách, cần gì tư cách? Hắn mới hỏi ra một câu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ bá đạo linh lực, trực tiếp đem hắn xô đẩy ra. Mà đầu chọc càng là thay đổi một bộ định nọt dáng tươi cười, hướng thẳng đến thanh niên bờ kia đi đến. "Võ thiếu, ngài đã tới, hôm nay lại phải tiêu phí cỡ nào phù lục? Nhỏ đến vì ngài dẫn tiến." Võ thiếu nghe vậy, lại là căn bản không nhìn cái kia đầu chọc một chút, ngược lại là trên dưới đánh giá Tần Thiếu Phàm. Bởi vì, hắn đẩy ra Tần Thiếu Phàm đằng sau, ở đây trên thân người thấy được thần sắc bất mãn. Nếu đều biết hắn võ thiếu thân phận, vì sao còn dám đối với hắn bất mãn? Lúc này, Tần Thiếu Phàm hoàn toàn chính xác rất khó chịu, thật sự là hắn không có tìm phiền phức ý tứ, thậm chí đều không có mở miệng nói chuyện. Dù sao tên bữa này thanh niên là người võ gia, hắn đối với An Dương quốc không quen, có thể vừa lúc trước hắn tiếp xúc qua Lãnh Nguyệt cùng võ cản, hắn biết được võ cản chỗ võ gia tại toàn bộ An Dương quốc đều thuộc về nhất lưu thế gia. Tần Thiếu Phàm nghĩ đến đây cũng là không nghĩ nhiều nữa, cùng lắm thì liền để cái này võ thiếu đi lên trước. Chỉ là cái kia đầu chọc đổi sắc mặt bộ dáng, cái này võ thiếu bá đạo tác phong, thật đúng là để trong lòng của hắn rất là khó chịu. "Ngươi rất khó chịu?" Đột nhiên cái kia võ thiếu mở miệng hỏi. Tần Thiếu Phàm cũng không trả lời, chỉ là lặng yên cất bước rời đi thân vị. Nhưng lại tại lúc này, cái kia võ thiếu lại lần nữa đi lên phía trước, mũi bệnh lên trời, mặt mũi tràn đầy u ám nhìn xem Tần Thiếu Phàm, trầm giọng nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không rất khó chịu?" Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, hắn đã nhượng bộ, người này đến cùng còn muốn làm gì? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, không chút khách khí cùng võ thiếu đối mặt: "Ta đích xác rất là khó chịu." Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức vang lên từng đợt thanh âm hít vào khí lạnh, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiếu Phàm ánh mắt đông nhiên tràn đầy thương hại. Chương 299, người nếu phạm ta, không cần lại nhịn. Chương 299, người nếu phạm ta, không cần lại nhịn. Võ thiếu nghe vậy, ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, nhưng hắn đáy mắt lại là lóe lên vẻ trêu tức. Hắn đưa tay vô vô Tần Thiếu Phàm mặt: "Ngươi dù cho là khó chịu, có thể ngươi lại có thể làm khó dễ được ta?" Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, hắn quay đầu nhìn xem đang quay đánh chính mình mặt cái tay kia, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người." Võ thiếu phảng phất giống như không nghe thấy, mũi bệnh lên trời, càng phát ra phách lối cùng đắc ý: "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói, người nếu phạm ta, không cần lại nhịn." Tần Thiếu Phàm thoại âm rơi xuống, đột nhiên vươn tay một phát bắt được võ thiếu cái tay kia. Cái này võ thiếu thật là không tệ, so trước đó võ cản tu vi còn cao hơn, chính là hợp đan cảnh nhất trọng tu sĩ. Võ thiếu ánh mắt ngưng tụ, khí thế bộc phát, chỉ là một cái hợp đan cảnh nhất trọng, cũng nghĩ lời còn chưa dứt, một đạo như là kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Chỉ gặp Tần Thiếu Phàm đột nhiên phát lực, trực tiếp đem võ thiếu cái tay kia vận thành bánh quai trèo bình thường, sau đó quay thân chính là một cước đá vào võ thiếu phần bụng. Võ thiếu như là tôm bự bình thường con người lên, khóe miệng chảy máu, cái kia lực đạo kinh khủng để hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ phảng phất trong nháy mắt xoay đi lên bình thường. Hắn đáy mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn không thể tin được tại cái này Triệu An Thành lại còn có người dám can đảm trước mặt mọi người động thủ với hắn. Người này hay là cái không có danh tiếng gì, không biết từ chỗ nào hẻo lánh đi ra đổ nhà quê. Phanh! Võ thiếu liên tiếp đụng đổ mấy cái quầy hàng, những tài liệu kia lưu loát rơi vào trên người hắn, để hắn cực kỳ chật vật. Hắn bỗng nhiên xoay người mà lên, chỉ vào Tần Thiếu Phàm: "Trương lão, ngươi còn đang chờ cái gì? Giết hắn cho ta." Cái kia một mực túi thấp đầu không nói lời nào lão giả, chậm rãi ngẩng đầu, trên người hắn tản mát ra cảm giác gáp bách mãnh liệt, thậm chí so Chu Thế Hùng khí tức còn mạnh hơn. Tần Thiếu Phàm ánh mắt ngưng tụ, hẳn là lão giả này lại là một cái hóa thần cảnh cường giả. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, bất quá, hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái người xúc động, đang xuất thủ thời điểm hắn chính là cho mình nghĩ kỹ đường lui. Dựa vào Vân Tiểu Hoa, tự nhiên không được, trêu chọc cái này võ gia, thậm chí có khả năng là Vân Thanh Tông mang đến tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, phù các có thể. Trương lão hai tay vây quanh tại ngực, bàn tay cắm vào trong ống tay áo. "Tiểu tử, quỳ xuống tới đi, hảo hảo dập đầu xin lỗi, thiếu gia nhà ta có lẽ tha thứ đại lượng sẽ tha thứ ngươi." Tần Thiếu Phàm mặt lạnh lấy, thiếu gia của ngươi cố ý khiêu khích, tài nghệ không bằng người bị đánh, lại là tìm lao giả vì chính mình ra mặt, đây chính là An Dương quốc nhất lưu thế gia tác phong. Trương lão ánh mắt trực tiếp trầm xuống, hắn lại là cái lao giả. "Tốt tốt tốt, đây cũng là không sai, thật sự là hắn là cái lao giả, nhưng hắn lao giả này lại là có thể tùy tiện muốn tiểu tử này mệnh." Hắn cười lạnh một tiếng, "Không biết cấp bậc lễ nghĩa, nếu không có trưởng bối quản giáo ngươi, vậy ta chính là thay thế trưởng bối của ngươi, hảo hảo quản giáo ngươi một phen." Hắn đưa tay, bốn phía linh khí bỗng nhiên đọc lại. Tần Thiếu Phàm chỉ cảm thấy chính mình như vào trong vũng bùn, toàn thân đều không thể động đậy. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, mùi máu tươi tràn ngập qua miệng, cái kia nhói nhói cũng làm cho hắn ngắn ngủi khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn lúc này ôm đồm ra hai tấm bạo vẫn biên phủ, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cái giả không biết xấu hổ, có tư cách gì thay thế ta trưởng bối dạy bảo ta? Sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Tần Thiếu Phàm thở dài ra một hơi, hắn bao nhiêu là thành công. Trương lão lúc này càng là giận không kềm được, bấm tay một chút, đầu ngón tay lóe ra ánh sáng chói mắt, linh khí bốn phía hướng phía đầu ngón tay của hắn chen chúc mà đi. Nhưng lại tại lúc này, trên lầu đột nhiên đi xuống một cái lão giả tiên phong đạo cốt, lão giả mặt lạnh lấy. Lão giả chỉ là hướng phía Trương lão kia nhìn thoáng qua, Trương lão lập tức liền hành quân lặng lẽ, thu hồi thần thông. Trương lão kiền cười một tiếng, không biết ngọn gió nào đem Lã tông sư thổi ra. Người này là phụ các thất đại trưởng lão một trong Lữ Thiếu Hoa, bát phẩm phụ lục tông sư, nó luyện chế phụ lục, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Toàn bộ Thiệu An thành, liền không có người dám không cho Lữ Thiếu Hoa mặt mũi. Tần Thiếu Phàm cũng không quay đầu lại, hắn trước đây liền tản mát ra linh thức hướng phía tầng 2 nhìn lại, đúng vậy từng muốn lại là cảm nhận được một cỗ nhu hòa tinh thần lực, trực tiếp đem hắn linh thức cho gậy trở về. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng là hắn lại là có thể rõ ràng cảm giác được cái kia tinh thần lực như vực sâu biển lớn, rất là cường đại. Bất quá đối phương hiển nhiên không có chút nào ác ý, cho nên chỉ là lấy nhu hòa phương thức cảnh cáo Tần Thiếu Phàm không cần tùy ý tản ra chính mình linh thức. Mà nơi đây là phù cát, hắn cược chính mình xuất ra phù lục, hơn nữa còn là chuẩn lục phẩm phù lục, chắc chắn nhận chú ý hắn không tin, phù cát có thể lập thân Thiệu An thành, sẽ là cái không rõ thị phi địa phương. Lúc này, Lữ Thiếu Hoa ánh mắt dừng lại tại Tần Thiếu Phàm trên thân, nói đúng ra là cái kia chuẩn lục phẩm bạo vẫn biên phù phía trên. Hắn ấy mắt hiện lên một vòng tán thưởng cùng vẻ ngạc nhiên. Không phải là bởi vì phù lục này cường đại cỡ nào, mà là bởi vì cầm phù lục này tiểu tử còn quá trẻ. Hắn làm phù lục tông sư, tự nhiên có thể cảm nhận được phù lục này bên trên ẩn chứa tinh thần lực, cùng trước đây tán phát linh thức đồng tông đồng nguyên, đồng dạng xuất từ trước mắt cái này trẻ tuổi tiểu tử. Trước đây cái kia linh thức thuộc về tiểu hữu đi, thu hồi phù lục của ngươi đi. Lữ Thiếu Hoa mang nụ cười, chậm rãi đi ra, trực tiếp ngăn ở Tần Thiếu Phàm cùng Trương lão kia ở giữa. Trong chốc lát, một cỗ vô hình ba động tản ra, Trương lão muộn hừ một tiếng, nhịn không được lùi lại hai bước. Tần Thiếu Phàm lúc này mới chắp tay, khách khí nói, nguyên lai trước đây vị tiền bối kia chính là ngài, là vãn bối mạo phạm, mới đến không biết không có khả năng tùy ý tản ra linh thức. Lữ Thiếu Hoa khoát qua tay, cười nói, không sao, bất quá tiểu hữu hay là coi chừng, trưởng bối của ngươi không có nói ngươi tùy ý phát ra linh thức, nếu là bị mạnh hơn chính mình tu sĩ phát ra được, sẽ bị coi là khiêu khích sao? Hắn lời này kỳ thật còn có một tầng hàm nghĩa, muốn nhìn một chút Tần Thiếu Phàm phải chăng có trưởng bối. Tần Thiếu Phàm hơi suy nghĩ một hồi liền hiểu được, liền nói ngay, không người dạy bảo vãn bối những này, đa tạ tiền bối. Lữ Thiếu Hoa đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, không có trưởng bối, cũng chính là không có lão sư, cũng không phải thế gia truyền thừa. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào chính mình, liền có linh cảnh trung kỳ tinh thần lực, còn có thể luyện chế ra chuẩn lục phẩm phù lục. Mà lại lấy nhãn lực của hắn gặp, hoàn toàn có thể nhìn ra được, phù lục này chỉ ẩn chứa một cái đạo văn, xem như là mẫu. Nếu là tiến hành bồi dưỡng, tiểu tử này chỉ sợ cũng phải trở thành một cái tên chấn một phương phù lục sư. Hắn đáy mắt ý cười càng thêm nồng đậm, hắn chậm rãi quay đầu, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Người võ gia, gần đây là càng phát ra khoa trương. Trương lão nghe vậy, sắc mặt trầm nhận. Hắn bất quá chỉ là hóa thần cảnh nhất trọng, trước mắt Lữ Thiếu Hoa, tùy ý ném ra mấy đạo phù lục đều có thể muốn mệnh của hắn. Hắn lúc này chỉ vào Tần Thiếu Phàm, "Lã tông sư, còn xin ngài nhìn rõ mọi việc, là tiểu tử này không biết điều, tại phù các độc thủ, đã thương thiếu gia nhà ta, cũng không phải ta muốn cố ý nhằm vào hắn." Chương 300, võ gia ngược lại là càng ngày càng bá đạo. Chương 300, võ gia ngược lại là càng ngày càng bá đạo. Lữ Thiếu Hoa cười lạnh một tiếng, "Đến cùng như thế nào, ngươi coi thật sự cho rằng ta nhìn không thấy? Nói thật cho ngươi biết, ta vừa bận tại tầng 2, rõ ràng biết được chuyện tất cả trải qua, thiếu gia của ngươi ngược lại là rất bá đạo." Lần này, Trương lão sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vốn còn muốn hỏa thủy đồng dẫn, chưa từng nghĩ hết thảy đều bị Lữ Thiếu Hoa nhìn đi vào. Mà lại Lữ Thiếu Hoa nói rõ chính là muốn cho tiểu tử kia chỗ dựa. Trương lão chi hiểu, đại thế lực coi trọng nhất mặt mũi, hôm nay bọn hắn tại phù các độc thủ, vốn cũng không chiếm lý, nếu là tiếp tục tranh luận xuống dưới, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đắc tội phù các. Có thể Lữ Thiếu Hoa tại sao lại tại tầng 2? Đột nhiên, một đạo dễ nghe thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Bản công chúa cảm thấy, là nên hảo hảo chỉnh đốn một chút Thiệu An thành cô này hoàn khố chi phong. Tần Thiếu Phàm sững sờ, lập tức đáy mắt liền hiện lên một vòng ý cười, người tới này là cái người quen cũ. Chỉ gặp Lãnh Nguyệt chậm rãi xuống lầu, sau lưng còn đi theo Chu Phong. Lúc này Lãnh Nguyệt, toàn thân hoa phục, đầu đội chạy trải, trên đó mặc từng biên chân châu, không gì sánh được quý khí, toàn thân tản ra một cỗ thượng vị giả cảm giác áp bách. Lãnh Nguyệt đối với Tần Thiếu Phàm mỉm cười. Mọi người tại đây nhao nhao cúi đầu hành lễ, cho dù là Trương lão kia cũng đội vàng cúi đầu, trầm giọng nói, gặp qua công chúa. Lãnh Nguyệt cùng Tần Thiếu Phàm bắt chuyện qua đằng sau, chính là trực tiếp quay người nhìn về phía cái kia vợ võ thiếu. Nàng hừ lạnh một tiếng, cái kia võ thiếu vậy mà toàn thân run rẩy lên. Hoàn cố chi phong, ý thế hiếp người. Nếu là ngày thường còn chưa tính, bây giờ ba tông tông môn thi đấu, còn nhiều, rất nhiều phụ thuộc tông môn đệ tử đến đây, việc này nếu là chuyển đi, ảnh hưởng đến ta An Dương quốc thanh danh, lại nên như thế nào? Võ thiếu nghe vậy, toàn thân run lên, vậy mà chậm rãi quỳ xuống. Hắn đưa tay chính là một bàn tay lắp tại trên mặt mình. Công chúa điện hạ, là lỗi của ta. Lãnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi nên cùng ta xin lỗi sao? Võ thiếu đáy mắt hiện lên một vòng không cam tâm chi sắc, nhưng hắn lại là hoàn toàn không có cách nào. Dù sao chuyện này bị Lãnh Nguyệt bắt gặp, nếu là Lãnh Nguyệt trở về trên triều đình nói chuyện, quốc chủ trách cứ bọn hắn võ gia, cái kia gia chủ tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nói đơn giản điểm chính là, ỷ thế hiếp người có thể, hoành hành bá đạo cũng có thể, nhưng là cũng nên có một cái độ. Bây giờ bị Lãnh Nguyệt nhìn thấy, cái này một đỉnh ảnh hưởng An Dương quốc thanh danh Tân Quốc giữ lại, hắn cũng gánh không nổi. Võ Thiếu lúc này nhìn về phía Tần Thiếu Phàm, bất đắc dĩ nói ra, có lỗi với. Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi bây giờ là rất khó chịu sao? Cũng như vậy trước Võ Thiếu hỏi ra câu nói kia. Võ Thiếu hô hấp trì trệ, nhưng vẫn là chỉ có thể cắn răng nói, không có, ta không có khó chịu. Tần Thiếu Phàm gật đầu, vậy là tốt rồi. Lãnh Nguyệt cười khúc khích, nắm qua Tần Thiếu Phàm tay cầm lắc, tốt, đừng kéo căng lấy, đến An Dương quốc cũng không nói với ta một tiếng, nếu không nơi nào có người dám cho ngươi. Nàng nói hơi hợt, có thể bốn bề đám người lại là nhao nhao chấn kinh. Chỗ nào có thể nghĩ đến, Võ Thiếu trong miệng không biết từ chỗ nào hẻo lánh tới đồ nhà quê, vậy mà nhận biết công chúa điện hạ. Muốn nói đơn giản nhận biết còn chưa tính, nhìn công chúa điện hạ bộ dáng, hai người quan hệ vẫn rất tốt. Mà lại, công chúa điện hạ nói cũng đúng sự thật, nếu là sớm biết người này nhận biết công chúa, chớ nói cái này cái gì Võ gia thiếu gia, dù cho là Võ gia gia chủ, cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Võ Thiếu càng là toàn thân run rẩy, cúi đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà đã đến một khối thế bảng. Tần Thiếu Phàm cũng là khẽ cười một tiếng, đây không phải đang định thông chi ngươi a? Ta cho là ngươi cũng đang chuẩn bị tông môn thi đấu. Lãnh Nguyệt chỉ phía trên, ra hiệu nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Lữ Thiếu Hoa cũng đi tới, đúng vậy a, Tiểu Hữu, đi đến phía trên nói chuyện. Đấy lòng của hắn gọi là một cái cao hứng, không có nghĩ rằng Tần Thiếu Phàm lại còn nhận biết Lãnh Nguyệt, cái này không càng thêm thuận tiện tìm hiểu tin tức sao? Nghe nói trước đây Lãnh Nguyệt công chúa đi lịch luyện một phen, lại là gặp lớn lao nguy hiểm, hơn nữa còn bị người rơi xuống mặt mũi. Vừa về đến, liền bắt đầu cùng trận pháp điện, phù các liên lạc, muốn tạo mối quan hệ. Nghe nói là bởi vì công chúa điện hạ tự mình đi cầu một đạo phù lục, kết quả lại là ăn bế một canh, lúc này mới dẫn đến tại lịch luyện bên trong kém chút chết mất. Liên lạc trận pháp điện, phù các cũng là nghĩ vì chính mình thêm một phần át chủ bài. Rất nhanh, đám người chính là hướng phía đi lên lầu. Cái kia trung niên đầu trọc lúc này đi tới, khuôn mặt tươi cười đón lấy, khắp khuôn mặt là a du chi sắc. Tần Thiếu Phàm giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười hỏi trung niên đầu trọc, không biết ta hiện tại có hay không tư cách lên lầu, hay là lại phải cho ai bảo đường tới lấy. Trung niên đầu trọc sắc mặt cứng đờ. Lữ Thiếu Hoa lúc này hừ lạnh một tiếng, sau này ngươi cũng đừng đến phủ cát. Không chỉ là bởi vì Tần Thiếu Phàm quan hệ, càng là bởi vì loại này kẻ định hót hàng người, lưu tại phủ cát chính là con sâu làm dầu nổi canh. Hôm nay có thể trêu chọc đến công chúa điện hạ bằng hữu, ngày mai không biết lại sẽ trêu chọc đến đại nhân vật gì. Lãnh Nguyệt giống như nghĩ đến cái gì, chỉ vào cái kia một đống vừa bộn. Võ Long, nhớ kỹ bồi thường tiền. Nói đi, chính là lôi kéo Tần Thiếu Phàm trực tiếp đi lên. Bọn hắn một đường đi đến tầng 5, lúc này mới ngừng lại. Ba người tụ tại một cái cổ hương cổ sắt trong phòng, nơi này mỗi một kiện bài trí đều mang một cố lịch sử khí tức, hiện nhiên đều không phải là bình thường đồ vật. Nhìn không thấy vàng bạc bực này tụ vật, có thể mỗi một kiện đồ vật đều so vàng bạc càng tăng giá hơn giá trị liên thành. Tần Thiếu Phàm ngồi tại Lãnh Nguyệt bên cạnh. Lãnh Nguyệt liền nói ngay, ngươi cũng là tới tham gia tông môn thi đấu. Tần Thiếu Phàm gật đầu, ta đại biểu Vân Thanh Tông mà đến, vừa lúc hay là các ngươi Phi Vũ Thượng Tông phụ thuộc tông môn. Lãnh Nguyệt nghe vậy, mặt lập tức sụ xuống, bất đắc dĩ nói, ngươi quái vật này xuất thủ, cái này Vân Thanh Tông lần này muốn xuất tận danh tiếng. Trái lại ta Phi Vũ Thượng Tông, nếu như bị phụ thuộc tông môn đệ tử nghiền ép, muốn mất mặt lạc. Nói là nói như vậy, có thể nàng đấy mắt nhưng không có mảy may bất mãn, giống như là cái tại phản nàn đậu đen rau muốn tiểu cô nương, hoàn toàn không có trước đó người bề trên kia cảm giác. Lữ Thiếu Hoa nheo mắt lại, cái này Lãnh Nguyệt cùng Tần Thiếu Phàm quan hệ cũng không đơn giản, hắn làm sao cảm giác được công chúa đối với người trẻ tuổi kia có chút hảo cảm. Bất quá làm nhân tình, hắn như thế nào điểm phá điểm này? Hắn lúc này nói tránh đi, tông môn này thi đấu không được sử dụng ngoại vật, phụ lục này cũng là ngoại vật ta. Nói, hắn chính là tự nhiên mà vậy đem thoại đề dẫn đạo đến trên phụ lục. Cũng không biết tiểu hữu sư thừa người nào, phụ lục này ngược lại là có chút đồ vật. Hắn cũng không nói sai, có chút đồ vật, nhưng là không nhiều. Tần Thiếu Phàm khoát qua tay, làm ẩu phụ lục, tất nhiên không có phù các phù lục tốt, tiểu tử chỉ là tùy ý nghiên cứu một chút. Lữ Thiếu Hoa đáy mắt lúc này hiện lên mất tự nhiên chi sắc. Hắn nghiên cứu phù lục nhất đạo 280 năm, cũng bất quá bát phẩm, tiểu tử này dù cho là từ trong bụng mẹ bắt đầu nghiên cứu phù lục nhất đạo, sợ là cũng không có hắn một cái số lẻ nhiều. Bao nhiêu là có chút không kiêm tốn. Thế nhưng là, cái này cũng để lộ ra, Tần Thiếu Phàm coi là thật không có sư phụ. Chương 301, bái sư, ôm vào đùi chương 301, bái sư, ôm vào đùi Lữ Thiếu Hoa lúc này lộ ra một vòng vui mừng. Nếu không có sư phụ, cái kia có muốn hay không hào hào nghiên cứu một chút phù lục nhất đạo. Lãnh Nguyệt sững sờ, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, cái này Lữ Thiếu Hoa là muốn nhận lấy Tần Thiếu Phàm tên đồ đệ này. Cũng đối, nàng cùng Tần Thiếu Phàm kể vai chiến đấu qua, tự nhiên biết người này đến cùng đến cỡ nào ưu tú. Phù lục, bất quá cũng chỉ là một góc của băng sơn, cái này Tần Thiếu Phàm trên thân còn có lớn lao bí mật. Tần Thiếu Phàm cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Hoa vậy mà như thế ngay thẳng, đều không mang theo cửa hàng, bất quá hắn lần này đến đây, chính là vì nghiên cứu phù lục nhất đạo. Lữ Thiếu Hoa hảo ý, hắn tự nhiên là tiếp lấy. Vừa nghĩ đến đây, Tần Thiếu Phàm căn bản không chút do dự, lúc này đứng người lên, lui ra phía sau hai bước, nâng chung trà lên thủy hành thi lễ. Tiểu tử cho tới nay đều không có chân chính vào phù lục này một đạo, nếu là tiền bối không để ý, có thể là vãn bối dẫn đường. Vãn bối không cầu quá nhiều, chỉ cần một cái đệ tử ký danh thân phận liền có thể. Nói đi, hắn liền đem trong tay nước trà đầy. Lữ Thiếu Hoa khẽ cười một tiếng, cái này tới cũng quá mức dễ dàng. Đệ tử ký danh. Hắn xem như thấy rõ, tiểu tử này là có chút bản thịu. Lấy tiểu tử này thiên phú, nếu chỉ là cái đệ tử ký danh, thật sự là quá mức có tài. Hắn cũng không thể nói, hắn lao ra hỏa này hết thảy thu ba cái đồ đệ, cái này ưu tú nhất, cũng mới ngũ phẩm thượng đẳng phù lục sư, còn không có Tần Thiếu Phàm tốt đâu. Đây quả thực là lấy không một cái đồ đệ. Lữ Thiếu Hoa cũng không do dự, đưa tay liền tiếp nhận chén trà. Tiểu Phàm à, ta liền ngay thẳng nói, bái nhập lão phu danh nghĩa, lão phu tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Dù cho là đi cái kia Bất Lạc Đế Triều, lão phu cũng có một chỗ cắm rủi, như thế nào? Phu các tổng bộ, tự nhiên là tại Bất Lạc Đế Triều bên trong, dù sao cái này An Dương Quốc cũng chỉ là Bất Lạc Đế Triều một cái nước phụ thuộc mà thôi. Trên đại lục này đỉnh tiêm thế lực, cũng có Bất Lạc Đế Triều một chỗ cắm rủi. Ưu tú như vậy người, cái này An Dương Quốc hạn chế không nổi tiểu tử này dương cánh bay cao, cho nên cái này bánh nướng nhất định phải vẽ ra đến, còn phải vẽ vừa lớn vừa tròn. Mà lại hắn cũng không phải nói láo. Toàn bộ Bất Lạc Đế Triều, cửu phẩm đại tông sư cũng liền cái kia giải rác mấy người, một đôi tay liền đến được, bát phẩm tông sư cũng liền chừng trăm người, ở trong đó có một nửa đều phân tán tại phủ các bảy đại trong phân bộ. Hắn tại Đế Triều, tự nhiên là có một chỗ cắm rủi. Tần Thiếu Phàm cũng không để ý, hắn cần một cái tại phủ lục chi đạo bên trên người dẫn đường. Hắn lúc này quỳ xuống, ba chục thủ. Đỗ Nhi Tần Thiếu Phàm, gặp qua sư tôn. Lữ Thiếu Hoa lúc này buông tay, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Tần Thiếu Phàm kéo lên. Tốt tốt tốt, hảo tiểu tử. Lãnh Nguyệt lại là có chút chua chua cảm giác, lã tông sư, ta thế nhưng là cũng tìm ngươi bài sư. Lữ Thiếu Hoa trực tiếp khoát qua tay, đi đi đi, ngươi tiểu cô nương này, không có thiên phú này. Lần này, nhưng làm Lãnh Nguyệt chọc tức, trực tiếp liền vươn tay bắt Lữ Thiếu Hoa dầu dìa một thanh. Lập tức, Lãnh Nguyệt con ngươi đảo một vòng, rất có vài phần dí dỏm hương vị. Nếu là bài sư, cái kia lã tông sư cũng không thể bạc đãi bằng hữu của ta. Trên thực tế, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nàng muốn cùng trận pháp điện cùng phù các dính líu quan hệ, dù sao vô luận là trận bản hay là phù lục, đều là một phần không sai át chủ bài. Mà chính nàng không cách nào bái nhập trận pháp điện hoặc là phù các, cái kia Tần Thiếu Phàm có thể bái nhập trong đó cũng tốt. Dù sao nàng cùng Tần Thiếu Phàm quan hệ vốn là tốt, lôi kéo đến Tần Thiếu Phàm cho duy trì, nếu có thể để Tần Thiếu Phàm tại phù các thu hoạch được không thấp vị trí, cũng không tệ. Tần Thiếu Phàm khoát khoát tay, sư tôn có thể làm đồ đệ mà dẫn đường chính là một chuyện tốt, nơi nào còn dám muốn cái gì lễ bái sư. Lữ Thiếu Hoa xem như minh bạch, một nam một nữ này, liền không có một cái đơn giản. Một cái nói không có khả năng mà đãi, một cái khác trực tiếp đưa ra lễ bái sư, đúng vậy chính là đang chờ hắn đâu. Bất quá thu đến một đồ đệ tốt, tự nhiên cũng nên cho ra lễ bái sư. Hắn lật tay một cái, một tấm đẹp đẽ phù lục liền xuất hiện trong tay hắn. Trên đó đạo văn giao thoa, trọn vẹn 8 cái đạo văn, chỉ là cầm ở trong tay, đạo vận mọc thành bụi, phức tạp đường vân để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đây là bát phẩm phù lục, Thiên Hỏa Lôi Phù, nếu là gặp phải hóa thần cảnh nhất nhị trọng tu sĩ, trực tiếp tế ra, mặc dù giết không chết, cũng có thể làm cho đối phương uống một bầu. Tần Thiếu Phàm lúc này trừng to mắt, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại đạt được dạng này một lá bài tẩy. Hắn còn tưởng rằng đến số lượng 100,000 linh thạch còn kém không nhiều lắm. Cái này Lữ Thiếu Hoa, coi là thật không có coi hắn là làm ngoại nhân. Phù lục này là bát phẩm, nói đúng ra là có thể uy hiếp được hóa thần cảnh tu sĩ, nhưng khác biệt người sử dụng, tự nhiên sẽ có khác biệt hiệu quả. Nếu là ở Lữ Thiếu Hoa trong tay, tế ra đến, có thể diệt sát hóa thần cảnh sơ kỳ, thuộc về là dệt hoa trên gấm. Mà đối với hóa thần cảnh dưới tu sĩ tôi nói, chỉ sợ vừa xuất ra tay, liền sẽ bị hóa thần cảnh phát giác, mặc dù lập tức tế ra, cũng có khả năng bị hóa thần cảnh tránh thoát đi. Cảnh giới này bên trên chiến lệnh, càng là đến hậu kỳ, liền càng phát ra không phải những ngoại lực này có thể bù đắp. Bất quá, đây rốt cuộc là một tấm có thể uy hiếp được hóa thần cảnh át chủ bài. Tần Thiếu Phàm lúc này đắc ý thu xuống tới. Đa tạ sư tôn. Lữ Thiếu Hoa khoát khoát tay, hai ngươi, đừng cho là ta nhìn không ra. Lãnh Nguyệt lúc này cũng nói, không bằng Lã tông sư cũng cho ta bán một tấm. Lữ Thiếu Hoa tức giận nói, thất phẩm có thể, bát phẩm không được, ngươi coi bát phẩm phù lục là rau cải trắng. Bát phẩm phù lục đã cần một chút thiên tài địa bảo gia nhập, nó hạch tâm vật liệu cũng là bát phẩm hung thú, cũng chính là hóa thần cảnh thực lực hung thú yêu đan. Ta hàng một phần vật liệu, ngươi tìm ra, ta cho ngươi luyện chế. Lời này vừa nói ra, Tần Thiếu Phàm hiểu thêm phù lục này giá trị, lúc này trân trọng thu vào. Không phải nói không ai có thể đánh giết bát phẩm hung thú, chỉ là mặc kệ ngày đó tài địa bảo hay là bát phẩm hung thú, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này bát phẩm phù lục, tự nhiên cũng liền đầy đủ chân quý. Lữ Thiếu Hoa cũng không còn cùng Lãnh Nguyệt dây dưa, lúc này hạ lệnh chủ khách. Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng biết Lữ Thiếu Hoa là có chuyện cùng Tần Thiếu Phàm nói, lúc này cũng là chuẩn bị cáo tử. Tiểu Phàm, kết thúc cho ta cái tin tức, chúng ta tụ họp một chút, lần trước gân cứu mạng ta còn không hào hào cảm tạ ngươi. Tần Thiếu Phàm cười nói, không đủ nói đến, coi ta là bạn lời nói cũng đừng có lao là nói những này. Lữ Thiếu Hoa nghe được, lại là yên lặng ghi tạc đáy lòng, đối với Lãnh Nguyệt có ân cứu mạng, chỉ dựa vào lấy điểm này, hắn liền nên càng thêm coi trọng Tần Thiếu Phàm. Rất nhanh, Lãnh Nguyệt chính là rời đi. Lữ Thiếu Hoa lật tay một cái, lấy ra một viên thủy tinh cầu, đặt ở Tần Thiếu Phàm trước mặt. Tiểu Phàm, đây là khảo thí tinh thần lực thiên phú tinh thạch, nắm tay để lên, thôi động linh thức liền tốt, ta tới nhìn ngươi một chút thiên phú đến cùng đến mức nào. Tần Thiếu Phàm sững sờ, hắn nơi nào đến cái gì thiên phú? Phù lục này luyện chế kinh nghiệm hay là từ lục tiên phong trên thân cướp đoạt tới, cái này một khảo thí, hắn chẳng phải là liền muốn lộ ra nguyên hình. Đây chính là mới ôm vào đuổi, chẳng lẽ muốn thất thủ? Chương 302, ta cũng không biết ngươi cái gì thiên phú. Chương 302, ta cũng không biết ngươi cái gì thiên phú. Tần Thiếu Phàm thu liễm nỗi lòng, tóm lại đều đến một bước này, nếu là không kiểm tra cũng nói không đi qua, huống hồ hắn tinh thần lực cảnh giới lúc đầu cũng không kém, còn lo lắng khảo thì sao? Hắn lúc này giơ tay lên, đặt tại trên thủy tinh cầu. Rất nhanh, một đạo quang hoa hiện lên, hào quang rực rỡ kia thậm chí chiếu sáng cả phòng, trong lúc nhất thời, trong phòng hai người đều thất thần. Tần Thiếu Phàm cũng không biết chính mình thiên phú đến cùng như thế nào, nhưng là có thể phát ra như thế ánh sáng long ánh, nên cũng không đơn giản, trong đáy lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Mà Lữ Thiếu Hoa lại là thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Tần Thiếu Phàm lúc này hỏi dò, "Sư tôn, ta thiên phú này?" Lữ Thiếu Hoa trực tiếp kinh hô, "Không tệ không tệ." Tần Thiếu Phàm đấy mắt hiện lên một vòng ý cười, hỏi lần nữa, "Vậy cái này thiên phú tính là cái gì phẩm cấp?" Lữ Thiếu Hoa dừng một chút, đáy mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn lắc đầu, nói thẳng, "Ta cũng không biết." Tần Thiếu Phàm ý cười cứng ngắt trên mặt. "Cái này có ý tứ gì? Không biết còn nói không tệ không tệ." Lữ Thiếu Hoa gãi gãi đầu của mình, khắp khuôn mặt là hỏi hảo. "Cái này tinh thần thiên phú tự nhiên cũng chia thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp chính là màu trắng, huyền cấp là màu xanh, địa cấp là màu bạc, thiên cấp là màu vàng nhạt." Điều nói này, Tần Thiếu Phàm cũng coi là hiểu được. Vừa mới đạo quang hoa kia mặc dù sáng chói, nhưng lại không có chút nào nhan sắc, không phải màu trắng, màu xanh, màu bạc, màu vàng nhạt bất luận một loại nào. Nói trắng ra là, chính là thuần túy, cũng như lưu ly bình thường, không mang theo tạp chất bóng ánh sáng long lanh. Nhưng nếu là cẩn thận muốn, tựa như lại bao gồm màu xanh, màu trắng, màu bạc, màu vàng nhạt. Lữ Thiếu Hoa sở dĩ nói đúng không sai, cũng là bởi vì hào quang rực rỡ kia. Nói thật, bọn hắn phủ các hàng năm đều muốn chọn lựa một bộ phận người khảo thí tinh thần lực thiên phú, hắn qua tay thanh niên, nói ít cũng có vài chục vạn. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy sáng chói như vậy ánh sáng. Lữ Thiếu Hoa nghĩ tới chỗ này, lúc này khoát tay áo. Đo không ra, lão phu cũng không tốt đánh giá. Nhưng ta biết, ngươi bất quá hợp đăng cảnh, liền có linh cảnh trùng kỳ tinh thần lực, cực kỳ khó được, mà lại không người dạy bảo liền có thể lĩnh ngộ đạo văn. Đạo văn là thiên địa chi đạo cụ hiện, là văn tự, nhưng cũng là đồ án, cũng là đường vân, nó đại biểu ý tứ, cũng không phải đơn giản văn tự. Trên đó nhất bút nhất họa, cũng có thể câu thông thiên địa chi lực, mới vì đó đạo văn. Giống như trận văn, cũng là từ đạo văn diễn sinh mà đến, huyền hoặc khó hiểu, tiểu tử ngươi, rất không tệ. Lữ Thiếu Hoa vung tay lên, hai quyển cổ thư liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Quyển này là nhập môn chi đạo, ta xem phụ lục của ngươi, đích thật là hơi ngoáy ngó, căn cơ bất ổn. Vi sư đưa cho ngươi đề nghị, chính là bắt đầu lại từ đầu, đánh tốt căn cơ. Cái này bản thứ hai, thu nhận sử dụng 18 cái đạo văn, ngươi đem nó quen thuộc lĩnh ngộ, phàm là có bất kỳ không hiểu, cũng có thể tìm lão phu. Nói đi, hắn chính là trực tiếp vung ra một đạo chuyển tấn linh phủ. Tần Thiếu Phàm cũng là trân trọng đem những này thu vào, nói trắng ra là, thật sự là hắn không có căn cơ gì. Hắn liền sẽ kim trung phủ, kim giáp phủ, phong hành phủ, tật hành phủ, kiếm khí phủ cái này mấy loại, nhưng đối với trên đó đạo văn, cũng bất quá chính là vẽ phòng theo mà thôi. Quả quyết không nghĩ tới ở trong đó còn ẩn chứa thiên địa chi đạo. Lĩnh ngộ phù lục đạo văn, làm sâu sắc đối với thiên địa chi đạo lĩnh ngộ, cũng có thể để tu vi của hắn có thể tiến bộ. Tần Thiếu Phàm thu hồi đồ vật, lúc này mới chắp tay nói, "Đồ nhi cảm ơn sư tôn." Lữ Thiếu Hoa gật đầu, lập tức lại là vung ra một đạo lệnh bài, trên đó có 5 cái đường vân kỳ dị. "Ngươi không phải lục phẩm, ta liền cho ngươi ngũ phẩm phù lục sư xưng hảo, hàng năm đều có thể tại phù các lĩnh miễn phí 10 phần phù lục vật liệu, không cao hơn ngũ phẩm. Ngươi muốn tham gia tông môn thi đấu?" Hắn sợ lên cảm, rơi vào trong trầm tư. Lúc trước, hắn luyện chế một đạo ngũ phẩm phù lục, cũng hao tốn mấy tháng thời gian lĩnh hội, mà Tần Thiếu Phàm còn phải tham gia tông môn thi đấu, khẳng định không có khả năng ảnh hưởng đến tiểu tử này tu luyện. Hắn lúc này nói ra, trong quyển sách kia có ghi chép một đạo hỏa kiếm phù, trong vòng nửa năm đưa trước 3 tấm cho vi sư, nếu là không được, chúng ta cái này sư đồ tình nghĩa cũng chỉ tới. Tần Thiếu Phàm gật đầu. Hắn ngược lại là cũng không thấy đến Lữ Thiếu Hoa cử động lần này có gì không ổn, thiên phú của hắn vốn là kỳ quái, Lữ Thiếu Hoa lần này khảo thí cũng không phải không có đạo lý, mà lại hắn có thể luyện chế chuẩn lục phẩm phù lục, cái này ngũ phẩm phù lục nên cũng không nói chơi, càng là có thời gian nửa năm. Như vậy rộng rãi khảo thí điều kiện, hắn nếu là không có khả năng thông qua, không cần Lữ Thiếu Hoa tự mình nói, chính hắn cũng không tiện lại nghiên cứu phù lục nhất đạo. Liên lưu ở nơi đây đi, ít đi ra ngoài lắc lư, Thiệu An Thành cũng không an ổn. Lữ Thiếu Hoa ném ra một câu, lập tức cũng là an bài Tần Thiếu Phàm ngay tại căn phòng này dàn xếp lại, không nên tùy tiện rời đi. Tần Thiếu Phàm ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Dù sao cùng nhau đi tới, đích thật là nhìn ra được nơi đây cũng không an ổn. Rất nhanh, Lữ Thiếu Hoa liền rời đi. Tần Thiếu Phàm trực tiếp xuất ra truyền tấn linh phủ, cho Lục Hâm truyền một đầu tin tức, để bọn hắn ở đến trong nội thành, đồng thời cũng xin nhờ Lãnh Nguyệt an bài một chút. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng là an tâm tọa hạ, lấy ra hai quyển sách kia tịch là xem. Một bên khác, Lãnh Nguyệt biết Tần Thiếu Phàm bị lưu tại phủ các bên trong tu luyện, cũng hoàn toàn chính xác cao hứng, dù sao đây không phải mỗi người đều có cơ hội. Lưu tại phủ các, cũng mặt bên nhìn ra Tần Thiếu Phàm chính là nhận Lữ Thiếu Hoa coi trọng. Chỉ là, khi Lãnh Nguyệt nhận được Lưu Nhược Ngưng cùng Lục Hâm đằng sau, lại là có chút không vui. Nàng tại An Dương quốc thế nhưng là số một số hai đại mỹ nữ, nàng còn là lần đầu tiên thấy có người về mặt dung mạo có thể cùng chính mình lực lượng ngang nhau tồn tại. Mà nữ tử này, khí chất xuất trần, càng lại như là tiên nữ hạ phàm bình thường. Lãnh Nguyệt cười nhạt một tiếng, "Tiểu phàm muốn lưu tại phủ các tu luyện, nắm ta chiếu cố tốt các ngươi cũng không cần khách khí với ta." Lục Hâm vừa định khách khí hai câu, chưa từng nghĩ, Lưu Nhược Ngưng lại là trực tiếp một bước tiến lên, chắp tay một cái, không mặn không nhạt nói, "Đa tạ công chúa chiếu cố chúng ta tiểu phàm người này tùy tiện, ta thay mặt tiểu phàm cảm ơn công chúa." Lục Hâm khẽ giật mình, lại như thế nào chỉ độn, hắn cũng nhìn ra hai nàng này có vẻ như tại tranh giành tình nhân, hơn nữa còn là tại vì Tần Thiếu Phàm tranh giành tình nhân. Một cái công chúa, nói mình thay thế tiểu phàm chiếu cố tốt hai người bọn họ, giống như là cái nữ chủ nhân bình thường. Một cái Lưu Nhược Ngưng, trong ngôn ngữ đều là đối với Tần Thiếu Phàm quen thuộc, còn có thể thay thế Tần Thiếu Phàm cảm ơn công chúa, mang theo xa cách lại không thất lễ mạo. Một người một câu, vậy thì thật là 800 cái tâm nhãn tử. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Hâm trực tiếp đỏ mắt, vừa nhấc mắt, lại là phát hiện Lưu Nhược Ngưng cùng Lãnh Nguyệt đã vừa nói vừa cười đi xa. Hắn bất đắc dĩ, chính mình tựa như là bị lãng quên một cái kia một dạng. Lục Hâm chỉ có thể là có cẳng đuổi theo. Cùng lúc đó, phù các bên trong, Tần Thiếu Phàm lật tay một cái, một phần phù lục vật liệu liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tuy nói chỉ là một ngày thời gian, nhưng hắn cảm thấy mình đã có thể nếm thử luyện chế ra. Chương 303, Hỏa kiếm phù, liên tiếp luyện chế chương 303, Hỏa kiếm phù, liên tiếp luyện chế hỏa kiếm này phù chính là ngũ phẩm phù lục, công hiệu quả chính là có thể tại linh khí phía trên bám vào hỏa diễm. Nhìn như chỉ là một cái đơn giản hiệu quả, có thể chỉ cần xé mở phù lục, đạo văn chính là sẽ bám vào tại linh khí phía trên, liên tục không ngừng hấp thu rời rạc hỏa linh khí, chuyển đổi thành chân hỏa. Mà cái này chân hỏa cũng không đơn giản, chính là hỏa linh căn hợp đan cảnh tu sĩ mới có thể ngưng luyện ra đan hỏa. Nói cách khác, hắn sử dụng tờ phù lục này, tùy tiện một kiếm đều có thể kèm theo hợp đan cảnh tu sĩ đan hỏa uy năng, còn không cần hao phí bản thân hắn linh lực. Cả hai cùng một chỗ sử dụng, liền có thể xuất hiện một cộng một điệp ra uy năng. Tần Thiếu Phàm nhắm mắt, từng lần một hồi tưởng đến chính mình lĩnh ngộ đạo văn. Đạo này văn cũng không phải đơn giản liền có thể vẽ phòng theo đi ra, nếu là không có khả năng lĩnh ngộ một bút kia vạch một cái bên trong ảo diệu, dù cho là muốn vẽ phòng theo, vừa độc thủ, lập tức biến hình. Mà 18 cái đạo văn bên trong, có 5 cái đạo văn thuộc về hỏa thuộc tính, mà hắn đối với cái này 5 cái đạo văn ngộ tính cực cao, trên cơ bản đã lĩnh ngộ. Tần Thiếu Phàm nghĩ đến, đây cũng là cùng hắn lựa linh căn đẳng cấp cao nhất có quan hệ. Vậy dạng này nói đến, hắn chỉ cần không ngừng thôn vệ thiên tài địa bảo, sẽ luôn để cho ngũ hành linh căn đều trưởng thành là thiên cấp cực phẩm đẳng cấp. Vậy hắn phù lục này thiên phú, cũng không cần nói cũng biết. Trình Lý suy nghĩ đằng sau, Tần Thiếu Phàm mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn điểm nhẹ mi tâm, nhu hòa linh thức tản ra, ở trên lá bùa phát hỏa ra đạo văn, đồng thời linh lực bắt lấy hỏa linh thạch, linh tài, hỏa thuộc tính yêu đan một phần, từng cái đem nó hỗn hợp với nhau. Quá trình này liền phải muốn nhất tâm nhị dụng. Linh thức làm cơ sở, dung nhập đủ loại vật liệu, mới có thể đem đạo văn lạc ấn ở trên lá bùa bảo tồn lại. Hỏa kiếm phù đạo văn hết thảy 23 vẽ, hắn nín thở ngưng thần, dần dần phát hỏa mà ra. Có lẽ là bởi vì nhiều lần luyện chế bạo vẫn viêm phù, hắn phát hỏa hỏa kiếm phù đạo văn thời điểm, cảm giác không thấy mảy may trở ngại. Phản phất phúc trí tâm linh bình thường, một mạch mà thành phát hỏa ra cuối cùng một vẽ. Lập tức, một cỗ cực nóng khí tức tản ra, đạo văn lặng yên lạc ấn tại trên lá bùa, có ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Thiếu Phàm đáy mắt tràn đầy vui mừng. Thành, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà duy nhất một lần liền thành công. Hắn nhìn xem còn lại 9 phần tài liệu, khóe miệng có chút câu lên, lúc này lần nữa nếm thử đứng lên. Đúng vậy từng muốn, lần thứ 2 thời điểm, chính là không có loại kia phúc trí tâm linh cảm giác. Tại thứ 20 vẽ thời điểm gây ra rủi ro, phù lục vật liệu toàn bộ bốc cháy lên, sau đó ầm vang nổ tung, trực tiếp nổ Tần Thiếu Phàm đầy bụi đất. Tần Thiếu Phàm khóe miệng tràn ra máu tươi, hỏa kiếm phù thế nhưng là tương đương với hợp đan cảnh uy năng, những tài liệu kia khoảng cách gần nổ tung, cũng làm cho hắn chịu một chút vết thương nhẹ. Cái này luyện chế phù lục hay là cái nguy hiểm công việc. Tần Thiếu Phàm không tin tà, lúc này dẫn ra thôn thiên tháp, lôi ra từng sợi huyết khí, trị liệu thương thế. Dù sao, trận pháp cũng sẽ nổ, khi luyện đan cũng sẽ nổ lô, luyện khí thì càng là không cần nhiều lời, đốt nóng linh tài quá trình thậm chí còn có thể đem tự thân cho đốt lên. Hắn lúc này lần nữa nếm thử đứng lên. Lần thứ 3, phát họa ra 21 vẽ, vật liệu nổ tung. Hắn lúc này điều chỉnh tâm tình, để cho mình tỉnh táo lại. Lần thứ 4, lần thứ 5, thành công, lần thứ 6, linh thức chấn động một cái, thất bại. Lần thứ 7, lần thứ 8 thành công. Sau đó, linh thức của hắn liền gần như tại khô kiệt, lần thứ 9 thời điểm thất bại nữa. Tần Thiếu Phàm dứt khoát ngừng lại, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt cũng không còn trước đó sáng tỏ, đây là linh thức tiêu hao quá độ biểu hiện. Lập tức, hắn chính là rút ra thôn thiên tháp bên trong tinh thần lực khôi phục. Khôi phục lại đằng sau, hắn vậy mà kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của mình cường độ tăng lên một chút. Đây cũng là để Tần Thiếu Phàm có niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao khi hắn đột phá linh cảnh trung kỳ đằng sau, mặc dù hấp thu những cái kia thuần túy tinh thần lực, cũng trên cơ bản là nguyên địa bất động. Xem ra phù lục chú giải bên trong nói đúng, tại không có tinh thần lực phương pháp tu luyện điều kiện tiên quyết, không ngừng tiêu hao cùng khôi phục, chính là tốt nhất tu luyện biện pháp. Tần Thiếu Phàm trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Đối với những người còn lại tới nói, còn cần thời gian đi khôi phục, nhưng hắn không giống với, nếu thôn thiên tháp bên trong tinh thuần tinh thần lực không cách nào làm cho hắn tăng lên cảnh giới, vậy liền toàn bộ lấy ra khôi phục chính là. Đối với người bên ngoài tới nói, có lẽ cần một ngày hai ngày thời gian đi khôi phục tinh thần lực, hắn chỉ cần trong chốc lát thôi. Cái này cũng thuận tiện hắn nhiều hơn cô đọng phù lục. Hắn thậm chí cảm thấy đến, luyện đan, luyện khí, trận pháp, hắn cũng có thể liên quan đến. Dù sao chỉ là một cái tinh thần lực khôi phục thời gian, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lập tức hắn lại là đem thứ 10 phần tài liệu thuận đường luyện chế ra, đồng dạng thành công. 10 phần vật liệu, luyện chế ra sau tấm phù lục. Cũng không biết tỷ lệ thành công này như thế nào, đi tìm một cái sư tôn. Tần Thiếu Phàm lúc này mừng khấp khởi đi tìm Lữ Thiếu Hoa. Lúc này, phù các tầng thứ 6, Lữ Thiếu Hoa cùng một cái ước chừng 30 tuổi nam nhân khoanh chân ngồi đối diện. Nam nhân kia ngay tại luyện chế phù lục, mà Lữ Thiếu Hoa ở một bên mắt không chấp nhìn xem. Người này là Lữ Thiếu Hoa đại đồ đệ, Liễu Càn Khôn, cũng là sắp đột phá lục phẩm phù lục sư tồn tại. Chỉ là một bước này, thẻ Liễu Càn Khôn dòng dã thời gian 5 năm. Lục phẩm phù lục cơ sở nhất đạo văn đều tại 50 vẽ trở lên, là ngũ phẩm phù lục còn hơn gấp 2 lần. Ở trong quá trình này, bất luận cái gì một chút tí vết đều sẽ dẫn đến phí công đọc sức. Liễu Càn Khôn không gì sánh được chuyên chú, tại thứ 40 vẽ trong quá trình, trên trán liền đã tràn đầy mồ hôi. Hắn phát họa đạo văn này, chọn vẹn 56 vẽ, cái này còn thừa lại không ít. Hắn lại cao hơn độ chuyên chú bên trong, ý thức kia bên trên mọi mệnh, chính là giống như thủy triều đánh tới. Liễu Càn Khôn bỗng nhiên trừng to mắt, hắn phát họa đạo văn lập tức chết đi một chút. Lữ Thiếu Hoa hơi nhướng mày, vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng lập tức bao khỏa phù lục vật liệu. Sau một khắc, những tài liệu kia liền nổ tung đến. Liễu Càn Khôn từng ngụm thở dốc, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Sư tôn, vẫn là thất bại. Lữ Thiếu Hoa thở dài một tiếng, là vi sư cho ngươi áp lực quá lớn sao? Liễu Càn Khôn tinh thần lực cảnh giới, khoảng cách nhập môn cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng lại là không cách nào đột phá lục phẩm. Liễu Càn Khôn nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Không phải, có thể là ta cho mình áp lực quá lớn. Bây giờ ta đã là nguyên anh cảnh lục trọng, phù lục lại kẹt tại ngũ phẩm không được tới gần, ta đang suy nghĩ, chính mình có phải là không có cái thiên phú này. Lữ Thiếu Hoa vươn tay, đè lại Liễu Càn Khôn bả vai, không cần như vậy không có tự tin, vi sư vừa bận thu một tân đồ đệ này. Ngươi nhiều tiếp xúc với hắn tiếp xúc, hắn bất quá linh cảnh trung kỳ, liền có thể luyện chế chuẩn lục phẩm phù lục, các ngươi lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, có lẽ cũng sẽ lẫn nhau tiến bộ. Đang lúc nói chuyện, cửa phòng liền bị gõ. Tần Thiếu Phàm thanh âm vang lên theo. Sư tôn, ta vừa mới luyện chế ra mấy đạo phù lục, ngài giúp ta nhìn xem như thế nào. Lữ Thiếu Hoa sững sờ, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hắn để Tần Thiếu Phàm nhặt lại cơ sở, chỉ sợ cũng chính là luyện chế ra một chút 2-3 phẩm phù lục thôi. Chương 304, ta hiểu sư tôn ý tứ. Chương 304, ta hiểu sư tôn ý tứ. Lữ Thiếu Hoa lúc này phất tay, cửa phòng chính là được mở ra đến. Tần Thiếu Phàm đi tới, lại là nhìn thấy trong phòng còn có một người, liền nói ngay, quấy rầy sư tôn sao? Liễu Càn Khôn vội vàng đứng dậy, cười nói, đây chính là tiểu sư đệ đi. Ta là đại sư huynh của ngươi, Liễu Càn Khôn, không quấy rầy. Hắn nhớ kỹ Lữ Thiếu Hoa lời nói, mà lại sư tôn đã có 10 năm chưa từng thu đồ đệ, tựa như đã không muốn lại tiếp tục thu đồ đệ. Tiểu sư đệ này có lẽ chính là quan môn đệ tử, hắn tự nhiên phải chiếu cố thật tốt tiểu sư đệ một phen. Tần Thiếu Phàm chắp tay một cái, "Tần Thiếu Phàm, gặp qua đại sư huynh." Liễu Càn Khôn gật đầu, tiểu sư đệ này không sai, tuổi còn trẻ, lại là hiểu lễ phép, khách khách khí khí, chí ít lần đầu tiên nhìn sang, hắn liền rất ưa thích tiểu sư đệ này. Hắn lúc này đưa tay ra nói, "Sư tôn lại để hai ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ, để cho ta nhìn xem tiểu sư đệ luyện chế phù lục đi." Nói là nhìn xem, kỳ thực trong đáy lòng của hắn còn có chút khinh thị. Dù sao dựa theo Lữ Thiếu Hoa nói tới, mới thu tiểu sư đệ, có lẽ chính là luyện chế chút nhất nhị phẩm, nhiều nhất không cao hơn tam phẩm phù lục. Xem ra sư tôn là muốn cho hắn một lần nữa đi một lần cơ sở, mới có thể để hắn phụ đạo tiểu sư đệ. Tần Thiếu Phàm cũng không nghĩ nhiều, dù sao luôn luôn giao nhiệm vụ, sư tôn cũng ở bên cạnh. Hắn lúc này lật tay một cái, lấy ra mấy tấm phù lục, đưa tới. Liễu Càn Khôn cũng không nhìn kỹ, hắn chỉ là cảm nhận được một cỗ cực nóng khí tức, đây cũng là hỏa diễm phù, cũng là thuộc về tam phẩm, hắn nói, thanh âm im bặt mà dừng. Phù lục này vừa đến tay, hắn đã cảm thấy không đúng, hỏa diễm phù hội có như thế cực nóng cảm giác. Tinh tế xem xét, cái này mẹ nó là ngũ phẩm hỏa kiếm phù. Lữ Thiếu Hoa còn đang chờ Liễu Càn Khôn lời bình, xem xét Liễu Càn Khôn không nói, lập tức có chút không vui, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Liễu Càn Khôn quay đầu lại, một mặt đăm chát. Hắn xem như minh bạch, sư tôn đây là để tiểu sư đệ đến đả kích hắn một cái tự tin. Xem đi, một cái mới nhập môn tiểu sư đệ liền có thể luyện chế cái này ngũ phẩm hỏa kiếm phù, hắn nhập môn đã 15 năm, vẫn còn tại ngũ phẩm quanh quẩn một chỗ, từ đầu đến cuối không được đột phá. Người này cùng người chênh lệch, thật đúng là không thể so sánh. Mà lại tiểu sư đệ xem xét liền rất là tuổi trẻ, nghiên cứu phù lục nhất đạo thời gian khẳng định không dài. Liễu Càn Khôn thở dài một tiếng, khẽ không người, sư tôn ý tứ ta hiểu được, ta cái này trở về ngày đêm cổ tu, không đến lục phẩm, ta tuyệt đối không xuất quan. Hắn nói đi, nắm lấy phù lục, dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Tiểu sư đệ luyện chế phù lục, chính là ta động lực để tiến tới, sư tôn, ta mang đi. Tần Thiếu Phàm một mặt một bước, không phải, đây rốt cuộc là thế nào? Hắn giao nhiệm vụ phù lục cứ như vậy bị mang đi. Lữ Thiếu Hoa đều không thể nhìn lên một cái. Hắn hướng phía Lữ Thiếu Hoa nhìn lại. Hai đạo mộng bức ánh mắt đụng vào nhau. Lữ Thiếu Hoa ho khan một cái, ta không hiểu. Tần Thiếu Phàm gãi gãi đầu, quả quyết nói ta cũng không hiểu. Lữ Thiếu Hoa còn đang suy nghĩ, không phải liền là 2-3 phẩm phụ lục, hắn ngược lại là biết Tần Thiếu Phàm thiên phú nên không sai, nhưng là cũng không trở thành đả kích đến Liễu Càn Khôn đi. Hắn sớm mấy năm liên tiếp thu 3 cái đệ tử, phía sau 10 năm này đều đối với 3 tên đệ tử này dốc túi tương thụ. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền để bọn hắn liên tiếp đột phá tứ phẩm, ngũ phẩm, đại đô đệ Liễu Càn Khôn càng là 5 năm trước ngay tại đếm thử đột phá lục phẩm. Phần này thiên phú, tại phù lục sư bên trong cũng coi như được là thượng thừa, thậm chí nói là thiên tài. Lữ Thiếu Hoa khoát khoát tay, thôi, cũng không biết cái gì động lực để tiến tới. Đỗ Nhi tìm ta thế nhưng là có chỗ nào không hiểu. Hoàn toàn chính xác, đạo văn lĩnh ngộ nhập môn rất khó, vi sư như vậy cũng tốt nói đạo một phen. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Sư tôn, ta đích xác có chút đạo văn xem không hiểu, bất quá trên sách kia 18 cái đạo văn, ta ngược lại thật ra cũng lĩnh ngộ mấy cái, luyện chế ra mấy tấm phù lục cho sư tôn nhìn xem. Lữ Thiếu Hoa gật đầu. Thiên phú này cũng không tệ, mới chỉ là 2-3 ngày thời gian liền có thể lĩnh ngộ đạo văn, mặc dù chỉ là một chút nhất phẩm nhị phẩm đạo văn, cũng thuộc về thiên tài hàng ngũ. Hắn nghĩ như vậy, cũng là vui mừng cười một tiếng, chính mình thu tên đồ đệ này, nếu là không sai, đó chính là hắn quan môn đệ tử. Hắn lúc này buông tay, cười nói, vi sư nhìn xem ngươi luyện chế phù lục, không cần lo lắng, lớn mật lấy ra, cho dù là nhất nhị phẩm phù lục, vi sư cũng sẽ thanh âm của hắn ngừng, đáy mắt ý cười bỗng nhiên chuyển thành chấn kinh. Chỉ gặp Tần Thiếu Phàm lật tay một cái, còn sót lại một tấm hỏa kiếm phù xuất hiện ở trong tay. Lữ Thiếu Hoa nhìn một chút, tựa như là hỏa kiếm phù, xem lần thứ hai, mắt thứ ba, hắn thậm chí nhịn không được rủi rủi con mắt, cái này mẹ nó thật là hỏa kiếm phủ. Hắn tựa hồ đột nhiên minh bạch Liễu Càn Khôn ý nghĩ. Trời đất chứng giám, hắn thật là muốn cho Liễu Càn Khôn cái này nhập phụ lục nhất đạo 15 năm lão thủ, mang mang Tần Thiếu Phàm tân thủ này. Chưa bao giờ nghĩ tới cái này tân thủ là cái yêu nghiệt a, cái này, thật là ngươi lựa chế. Trên thực tế, hỏi ra lời này hắn liền đã có đáp án. Trên phù lục sẽ là cấn linh thức, là ai lựa chế, lúc nào lựa chế, đều là có dấu vết mà lần theo. Tần Thiếu Phàm gật đầu, là đồ nhi, bất quá còn có 5 tấm, bị đại sư Minh cầm đi. Lữ Thiếu Hoa bỗng nhiên đứng dậy, ngươi nói cái gì? Ngươi cầm 10 phần vật liệu, luyện chế ra 6 tấm phù lục. Tần Thiếu Phàm sững sờ, bất quá vẫn là thành thật nói trên đường có mấy lần, là đồ nhi nóng nội, hoàn toàn chính xác hẳn là tỉnh lại. Lữ Thiếu Hoa khỏe miệng mất tự nhiên co quắp, tiến tới kéo theo nửa gương mặt đều tùy theo run rẩy. Mẹ nó, lúc trước khảo thí thiên phú thời điểm hắn nên minh bạch, đây chính là một cái yêu nghiệt, so thiên tài còn thiên tài. Hắn còn cho thời gian nửa năm, kết quả người ta 2 ngày liền luyện chế ra ngũ phẩm phù lục, mà lại xác suất thành công vậy mà cao tới 6 thành. Liền cái này còn muốn tỉnh lại? Không, nên tỉnh lại chính là hắn người sư phụ này, lại còn có như vậy một đoạn thời gian, hoài nghi tới Tần Thiếu Phàm thiên phú. Lữ Thiếu Hoa nghĩ đến cái này, đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì? Nhanh, đuổi theo đại sư huynh của ngươi. A không, tính toán, ta đuổi theo, không phải vậy đại sư huynh của ngươi chỉ sợ muốn không gượng dậy nổi. Lúc này, Liễu Càn Khôn thất hồn lạc phách đi ra phủ các cửa lớn, hắn vô ý hỏi thăm một chút, tiểu sư đệ cầm cái này 10 phần vật liệu. Mà trong tay hắn, thế nhưng là dòng dã 5 tấm ngũ phẩm phù lục. Mới nhập môn, có thể luyện chế ngũ phẩm phù lục còn chưa tính, xác suất thành công còn kinh người như thế. Ầm ầm. Bầu trời tiếng sấm đại tác. Liễu Càn Khôn chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, đắng chát. Từ vừa vào cửa bắt đầu, sư tôn liền nói hắn là phù lục nhất đạo thiên tài, tinh thần lực thiên phú càng là vượt qua thường nhân, hắn nhưng là mang theo quang hoàn tới. Đúng vậy từng muốn, sư tôn đều là gạt người. Hắn dòng dã tốn hao thời gian 10 năm mới đột phá ngũ phẩm phù lục sư a. Hắn rất muốn khóc. Đồ nhi, đồ nhi. Liễu Càn Khôn cố nén nước mắt, quay đầu lại, sư tôn, không cần trấn an ta, ta sẽ không bị tiểu sư đệ đả kích đến. Lữ Thiếu Hoa lúc này vỗ vỗ Liễu Càn Khôn bả vai. Đồ nhi ngoan, ta không cùng yêu nghiệt đi so, nghe lời. Chương 305, phù lục nhất đạo. Thật sự là quá khó khăn. Chương 305, phù lục nhất đạo, thật sự là quá khó khăn. Liễu Càn Khôn nghe vậy, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Hắn nói đúng không muốn an ủi, sư tôn liền thật không an ủi sao? Không cùng yêu nghiệt so. Nghe một chút, đây là cái gì lời nói thật? Hắn trực tiếp nhịn không được, đúng lúc gặp bầu trời rơi xuống mưa rào tầm tã, hắn trực tiếp buông ra bản thân, nước mắt cùng nước mưa theo gương mặt lăn xuống. Sư tôn a, phù lục nhất đạo, quá khó khăn. Hắn phá phòng. Lữ Thiếu Hoa một trận tốt khuyên, lúc này mới đem Liễu Càn Khôn cho khuyên nhủ, mang theo Liễu Càn Khôn trở lại phủ các bên trong. Chưa từng nghĩ, Liễu Càn Khôn xem xét Tần Thiếu Phàm, lúc này chắp tay nói, "Tiểu sư đệ, a không, sau này đại sư minh này, ngươi tới làm." Tần Thiếu Phàm trong lúc nhất thời trinh lăng tại nguyên chỗ. Không phải, hắn làm sao cảm giác đại sư minh đột nhiên già mấy tuổi, cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng, tựa như nhận lấy lớn lao đả kích. Hắn không hiểu. Lữ Thiếu Hoa lúc này hò khan một tiếng, "Tới tới tới, chúng ta hay là nghiên cứu đạo văn đi, hai người cùng một chỗ, lẫn nhau đốc thúc, lẫn nhau tiến bộ." Thời gian trôi qua, trong chớp mắt một tháng trôi qua, tông môn thi đấu đúng hạn mà tới. Thiệu An thành sườn tây 30 dặm, Thanh Nguyệt sơn cốc. Sơn cốc hai bên là như là đao tức bình thường vách núi treo leo, bốn phía cảm giác không đến bất luận cái gì hung thú khí tức, không hề nghi ngờ, tại tông môn thi đấu trước đó, cái này trong toàn bộ sơn cốc hung thú liền bị thanh không hầu như không còn. Sơn cốc kéo dài hơn 10 dặm, hai bên xây dựng từng cái quan chiến lầu cát. Phía dưới xây dựng 10 cái to lớn lôi đài, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ hội tụ một đường, nghiêm nhiên là một đại thịnh hội. Không chỉ là Tam đại thượng tông, các đại thượng tông phụ thuộc tông môn liền có vài chục cái, còn có An Dương quốc các đại thế lực cũng tới quan chiến. Trên ghế quan chiến, thậm chí là có không ít người mặc long bào, toàn thân quý khí hoàng chủ. Tông môn thi đấu vẫn luôn là Tam đại thượng tông biểu diễn, nhưng là còn lại phụ thuộc tông môn cũng không thể khinh thường. Các đại thế lực mời chào không đến Tam đại thượng tông tiên tiêu, liền đem ánh mắt đặt ở những cái kia phụ thuộc tông môn trên thân, đến đây quan chiến, cũng là vì tìm kiếm không sai tu sĩ, mời chào bồi dưỡng. Trong những năm qua, cũng không phải không có thiên phú xuất chúng hạng người trổ hết tài năng, sau đó bị các đại thế lực nhìn chúng, chút xuống tài nguyên bồi dưỡng. Sau đó có thể đạt tới độ cao, cũng không kém hơn những tiên tiêu này. Đương nhiên, tại tông môn thi đấu bên trong trổ hết tài năng những tiên tiêu kia, bọn hắn còn sẽ có càng lớn sân khấu, tỉ như Bất Lạc Đế Triều, Cá Chép Hóa Rồng, Nhất Phi Trùng Thiên, bọn hắn tự nhiên hạn chế không nổi. Trên đài cao, từng cái lao giả tiên phong đạo cốt, lao hầu tòa hạ. Tam đại thượng tông, mỗi một cái tông môn đều ra tam đại trưởng lão, hết thảy 9 người, quan sát tông môn này thi đấu. Phi Vũ thượng tông Lạc Hoa trưởng lão, Thanh Hư thượng tông Phi Hoa Thiên Cô, Chấp Kiếm thượng tông Vô Trần trưởng lão. Ba người ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất, lần này tông môn thi đấu, ba người bọn họ chính là tổng tài phán, dưới đó cũng không ít ba tông quản sự, đồng thời phán quyết thập đại lôi đài. Lạc Hoa nhìn bốn phía đám người, khẽ bước cảm, lập tức đứng người lên, một cỗ vô hình uy áp lập tức tản ra đến, thuộc về hóa thần cảnh khí tức, để toàn trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Hắn vung tay lên, lần này tông môn thi đấu sắp bắt đầu, ra trận. Bèn, một đạo quang hoa rơi xuống, đó là một thanh dài đến 100 mét tự kiếm, trên đó đứng đấy 7 người, mỗi một cái đều là khí độ bất phàm, toàn thân tản ra khí tức làm cho người không thể không chú mục quan sát. 7 người, kém gọi nhất một người đều là hợp đan cảnh tam trọng. Tà chắc bên trong, hổ khiếu thanh vang lên, chỉ gặp một đầu hắc hổ đạp không mà đến, bốn phía cương phong hệ số bị hắc hổ giẫm tại dưới chân. Trên đó đồng dạng đứng đấy 7 người, mặt mũi tràn đầy kiêu căng chi sắc. 7 người đồng thời thả người nhảy lên, như là lá rụng bình thường, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nơi xa, thét dài vang lên, một nhóm 7 người đạp không mà đến, giống như trích tiên hạ phàm. Năm nay Tam Đại Thượng Tông đệ tử cực kỳ cao điệu. Bọn hắn năm nào không cao điệu? Cũng là, ngươi xem một chút, toàn bộ đều là hợp đan cảnh tu sĩ, mà lại đều không kém gì hợp đan cảnh tam trọng. Những cái kia phụ thuộc tông môn đệ tử đâu? Đám người lúc này mới nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ, chỉ gặp chỗ kia ô ương hội tụ hơn trăm người, bất quá cũng là bị ngăn cản tại cửa vào sơn cốc bên ngoài, không ai có thể đi vào. Nói thật, cái này Tam Đại Thượng Tông đệ tử quá mức đáng chú ý, có thể là đạp không mà đến, có thể là thừa kiếm mà đến, hoặc là cưỡi hung thú. Hắc hổ kia thế nhưng là tam nhãn ma hổ, nguyên anh cảnh hung thú, tại trong núi rừng cũng là xương bá một phương hung thú bá chủ, nhưng tại Phi Vũ Thượng Tông dưới trướng, cũng chỉ là tọa kỵ thôi. Tương đối xuống tới, tựa hồ là Thanh Hư Thượng Tông 7 người tới tương đối là ít nổi danh, chỉ là đạp không mà đến thôi. Bất quá một tiếng kia thét dài, khí tức kéo dài, đủ để nhìn ra người thực lực không kém. Trái lại phụ thuộc trên tông môn trăm cái đệ tử, rõ ràng số người nhiều nhất, lại là đều chỉ có thể ô ương tụ tập tại lối vào. Nếu không phải có người đề cập, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể nhớ tới phụ thuộc tông môn có người tới. 40 tông môn, mỗi cái tông môn 3 người, hết thảy 120 người. Liên tựa như bị lãng quên tại nơi hẻo lánh bình thường. Tần Thiếu Phàm, Lưu Nhược Ngưng bọn hắn cũng trong đám người. Dòng dã một tháng thời gian, Tần Thiếu Phàm đều tại phụ các cùng Lữ Thiếu Hoa nghiên cứu thảo luận phụ lục nhất đạo, hắn chú ý nhất hay là như thế nào đem phụ lục vận dụng đến trong chiến đấu. Hôm nay mới rời khỏi phụ các, chính là bị Vân Thiểu Hoa dẫn tới cửa vào này chỗ, chờ đợi ra trận. Lục Hâm bất đắc dĩ nói, đều nói tông môn thi đấu mở màn, cũng đã nói ra trận, làm sao chúng ta ngay tại bên ngoài? Hắn cũng là mọi người tại đây tiếng lòng. Đều nói rồi ra trận, nhưng bọn hắn tựa như liền bị quên lãng bình thường, nhưng trên thực tế, cũng có người hỏi thăm qua giữ vững cửa vào mấy cái nguyên anh cảnh quản sự. Những quản sự kia chỉ có hời hợt một câu, vẫn chưa tới các ngươi ra trận thời điểm. Tần Thiếu Phàm cũng không lo lắng, dù sao tông môn thi đấu nếu mời bọn hắn, liền khẳng định sẽ để bọn hắn tham gia, sẽ không để cho bọn hắn một chuyến tay không. Chỉ là phụ thuộc tông môn địa vị, hoàn toàn chính xác thấp hơn Tam Đại Thượng Tông, không bị coi trọng cũng đúng là bình thường. Hắn nhìn xem Lưu Nhược Ngưng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tại Đại Tần chúng ta địa vị rất cao, ở chỗ này, giống như là trong suốt nhỏ bình thường. Lưu Nhược Ngưng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phàm, ân. Nàng không biết vì sao, chính là có chút tức giận, vì sao Tần Thiếu Phàm lại đột nhiên có một cái công chúa bằng hữu, mà lại công chúa này, địa vị cao thượng, dáng người, hình dạng, khí chất, không có chút nào kém. Tần Thiếu Phàm cũng là có chút không nghĩ ra, Nhược Ngưng ngươi làm sao? Cái này hợp đan cảnh đột phá, cũng nhìn cơ duyên, không chừng lúc nào đã đột phá. Lưu Nhược Ngưng nghe vậy, càng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cậu nam nhân này còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải nhớ mong Tần Thiếu Phàm, nàng tâm thần không yên, như thế nào tại một tháng cuối cùng bế quan bên trong vẫn không thể nào đột phá hợp đan cảnh? Phải biết, nàng khoảng cách hợp đan cảnh cũng liền như vậy lâm môn một cước. Đúng đúng đúng, cơ duyên đến đã đột phá. Lưu Nhược Ngưng đang khi nói chuyện cũng mang tới một cô hoang khí, nói đi cũng đừng quá mức, căn bản không muốn để ý tới Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm càng là không hiểu đấu, nhịn không được kéo qua Lục Hâm. Lục Hâm, trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì sao? Chương 306, Tôn Nghiêm là dựa vào chính mình kiếm tới. Chương 306, Tôn Nghiêm là dựa vào chính mình kiếm tới. Lục Hâm sững sờ, mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn về phía Tần Thiếu Phàm. Không phải, người anh em này đến cùng biết hay không? Hắn một người nam nhân đều hiểu, hai nữ chạm mặt, cái kia nhất định là tu la trận. Mà Tần Thiếu Phàm ngược lại tốt, một người trốn ở phủ các bên trong, để Lãnh Nguyệt đến chiêu đãi đám bọn hắn hai cái này tu la trận có thể kéo dài suốt cả một cái tháng a. Có đôi khi nhìn thấy hai nữ bằng mặt không bằng lòng, rõ ràng đều đang cười, có thể đáy mắt đối chọi gay gắt lại là làm sao đều không che giấu được. Lục Hâm chỉ có thể khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này tư tưởng đều về mặt tu luyện, được, chính ngươi đến hỏi. Hắn lúc này quay người đi tới một bên. Tần Thiếu Phàm càng thêm bất đắc dĩ. Nhưng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến từng tiếng tiếng ồn ào. Làm cái gì vậy? Cố ý vắng vẻ chúng ta. Tam Đại Thượng Tông đệ tử từng cái biểu diễn, chúng ta liền ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Chúng ta biết mình xuất sinh phụ thuộc tông môn, thế nhưng quả quyết không nên như vậy khinh thị chúng ta mới đúng chứ. Đây là chúng ta nhảy vào Long Môn một cái cơ hội, chúng ta không nên nhận như vậy không công bằng đối đãi. Nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, phía trước nhất mấy cái hợp đàn cảnh tu sĩ lập tức liền kêu la. Hoàn toàn chính xác, sinh ra ở phụ thuộc tông môn, bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến vòng tròn tu sĩ, tài nguyên tu luyện đều cực kỳ có hạn. Bọn hắn có thể tiếp xúc đến cao nhất tầng vòng, chính là bọn hắn trong tông môn một ít trưởng lão, cao nhất cũng bất quá tông chủ. Có thể những cái kia phụ thuộc tông môn tông chủ cũng bất quá nguyên anh cảnh, địa vị tương đương với cái này Tam Đại Thượng Tông hoặc là các đại thế lực quản sự. Mà bây giờ các đại thế lực người nói chuyện, một chút phụ thuộc hoàng triều hoàng chủ đều ở trong đó. Bọn hắn chỉ cần biểu hiện tốt, liền có khả năng bị nhìn trúng, liền có thể nói cá chép hóa rồng. Đây cũng là bọn hắn số lượng không nhiều có thể đi ra phụ thuộc tông môn, phụ thuộc tiểu quốc cơ hội, bọn hắn tự nhiên muốn dốc hết toàn lực đi tóm lấy. Có thể đối mặt đám người quần tình xúc động phẫn nộ, mấy cái kia nguyên anh cảnh quản sự vung tay lên, một màn ánh sáng hiện hiện, chính là trực tiếp ngăn trở thanh âm của mọi người. Cái này khiến đám người càng cho hơi vào hơn vẫn, có thể hết lần này tới lần khác lại là không thể làm gì. Những cái kia thủ vệ đều là nguyên anh cảnh tu vi, bọn hắn có thể như thế nào? Tần Thiếu Phàm thấy thế, nhịn không được nhíu mày đến. Ta nghĩ tới chúng ta địa vị rất thấp, đúng vậy từng muốn, chúng ta sẽ thấp đến như vậy hèn mọn tình trạng. Tam Đại Thượng Tông 21 đệ tử, liền có thể ở trong đó, thưởng thụ các đại thế lực chú mục, mà bọn hắn ở chỗ này lại là ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Chỉ là hắn cũng minh bạch, tôn nghiêm đều dựa vào thực lực đổi lấy. Nếu là có thể đạp vào cái kia lôi đài, biểu hiện xuất sắc, bọn hắn đồng dạng là sẽ bị các đại thế lực chỗ chú ý. Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, nhìn về phía Lưu Nhược Ngưng, cười nói, có lòng tin hay không bên trên cái kia lôi đài? Lưu Nhược Ngưng kỳ thật cũng không biết mình tại tức giận cái gì, chậm chậm nói, làm hết sức mà thôi. Tần Thiếu Phàm cười cười, đông nhiên nói, chính ta bận điệu, nhưng là ta cảm thấy ngoại thành quá mức hỗn loạn, có Lãnh Nguyệt chiếu cố các ngươi, ta mới yên tâm. Lưu Nhược Ngưng sững sờ, không biết vì sao Tần Thiếu Phàm bỗng nhiên giải thích một câu. Nàng lại là bỗng nhiên hiểu rõ ra, cho dù là Tần Thiếu Phàm có chính mình sự tình phải bận rộn, cũng còn ghi nhớ lấy nàng. Nghĩ rõ ràng điểm này đằng sau, nàng đỗng nhiên liền không tức giận. Lưu Nhược Ngưng dừng một chút, lúc này mới lần nữa nói, tuy nói Tam Đại Thượng Tông đều là hợp đan cảnh tam trọng, nhưng là chí ít, ta muốn tại phụ thuộc trong tông môn trổ hết tài năng. Tần Thiếu Phàm cười khẽ, ta tin tưởng ngươi. Bởi vì màn sáng ngăn cách, bọn hắn trước đó cũng chỉ là nghe được Tam Đại Thượng Tông quản sự tại giới thiệu các nhà đệ tử. Bây giờ màn sáng rơi xuống, bọn hắn là triệt để nghe không được thanh âm. Nhưng lại tại lúc này, Tần Thiếu Phàm trong tay truyền tấn linh phủ chấn động. Hắn lấy ra, lập tức Vân Tiểu Hoa mang theo thanh âm lo lắng cũng vang lên. Lần này tông môn thi đấu có chút tàn khốc, các ngươi nghe chính là Vân Tiểu Hoa trực tiếp dùng truyền tấn linh phủ thuật lại trong sơn cốc thanh âm. Bốn bề đám người thấy thế, nhao nhao bắt trước, liên hệ nhà mình tại trong sơn cốc các trưởng lão, không còn là như ong vỡ tổ hướng phía cửa vào đi chen chúc. Lúc này, sơn cốc đài cao. Lạc Hoa cất cao giọng nói, lần này tông môn thi đấu là cho phụ thuộc tông môn càng nhiều cơ hội, cho nên mỗi cái tông môn đều có 3 cái danh ngạch, nhân số đạt tới 120 người. Do đó, vòng thứ nhất thi đấu vẫn như cũng là cùng những năm qua bình thường, nhập ta phi vũ thượng tông hư không kính, săn giết hung thú. Nguyên lai, nơi đây hung thú cũng toàn bộ bị đặt vào cái kia hư không kính bên trong. Mà Lạc Hoa cũng tùy ý đề cập đầy miệng, hư không kính bên trong ẩn chứa một phương bí cảnh, phạm vi không lớn, bất quá phương viên 300 dặm. Có thể trong đó lại là có không ít tứ phẩm, ngũ phẩm hung thú. Đương nhiên, đa số là tứ phẩm, mặc dù có ngũ phẩm, cũng bất quá đều là ngũ phẩm sơ kỳ, số rất ít là trung kỳ. Vòng thứ nhất, mỗi người đều được săn giết chí ít 10 đầu tứ phẩm hung thú, hư không kính sẽ hình ảnh được ghi lại, coi người săn giết được đầy đủ số lượng, liền sẽ truyền tống ra hư không kính. Lời này vừa nói ra, các đại phụ thuộc tông môn trưởng lão nhao nhao thở dài một hơi. Bọn hắn trong tông môn tuy nói có chút cơ cảnh, cũng chỉ có thể săn giết tứ phẩm hung thú, nhưng đến đấy hay là có một phần là hợp đăng cảnh, săn giết tứ phẩm, đơn giản liền như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Có thể lập tức, Lạc Hoa lại là lần nữa nói, nhân số đông đảo, chúng ta hội quy định 3 canh giờ thời gian. Thứ yếu, Tam Đại Thượng Tông riêng phần mình xảy ra 3 tên đệ tử, hết thảy 9 người, tiến vào bên trong truy sát phụ thuộc tông môn đệ tử, đương nhiên, sẽ không thật chết. Người bị đánh bại, cho dù là người đã săn giết đủ 10 đầu hung thú, cũng sẽ bị truyền tống đi ra, phán định là thua. 9 tên đệ tử sẽ ở sau nửa canh giờ tiến vào bên trong. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, chưa từng nghĩ còn có quy củ như vậy ở trong đó. 3 canh giờ săn giết 10 đầu hung thú, thời gian cũng có chút chặt chẽ, lại càng không cần phải nói, còn có người ở hậu phương truy sát. Lấy Tam Đại Thượng Tông đệ tử cái này chỉ ít hợp đan cảnh tam trọng thực lực, đủ để tại trong vòng 3 canh giờ chạy khắp 8 thành phạm vi. Nói cách khác, bọn hắn trận này sẽ đào thải rất nhiều người. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tại bắt đầu sau 1 canh giờ, thậm chí là trong vòng nửa canh giờ, liền muốn săn giết đủ số lượng yêu thú. Trái lại, liền phải có thể địch nổi Tam Đại Tông môn đệ tử thực lực, mới sẽ không bị đào thải. Có thể Lạc Hoa cũng không có cho bất luận kẻ nào cơ hội phản bác, liền nói ngay, nếu quy củ nói rõ, vòng thứ nhất sắp mở ra. Chư vị, chúng ta cũng chỉ là các nhà ngẫu nhiên ra 3 người, không cần lo lắng quá mức. Có thể ngẫu nhiên ra 3 người cũng đầy đủ để cho người ta lo lắng, nếu là trực tiếp tìm thực lực kém nhất 3 người, bọn hắn ngược lại là còn có thể bông lòng một hơi. Thời gian không đợi người, khi Lạc Hoa tuyên bố sau khi bắt đầu, một mặt kính tròn bay ra, đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt liền biến thành cao mấy chục mét lớn. Bốn bể không gian chấn động, chìm chìm nổi nổi. Lập tức, trong mặt gương có một cái vòng xoáy xuất hiện, một cỗ bàng bạc hấp lực lập tức bao phủ cửa vào sơn cốc chỗ. Từng đạo bóng người không tự chủ được, trực tiếp bị hư không kính hút vào. Chương 307, tiến vào hư không kính, khảo hạch bắt đầu. Chương 307, tiến vào hư không kính, khảo hạch bắt đầu. Tần Thiếu Phàm 3 người nhìn về phía trước từng đạo bóng người bị hút vào hư không kính, liếc nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Cái này nếu là không liên hệ Vân Tiểu Hoa, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tần Thiếu Phàm liền nói ngay, không cần lo lắng, nếu là khảo nghiệm, cái kia nước chảy bèo trôi chính là. Lưu Nhược Ngưng cùng Lục Hâm nghe vậy, nhẹ gật đầu, dứt khoát đi theo Tần Thiếu Phàm sau lưng, chủ động hướng phía hư không kính mà đi. Trong sân gốc, quan chiến đám người ngược lại là nhao nhao đưa ánh mắt quang tại Tần Thiếu Phàm 3 người trên thân. Những người còn lại đều là một mặt thất kinh bị hút vào hư không kính, duy chỉ có Tần Thiếu Phàm 3 người bọn hắn là chủ động hướng phía hư không kính mà đi. Rất có một loại sự không sợ hãi cảm giác. Rất nhanh, ngoài sơn gốc 120 người đều bị hấp thu đến hư không kính bên trong. Đứng tại trên đài cao, Lạc Hoa vung tay lên, hư không kính bên trên chính là nổi lên từng cái hình ảnh. Chỉ thấy đám người như là sủi cảo vào nồi bình thường, không ngừng từ trên trời giáng xuống, rơi vào khác biệt vị trí. Có người thất kinh thất sắc, không ngừng kinh hô. Lại còn có thằng xui xẻo từ trên trời giáng xuống, sau đó bị trực tiếp ngã chết. Mấy người kia bị truyền tống lúc đi ra, hay là một mặt một bức, tựa hồ là còn không có từ trên cao rơi xuống bên trong lấy lại tinh thần. Lập tức, bốn phía liền truyền đến từng đạo khinh bị thanh âm. Cái này tâm lý năng lực chịu đựng quá kém, gặp phải nguy hiểm cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Rơi xuống trong khoảng thời gian này, chỉ ít có 10 hơi thời gian suy nghĩ, vậy mà đều không có kịp phản ứng. Tông môn này thi đấu, quả nhiên chỉ có tam đại thượng tông đệ tử mới có đáng xem. Nếu không phải hư không kính có truyền tống công năng, chỉ sợ mấy người kia thực sẽ bị trực tiếp ngã chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người càng là trực tiếp từ bỏ chú ý hư không kính bên trong tình huống. Phía trước nhất ba cái trên lôi đài, phân biệt đứng đấy tam đại thượng tông đệ tử. Chỉ gặp Lạc Hoa khẽ vươn tay, từng cái thẻ hiện hiện, cái thẻ đỉnh là màu lam, bất quá cũng có một phần là màu đỏ. Hắn liền nói ngay, rút thăm, màu lam an ổn tiến vào vòng tiếp theo, màu đỏ thì là nhất định phải đi săn đến ba người mới có thể tiến nhập vòng thứ hai. Đám người lần nữa kinh hô, chỗ nào có thể nghĩ đến, mỗi người đều được lại đi săn ba người mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo. Điều kiện này kỳ thật cũng không tính hà khắc, có thể đây cũng là đại biểu cho tam đại thượng tông đệ tử nhất định phải đối với phụ thuộc tông môn đệ tử độc thủ, mà lại hết thẻ 9 người, chính là muốn đào thải chí ít 27 người. Phụ thuộc tông môn hết thẻ cũng chỉ có 120 người, dứt bỏ thằng xui xẻo bị ngã sau khi chết chuyển tới người, một vòng này tỷ lệ đào thải đã rất là kinh khủng. Lúc này, hư không kính bên trong, Tần Thiếu Phàm ba người bởi vì là chủ động tiến vào hư không kính, tại bị vứt ra đằng sau, cấp tốc ổn định thân hình, ngược lại không đến nỗi như là sủi cảo vào nồi bình thường rơi xuống. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng có mười mấy người giống như bọn họ, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Bất quá một vòng này, bọn hắn không phải cạnh tranh lẫn nhau, liếc nhau, liền xoay người rời đi. Tần Thiếu Phàm tản ra linh thức, biến sắc. Cái này hư không kính bên trong phạm vi cũng không tính lớn, có thể trong đó lại là có rất nhiều hung thú. Đồng nhiên, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tần Thiếu Phàm phất phất tay, chủ động giảm xuống độ cao. Chỉ gặp phía dưới có không ít người tại bị hung thú vây công, bọn hắn chỗ mảnh khu vực này, bất quá ngàn mét phạm vi, liền có vài chục con hung thú. Có ít người rơi xuống đất thời điểm vừa vặn tiến vào hung thú trong vòng đây, trong chớp mắt liền bị hung thú công kích, sau đó bị chuyển tống ra ngoài. Từng đạo bạch quang liên tiếp sáng lên. Cứ như vậy ngắn ngủi trong chốc lát, lại là có 7-8 người đã bị chuyển tống ra ngoài. Phía dưới này hung thú, tam giai, tứ giai, ngũ giai đều có, ngư long hỗn tạp, mà lại số lượng rất nhiều, liền giống như thú triều bình thường. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại. Ta xem như minh bạch, kỳ thật một vòng này độ khó cũng không cao, như vậy dày đặc hung thú, chỉ cần không tự loạn trận cước, trong vòng nửa canh giờ đánh giết 10 đầu tứ giai hung thú không thành vấn đề. Đương nhiên, phải coi chừng trong đó ngũ phẩm hung thú. Đám người cũng bất quá hợp đang cảnh sơ kỳ, một khi bị ngũ phẩm hung thú dây dưa kéo lại, một chiếc trà nóng nửa canh giờ liền đi qua, đến lúc đó hung thú không giết chết, còn muốn đối mặt bầy công. Lưu Nhược ngưng nheo mắt lại, thời gian không nhiều, mau chóng chém giết hung thú đi. Tần Thiếu Phàm gật đầu, nhìn quanh phía dưới một vòng. Nơi này liền có mười mấy đầu tứ giai hung thú. Hắn đưa tay chộp một cái, liên tiếp ba cái đạo văn nổi lên. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Lữ Thiếu Hoa thảo luận nhiều nhất chính là như thế nào đem đạo văn vận dụng đến trong chiến đấu, hắn cũng có thành tựu không nhỏ. Đi. Hắn bấm tay một chút, đạo văn chính là rơi vào Lục Hâm trên thân. Lục Hâm sững sờ, có thể lập tức hắn cũng cảm giác chân mình đáy sinh phong, trên trường thương trong tay còn hiện ra từng đạo hỏa diễm, hắn lập tức đại hỉ. Hắn bây giờ mới chút cơ cảnh thất trọng, đánh giết tứ giai hung thú cũng rất có vấn đề. Nhưng là có cái này từng đạo đạo văn phụ trợ, hắn cảm giác thực lực mình chí ít tăng lên gấp đôi. Đa tạo phàm ca. Tần Thiếu Phàm khẽ bước cằm, lập tức một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn cùng Lưu Nhược Ngưng đều không cần đạo văn phụ trợ, đặc biệt là Lưu Nhược Ngưng, bây giờ hay là chút cơ cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách hợp đan cảnh còn kém một đường, chỉ có nhiều hơn cảm thụ áp lực mới có thể càng nhanh đột phá. Tần Thiếu Phàm rất nhanh liền tìm tới một đầu hắc ma độc chu, đây là cái này phương biên ngàn mét bên trong duy nhất một đầu ngũ giai hung thú. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi đánh giết những cái tia tứ giai hung thú, đánh giết ngũ giai mới là lựa chọn của hắn. Khi hắn rơi xuống trong nháy mắt, hắc ma độc chu trong nháy mắt phun ra từng đạo đen kịt tơ nhện, trong chớp mắt liền bệnh thành một cái lưới lớn. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, một kiếm chém ra. Không nghĩ, mạng nhện này phía trên lại có chất nhầy, hắn một đạo hỏa diễm kiếm khí chém tới, vậy mà không có chút nào tác dụng. Hắn lách mình mà đến, một đầu đụng vào trong mạng nhện, xích hồ quét ngang mà ra, rơi vào tơ nhện phía trên. Có thể tơ nhện nhưng lại không có nửa phần đứt gãy ý tứ. Hắn chau mày, nói khẽ, xem thường tơ nhện này. Tơ nhện kia bên trên chất nhầy, có thể miễn dịch hỏa diễm, hơn nữa còn mang theo cực mạnh tinh dính, trong chớp mắt, Tần Thiếu Phàm liền bị tơ nhện tầng tầng quấn quanh. Hắc ma độc chu chân nhện đuối lượng, trực tiếp nhảy đến mạng nhện phía trên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tần Thiếu Phàm mà đi. Ngoài giới, có mấy cái chú ý Tần Thiếu Phàm người, lập tức nhao nhao lắc đầu. Đến cùng là chủ quan. Tiểu tử này là hợp đan cảnh tu vi, làm gì chắc đó đánh giết tứ giai hung thú không tốt sao? Hắc ma độc chu độc tố một khi rót vào, dù cho là hợp đan cảnh cũng đỡ không nổi, tất nhiên sẽ toàn thân cứng ngắc, triệt để biến thành không cách nào phản kháng con mồi. Bọn hắn vốn đang cảm thấy Tần Thiếu Phàm chủ động hướng phía hư không tính mà đi, đáng giá chú ý, hiện tại xem ra cũng liền như vậy. Hắc ma độc chu ở trên lưới nện tốc độ cực nhanh, lôi ra một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền xuất hiện tại Tần Thiếu Phàm trước mặt. Chân nhện hàn mang lóe lên, trên đó thẩm thấu ra màu tím đen chất nhầy, xem xét liền có kịch độc. Sau đó, cái kia chân nhện chính là hướng phía Tần Thiếu Phàm đâm đi vào. Tần Thiếu Phàm bị tơ nhện vây quanh, lui không thể lui. Chương 308, đánh giết hắc ma độc chu, biểu hiện của mọi người. Chương 308, đánh giết hắc ma độc chu, biểu hiện của mọi người. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, mắt thấy chân nhện ở trước mắt không ngừng phóng đại, hắn lúc này quát lên một tiếng lớn. Thể nội kim đan cấp tốc chấn động, mãnh liệt linh lực tứ tán ra. Xích hồ lập tức bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, trên người hắn tơ nhện bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đứt đoạn. Tần Thiếu Phàm trong nháy mắt thoát khốn, xích hồ lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm quang màu đỏ xẹt qua chân nhện. Hắc ma độc chu lập tức phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Tần Thiếu Phàm một cái lắc mình, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, từng kiếm một chém ra, tơ nhện lập tức lâm vào trong một vùng biển lửa. Trên đó chất nhảy đang không ngừng dập tắt hỏa diễm. Tần Thiếu Phàm tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang lấp lóe, căn bản không nhìn thấy Tần Thiếu Phàm thân ảnh. Răng rắc răng rắc, hắc ma độc chu từng cái chân nhện đứt gãy. Ngay sau đó, bốn phía biển lửa thu nạp, từng đạo kiếm khí phóng lên tận trời, hội tụ ở trong đó. Mà Tần Thiếu Phàm vậy mà không biết lúc nào xuất hiện ở trong kiếm khí tâm, hắn bấm tay một chút, kiếm khí nhao nhao thay đổi phương hướng, toàn bộ hướng phía hắc ma độc chu mà đi. Từng đạo kiếm khí xuyên thủng hắc ma độc chu, tóe lên máu tươi. Tần Thiếu Phàm lách mình mà đến, cùng hắc ma độc chu thắt thân mà qua, một đạo kiếm quang lấp lóe, đem hắc ma độc chu một phân thành hai. Hắn rơi trên mặt đất, không trung từng khối thịt nát lặng yên rơi xuống đất. Lật tay một cái, màu tím đen yêu đan liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tần Thiếu Phàm thu hồi xích hổ cùng yêu đan, nhưng lại không gấp rời đi, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Lục Hâm cùng Lưu Nhược Ngưng. Lưu Nhược Ngưng làm gì chắc đó, hấp dẫn 4 năm đầu tứ giai hung thú quay trùng quanh chính mình, trong lúc nhất thời tựa hồ là rơi vào hạ phòng, không ngừng bị hung thú bức lui. Có thể Lưu Nhược Ngưng trong mắt lại là không thấy mảy may vẻ bối rối. Nàng cho dù là lui, bước chân cũng chưa từng loạn, ngược lại giống như là cố ý đồng dạng. Đột nhiên, năm đầu tứ giai hung thú vây quanh tới. Tần Thiếu Phàm nhíu mày, nhịn không được liền muốn xuất thủ. Đúng vậy từng muốn, Lưu Nhược Ngưng bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, một kiếm đâm vào mặt đất, nhất thời, từng tầng băng xương chính là hướng phía bốn phía lan tràn ra. Cùng một thời gian, năm đầu hung thú lòng bàn chân, băng thứ tranh nhau chen lấn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xuyên thủng hung thú bàn chân. Lưu Nhược Ngưng rút ra trường kiếm, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Màu băng lam kiếm quang từng cái hiện lên, xuyên thủng từng đầu yêu thú đầu. Khi Lưu Nhược Ngưng rơi xuống đất, trong tay đã nhiều năm viên yêu đan. Tần Thiếu Phàm cũng nhịn không được vỗ tay, xinh đẹp. Mà đây cũng là ngoại giới ý nghĩ của mọi người. Nữ tử này không sai, trước đó đều là dẫn dụ năm đầu hung thú tiến vào phạm vi công kích, mới cố ý rơi vào hạ phòng. Vòng vòng đan sen, đến cuối cùng một phát, đúng là đặc sắc. Tiểu tử kia cũng không tệ, tốc độ rất nhanh, tựa hồ là nắm giữ thượng đẳng thân pháp võ kỹ, chém giết hắc ma độc chu lộ ra hời hợt. Không hề nghi ngờ, Tần Thiếu Phàm là trước hết nhất ra biên, hắn đã tùy thời có thể lấy truyền tống rời đi, nhưng hắn lại là cũng không chọn rời đi. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đối với thực lực mình tự tin. Những người còn lại đều bởi vì Tam đại thượng tông đệ tử gia nhập mà nhao nhao sợ hãi, hận không thể lập tức giết tứ giai hung thú liền rời đi hư không kính. Giống như là Tần Thiếu Phàm như vậy lưu tại hư không kính bên trong, cũng không nhiều. Hư không kính đã phân ra rất nhiều cái màn sáng, cho thấy khu vực khác nhau. Chỉ gặp một cái con ba thanh kiếm thanh niên, ba kiếm đều xuất hiện, hợp thành một cái kiếm trận. Hắn chỉ là đứng chắp tay, lại nhẹ nhõm chém giết một đầu ngũ giai hung thú. Còn có một cái nhỏ gầy nữ tử, tùy thời mà động, lập tức vậy mà tại dưới một kích, miểu sát một đầu ngũ giai hung thú, sau đó cấp tốc rời đi. Một cái ở trần nam nhân, mặt mũi tràn đầy chất phác, có thể quyền phong cuộn cuộn, lấy nục thân chi lực, vậy mà ngạnh sinh sinh xé nát một đầu ngũ giai hung thú. Mỗi một cái có thể đánh giết ngũ giai hung thú người, đều hứng chịu tới chú ý, không hề nghi ngờ, mấy người kia cũng không có một cái có muốn rời khỏi ý tứ. Chỉ là, cũng có một số người biểu hiện đúng là hỏng bét. Một cái hèn mọn nam tu, bốn phía nhìn quanh không người, vậy mà cầm ra một nắm lớn phù lục gắn ra ngoài, phù lục nổ tung, bốn phía hung thú liên tiếp ngã xuống đất. Hắn đắc ý muốn bổ đao, lại là lập tức bị chuyển tống ra ngoài. Còn có mấy cái tu sĩ, lặng yên không tiếng động đem thứ gì nhét vào trong miệng, toàn thân khí thế tăng vọt, còn không chờ bọn hắn đại phát thần uy, cũng đồng dạng bị chuyển tống đi ra. Lạc Hoa nhìn phía dưới những người kia, âm thanh lạnh lùng nói, tông môn thi đấu, không được sử dụng ngoại lực, vô luận đan dược, trận bàn, phù lục, đều là không cho phép. Các ngươi duy nhất có thể dựa vào, chỉ có thực lực bản thân. Có người không phục, trực tiếp chỉ vào Tần Thiếu Phàm chỗ màn ánh sáng. Ta nhìn thấy hắn giống như cũng dùng phù lục, các ngươi vì sao không đem hắn cầm ra đến? Lạc Hoa cười lạnh, vung tay lên, trên màn sáng kia, một vài bức hình ảnh vậy mà bắt đầu đảo ngược, về tới Tần Thiếu Phàm ngay từ đầu tiến vào hư không tính thời điểm. Sau đó hình ảnh cấp tốc sẽ qua. Chỉ gặp Tần Thiếu Phàm là trực tiếp ngưng xuất đạo văn, cũng không phải là mượn nhờ phù lục. Trước đó còn không người thấy rõ ràng, bây giờ hình ảnh đảo ngược, Tần Thiếu Phàm lập tức nhận không ít người chú ý. Trước đó đánh giết hắc ma độc chu đã rất là đặc sắc, chưa từng nghĩ, lúc này vậy mà lại bị đạo đới ra phù lục sư thân phận. Thấy cảnh này sau, trước đây nói chuyện người kia, mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc. Hắn ấy mắt tràn đầy hối tiếc, hắn chỗ nào nhìn không rõ, bởi vì chính mình một tiếng này, để càng nhiều thế lực chú ý đến Tần Thiếu Phàm, ngược lại là tại cho Tần Thiếu Phàm tạo thế. Hắn hay là không phục. Thế nhưng là hắn cũng giúp những người khác. Lạc Hoa cười lạnh, trực tiếp cao giọng nói, quy tắc bên trong cũng không nói qua không thể trợ giúp người khác, các ngươi vốn là đoàn đội tiến vào bên trong, hô bang hỗ trợ, làm sai chỗ nào? Hắn dứt khoát lười nhắc cùng những người này nói chuyện, vung tay lên, trực tiếp đem người đào thải đuổi ra khỏi sân gốc. Cường giả vi tôn, đám người này không có thực lực, còn bốn phía huyên áo, trực tiếp liền ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Mà cái này chuyện bên ngoài, Tần Thiếu Phàm cũng không rõ ràng. Lúc này, thư không kính bên trong, một cái con ba thanh trường kiếm nam nhân xuất hiện ở Tần Thiếu Phàm trước mắt. Hai người đều là kiếm tu, đối mặt cái nhìn kia, không chung vậy mà đẩy ra một vòng vô hình bận sóng. Bất quá rất nhanh, thanh niên này chính là lui về phía sau một bước, chắp tay nói, từ kiến, gặp qua đạo hữu. Tần Thiếu Phàm cũng không để ý, kiếm tu ở giữa gặp mặt, tốt nhất chào hỏi phương thức chính là kiếm ý va chạm. Hắn cũng chắp tay, khách khí nói, Tần Thiếu Phàm, gặp qua đạo hữu. Từ kiến có chút ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng, đạo hữu có thể từng đánh giết hung thú. Trên thực tế, hắn đã biết đáp án. Người quanh mình, không có chỗ nào mà không phải là đang ra sức đánh giết hung thú, chỉ có bọn hắn tại đi dạo, hiển nhiên là đã hoàn thành nhiệm vụ. Tần Thiếu Phàm nói thẳng, không rõ ràng sao. Từ kiến nheo mắt lại, đột nhiên tiến lên hai bước, dựng lên ba ngón tay. Còn có 3 phút, Tam đại thượng tông đệ tử liền sẽ giáng lâm, mà bọn hắn đem chúng ta trở thành con mồi, điểm này để cho ta rất là khó chịu. Tần Thiếu Phàm lập tức kịp phản ứng, đây là dự định để thợ săn cùng con mồi thân phận thay đổi một chút. Chỉ tiếc, hắn không có liên thủ ý tứ. Chương 309, ta chỉ là đang đợi đồng đội thôi. Chương 309, ta chỉ là đang đợi đồng đội thôi. Tần Thiếu Phàm trực tiếp khoát khoát tay, đồng đội của ta đều không khác mấy hoàn thành nhiệm vụ, ta chờ một lúc liền sẽ rời đi. Từ Kiến hơi nhướng mày. Người này lưu ở nơi đây cũng không rời đi, rất hiển nhiên là đối với thực lực của mình có tự tin. Cũng không có nghĩ đến, chỉ là ỷ vào thời gian chưa tới, mới không rời đi. Đạo hữu, đó chính là ta nhìn lầm. Từ Kiến thái độ lập tức lạnh lùng xuống tới. Nếu không có lá gan đối phó Tam đại thượng tông đệ tử, vậy hắn cũng không có tiếp tục cùng Tần Thiếu Phàm bắt chuyện ý tứ. Hắn còn tưởng rằng Tần Thiếu Phàm cùng hắn là đồng dạng người, chưa từng nghĩ, cũng là hạng người nhu nhược. Tông môn này thi đấu, đối bọn hắn tới nói, là một cái công bằng thi đấu cơ hội. Ai cũng biết, nên tại tông môn này thi đấu bên trong tận lực trổ hết tài năng, mới có thể nhận càng nhiều coi trọng, cho nên, hắn mới muốn tìm người liên thủ, đối phó Tam đại thượng tông đệ tử. Nếu là có thể tại vòng thứ nhất liền đào thải một cái thượng tông đệ tử, cho dù là vòng thứ hai liền bị đào thải, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ nổi danh. Chưa từng nghĩ, lại có người sẽ buông tha cho cái này nổi danh cơ hội. Tần Thiếu Phàm tự nhiên biết Từ Kiến ý tứ, hắn lúc này cười nhạt một tiếng. Đạo hữu, nếu là có thể trên lôi đài, một đối một đào thải thượng tông đệ tử, mới là chính đạo. Bây giờ hai chọi một, mặc dù đào thải thượng tông đệ tử, cũng không vẻ vang, không phải sao? Từ Kiến hơi nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta tự nhiên biết, chỉ là ngươi có biết, thượng tông đệ tử đều chỉ ít hợp đan cảnh tam trọng, bọn hắn có khả năng lấy được tài nguyên, xa không phải chúng ta những này phụ thuộc tông môn nhưng so sánh. Hắn chỉ là muốn nổi danh, mặc dù ám muội, thì như thế nào? Cá chép hóa rồng, sẽ đem hết khả năng. Hắn cảm giác Tần Thiếu Phàm lời nói này, tựa như là xem thường chính mình bình thường, trong lòng cũng lập tức có không vui cảm xúc. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, cũng biết Từ Kiến ý tứ. Cái này Từ Kiến so với hắn cảnh giới cao hơn, đã là hợp đan cảnh nhị trọng, nhưng đến đấy là cùng ba tông đệ tử cũng còn có chênh lệch, cho nên mới sẽ nghĩ ra liên thủ phương pháp. Bất quá, Tần Thiếu Phàm chỗ nào không biết cái này Từ Kiến tiểu tâm tư. Từ Kiến là hợp đan cảnh nhị trọng, mà Tần Thiếu Phàm chỉ là hợp đan cảnh nhất trọng, mặc dù bọn hắn thật đào thải một cái thượng tông đệ tử, cuối cùng cũng chỉ sẽ là Từ Kiến càng thêm nổi danh thôi. Hắn dứt khoát nói, đạo hữu, tâm tư của ngươi ta hiểu, chẳng qua hiện nay ba tông đệ tử chỉ sợ cũng đang nhìn trong này phát sinh hết thảy. Ngươi nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, cho nên ngươi có thể rời đi nơi đây sao? Hắn cũng không muốn ba tông đệ tử tính nhắm vào tìm đến phiền phức. Lúc này Lưu Nhược Ngưng đã chỉ kém một đầu tứ giai hung thú, mà Lục Hâm còn kém ba đầu hung thú, cho nên hắn mới cũng không rời đi. Về phần đào thải thượng tông đệ tử, hắn muốn quang minh chính đại đào thải, khinh thường loại thủ đoạn nhỏ này. Chưa từng nghĩ, lời này vừa nói ra, Từ Kiến lập tức cười lạnh một tiếng. Cũng bất quá là kẻ hèn nhất thôi, đã bất đồng bất tương vi mưu, ta rời đi chính là. Nói đi, Từ Kiến vậy mà thật liền hướng phía nơi xa đi đến. Nhưng lại tại lúc này, không trung vậy mà hiện lên một đạo bạch quang, rất rõ ràng, liền tại bọn hắn đỉnh đầu chỗ không xa. Từ Kiến hơi biến sắc mặt, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tần Thiếu Phàm. Ở trên thân thể ngươi làm trễ nải thời gian, hiện tại chúng ta không liên thủ cũng không được. Tần Thiếu Phàm dứt khoát trực tiếp khoát khoát tay. Vậy nhưng không liên quan gì tới ta. Hắn nói đi, vậy mà trực tiếp rời đi vị trí, hiển nhiên là không muốn cùng Từ Kiến có bất kỳ quan hệ. Nhưng lại tại lúc này, không trung bóng người đã ngự kiếm mà đi, trong chớp mắt liền đến hai người đỉnh đầu. Đó là một cái khí độ bất phàm thanh niên, chân đạp phi kiếm, khóe miệng mang theo một vòng trêu tức dáng tươi cười. Chấp kiếm thượng tông, Chu Sương Hoa, nghe nói hai người các ngươi muốn liên thủ đối phó chúng ta ba tông đệ tử. Chu Sương Hoa bọn hắn kỳ thật tại vài phút trước kia liền chuẩn bị tiến nhập. Hắn nghe được, chỉ có Từ Kiến câu nói kia, còn tưởng rằng Tần Thiếu Phàm cùng Từ Kiến trực tiếp liên thủ. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, dứt khoát nói thẳng, ta không có liên thủ hứng thú, muốn đào thải người của ngươi, tại cái kia. Từ Kiến sững sờ, hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại là không chút nào lùi bước, vừa sải bước ra, sau lưng ba thanh trường kiếm đồng thời bay ra, vòng quanh người hắn mà động. Là, hắn cũng chỉ là cái hèn nhát, không dám đối đầu ba tông đệ tử, bất quá ta lại khó chịu. Các ngươi ba tông đệ tử, dựa vào cái gì đem chúng ta phụ thuộc tông môn đệ tử xem như con mồi? Không có nghĩ rằng, lời này vừa nói ra, Chu Sương Hoa đáy mắt vậy mà hiện lên một vòng vẻ tán thưởng. Hắn khẽ cười nói, ngươi ngược lại là thú vị, có thể nói cho ngươi, cường giả vi tôn, không có gì lý do, ba tông đệ tử mạnh, cho nên không cần mỗi người đều tham gia vòng thứ nhất khảo hạch, cho nên các ngươi mới là con mồi. Từ Kiến đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, lập tức bước ra một bước, toàn thân chiến ý sôi trào, nhưng hắn đến cùng cũng là trong lòng tâm thần bất định, dù sao hắn nhưng là cùng người này kém nhất trọng tiểu cảnh giới. Nếu là người bên ngoài đến, hắn ngược lại là có thể liều mạng. Dù sao kiếm tu sát thực chính là so tu sĩ tầm thường mạnh hơn một chút. Nhưng trước mắt người này, xuất từ chấp kiếm thượng tông, đồng dạng cũng là cái kiếm tu, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Chỉ sợ tại hợp đan cảnh tam trọng bên trong, đều là người nổi bật. Mà lúc này, Tần Thiếu Phàm cũng là lại lần nữa nói đúng, cho nên các ngươi đánh đi, đừng quan ta chính là cái xem trò vui. Hắn trực tiếp mở ra tay, đầy vẻ xem trò đùa, nghiêng dựa vào trên đại thụ, nghiêm nhiên không có ý xuất thủ. Chu Sương Hoa lại là trực tiếp không để ý tới Từ Kiến, ngược lại là nhìn về phía Tần Thiếu Phàm, đáy mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Từ Kiến có cốt khí, hắn ngược lại là thưởng thức Từ Kiến, nơi đây có ba người, mà lại thời gian cũng dư dả, hắn đại khái có thể tìm kiếm con mồi khác. Đối đầu phụ thuộc tông môn đệ tử, trên thực tế liền xem bọn hắn những này ba tông đệ tử tâm tình tốt không tốt thôi. Hắn thưởng thức Từ Kiến có can đảm dũng khí xuất thủ, lại là đối Tần Thiếu Phạm như thế hành vi không gì sánh được khinh bỉ. Ngươi có thể đi. Chu Xương Hoa trực tiếp đối với Từ Kiến khoát tay áo. Từ Kiến sững sờ, bất quá đáy lòng cũng hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ. Hắn nếu là thật sự đối đầu cái này Chu Xương Hoa, cũng không có nắm chắc tất thắng. Lúc này mới vòng thứ nhất, không cần thiết át chủ bài ra hết. Hắn nhìn về phía Tần Thiếu Phạm, liền như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc bình thường. Lập tức, hắn chính là chậm rãi thối lui. Mà Chu Xương Hoa nhìn thấy Từ Kiến thối lui, một cái lắc mình, liền xuất hiện tại Tần Thiếu Phạm trước mặt, toàn thân khí thế tăng vọt, thuộc về hợp đàn cảnh tam trọng khí tức, không giữ lại chút nào khuyết tán mà ra. Tần Thiếu Phạm dựa vào trên cây, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đều nói rồi, không có quan hệ gì với ta, ngươi người này, làm sao lại thành như vậy chấp nhất? Chu Xương Hoa cười lạnh một tiếng. Ngươi phải hiểu rõ, phải chăng đào thải các ngươi những người này, quyết định bởi tại chúng ta những này ba tông đệ tử tâm tình. Như vậy không khách khí, cũng là để Tần Thiếu Phạm trong lòng rất là khó chịu. Hắn nói thẳng, nói cách khác, ta là thịt cá, các ngươi là giao thất đúng không? Chu Xương Hoa tiến lên một bước, khí tức toàn diện bộc phát, linh lực nhấc lên gió lốc, tại quanh người hắn từng vòng tản ra. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Kỳ thực, chính là ta khinh bỉ ngươi như thế nhát như chuột hành vi, các ngươi không xứng tiến vào vòng thứ hai. Chương 310, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Chương 310, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Tần Thiếu Phạm nghe vậy, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh lạnh, ý hắn chậm rãi tiến lên một bước, lật tay một cái, xích hồ đã xuất hiện ở trong tay. Ta không biết ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, nếu là cái kia Từ Kiến đúng như này dũng mãnh, sớm tại nhìn thấy ngươi thời điểm liền xuất thủ, cũng không cần tìm ta liên thủ. Còn nữa, hắn vươn tay phất qua xích hồ, trên đó đạo văn lấp lóe, phong hỏa xen lẫn, hùng hùng liệt diễm lan tràn ra ngoài, kéo trên mặt đất. Chúng ta xứng hay không, ngươi nói không tính. Chu Xương Hoa nheo mắt lại, hắn ngược lại là cũng kịp phản ứng. Kỳ thật cũng có chi tiết, tỉ như hắn nói chuyện để Từ Kiến rời đi, Từ Kỵ Hiệp sắc lập ngựa liền đi, căn bản không có mảy may dây dưa dài dòng. Bất quá, cái này cũng có thể cho rằng Từ Kiến biết đại thể, hiểu tiến thôi. Xứng hay không, ta nói không tính. Chu Xương Hoa cười lạnh, hắn chậm rãi rơi xuống đất, đứng chắc tay, trường kiếm bay ra, vòng quanh quanh người hắn mà động. Đó chính là thử một chút, nhìn ta định đoạt không tính. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trường kiếm lập tức bắn ra, vèo một tiếng hướng phía Tần Thiếu Phạm mau chóng bay đi. Tần Thiếu Phạm ánh mắt ngưng tụ, xích hổ quét ngang, trực tiếp đẩy ra trường kiếm. Có thể trường kiếm kia lại phảng phất mọc ra mắt bình thường, trong chớp mắt lại là chạy nhanh đến. Hai người lập tức giao chiến cùng một chỗ. Bên cạnh, Từ Kiến cũng chưa thật rời đi, hắn núp trong bóng tối, cười lẹ. Rất cuồng vọng, nếu là ta hai liên thủ, còn có một chút cơ hội, có thể chính ngươi đối đầu Chu Xương Hoa, chờ lấy bị đào thải đi. Mục tiêu của hắn, từ trước tới giờ không là muốn đối đầu ba tông đệ tử. Dù sao ba tông đệ tử yếu nhất một người, đều so với bọn hắn những người này mạnh hơn, hắn muốn chỉ là có thể tại phụ thuộc tông môn 120 người bên trong, chỗ hết tài năng. Cùng lúc đó, ngoại giới, theo 9 cái ba tông đệ tử tiến vào bên trong, trang diện lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Ba tông đệ tử rơi xuống địa phương, chắc chắn sẽ có lấy một cái tiểu đội ba người, hiển nhiên là Lạc Hoa cố ý hành động. Xem ra, vẹn vẹn đào thải hơn 10 người, cũng không phải là Lạc Hoa mục đích. Phi Vũ thượng tông, Đồ Võ Khôn lách mình mà ra, hắn cái kia hợp đan cảnh tứ trọng khí tức nhìn một cái không sót gì. Phía trước ba bóng người tại chật vật chạy trốn, mà Đồ Võ Khôn tựa hồ rất là hưởng thụ loại này mèo vờn chuột tiết mục, chỉ là treo ở ba người sau lưng, ngẫu nhiên xuất thủ. Có thể tuy nói chỉ là đơn giản xuất thủ, lại là đã để ba người rất là không chịu nổi. Truy đuổi chừng 10 phút đồng hồ đằng sau, Đồ Võ Khôn bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh bại hai người. Còn lại một người cũng rất đặc sắc, túm lấy hai cái đội bạn yêu đan, đem hai cái đội bạn đẩy đi ra, chính mình chuyển tống rời đi. Sau đó hắn vậy mà biểu hiện thông qua vòng thứ nhất. Hiển nhiên, đây cũng là quy tắc cho phép. Thanh Hư Thượng Tông, một cái mặt không thay đổi nữ tử xẹt qua không trung, nàng tùy ý đưa tay, linh lực hóa thành một đạo đạo trưởng ảnh rơi xuống. Phía dưới ba người liền ngay cả nữ tử kia bộ dáng đều không có thấy rõ ràng liền bị đào thải. Nàng khí tức lưu chuyển, lại có hợp đan cảnh ngũ trọng tu vi, cực kỳ nhàm chán, vì sao ta sẽ bị rút đến? Tuyết Phi Hoa trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, phía trước đống nhiên xông ra hai người, sau lưng còn có mười mấy đầu hung thú đang truy đuổi. Nàng vẫn như cũng là mặt không thay đổi nhìn sang. Bất quá mười mấy đầu tứ giai hung thú mà thôi, giống như con sói này bái, để cho các ngươi tiến vào vòng thứ hai cũng sẽ bị đào thải. Nàng vung tay lên, trên bầu trời một đạo dài đến mấy chục mét trường ảnh rơi xuống, liên đối cái kia mười mấy đầu hung thú cùng một chỗ, toàn bộ diệt sát. Lúc này trong sân cốc, từng đạo bạch quang hiện lên, đào thải tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, mới bất quá một canh giờ thời gian, vậy mà liền có vượt qua một nửa người bị chuyển tống đi ra, mà ở trong đó vậy mà chỉ có không đến 10 người thông qua được khảo hạch. Cái này chính thành tỷ lệ đào thải, thật sự là khủng bố. Nhưng mà này còn không xong, rất rõ ràng theo mấy cái ba tông đệ tử gia nhập, tỷ lệ đào thải sẽ còn tiếp tục lên cao. Đám người lúc này mới nhớ tới chú ý Tần Thiếu Phạm. Cái kia Chu Xương Hoa nói đúng, đối với phụ thuộc tông môn đệ tử tới nói, phải trang bị đào thải hoàn toàn liền nhìn ba tông đệ tử tâm tình. Cái kia thanh niên cường tráng, hắn cũng đụng phải ba tông đệ tử, bất quá cũng là bị buông tha. Kỳ thật chỉ cần là hợp đăng cảnh, trên cơ bản đều sẽ bị buông tha, ngược lại là cái này gọi là Tần Thiếu Phạm tiểu tử, tao đương. Đúng à, hết lần này tới lần khác chọc giận Chu Xương Hoa, hắn đoán chừng chính là dừng bước nơi này. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, Chu Xương Hoa chỉ là đứng chắc tay, trường kiếm kia theo hắn tâm ý mà động, vòng quanh Tần Thiếu Phạm không ngừng tập kích, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần Thiếu Phạm đứng tại chỗ, bốn phía trải rộng vết kiếm, sau lưng cây đại thụ kia sớm đã bị cắt thành vài khúc. Chu Xương Hoa cười lạnh không thôi. Cho nên, nói cho ta biết, ta xứng hay không đào thải ngươi? Tần Thiếu Phàm ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, vậy cái này không phải vẫn không có thể đào thải ta sao? Chu Xương Hoa hơi nhướng mày, đáy mắt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ, có thể đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, ý vị thâm trường quay đầu. Chỉ gặp Lưu Nhược Ngưng đã đánh chết hung thú, ngay tại ngồi xếp bằng. Lục Hâm cùng hai đầu tứ giai hung thú chém giết, nên là đánh giết đằng sau liền có thể thông quan. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cô ác thú vị. Ta nói, đào thải ngươi mặc dù chơi vui, nhưng là để cho ngươi nhìn xem đồng đội mình bị đào thải, chính mình lại là vô kế khả thi, loại kia tuyệt vọng nhất định chơi rất vui đi. Tần Thiếu Phàm bỗng nhiên nheo mắt lại, hắn lỏng lẻo khí thế bỗng nhiên thay đổi. Hắn mặt lạnh lấy, chậm rãi nói, ngươi nói lại lần nữa xem. Chu Xương Hoa cười lạnh, gàn từng chữ, ta nói, ta muốn làm lấy mặt của ngươi, dẫn đầu đào thải ngươi đồng đội. Khi tia lửa tung tóe, chỉ gặp Tần Thiếu Phàm trong tay xích hồ quét ngang, vậy mà trực tiếp đẩy ra Chu Xương Hoa trường kiếm. Tần Thiếu Phàm ngẩng đầu, tàn mạn ánh mắt trở nên không gì sánh được lăng lệ, toàn thân khí thế cũng hoàn toàn khác biệt. Ta không muốn ngươi ba tông đệ tử quá mức khó coi, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn đem ta bước đến một bước này? Chu Xương Hoa cũng có chút kinh ngạc, hắn trước đây cũng chỉ là ngự kiếm thuật liền có thể áp chế Tần Thiếu Phàm, nhưng vì sao Tần Thiếu Phàm có thể bỗng nhiên bộc phát đẩy ra trường kiếm của hắn? Hắn cũng không nghĩ nhiều, mặt mũi tràn đầy phách lối mà hỏi, ta chính là bộ ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tần Thiếu Phàm cầm trong tay xích hổ, từng bước một bước ra. Ta không biết ngươi ba tông đệ tử có hay không bị đào thải, nhưng là ta có thể xác định, ngươi người này qua không được vòng thứ nhất. Chu Xương Hoa khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng ngươi? Tần Thiếu Phàm ngẩng đầu, mũi chân điểm một cái, lôi ra ba đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đến Chu Xương Hoa trước mặt. Đối với, chỉ bằng ta? Xích hổ phía trên hung hùng liệt diễm ầm vang một phát. Chu Xương Hoa kinh hãi, trước mắt quang cảnh triệt để bị một mảnh liệt diễm nơi bao bọc, hắn liên tục không ngừng bóp xuất kiếm chỉ, trường kiếm bẹo một tiếng bay trở về tới trong tay. Loạn ba kiếm pháp, đi! Hắn một kiếm chém ra, kiếm khí màu xanh đan vào một chỗ, đem liệt diễm từng khúc chém ra. Có thể Tần Thiếu Phàm lại là từ trong liệt diễm nổ bắn ra mà ra, một kiếm rơi xuống, mãnh liệt hỏa diễm lại lần nữa bộc phát ra. Chu Xương Hoa cười lạnh một tiếng, chờ ngươi đấy. Loạn ba kiếm pháp, phong vô hình. Hắn một kiếm chém ra, Tần Thiếu Phàm thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó quần áo từng khúc bị xé nứt, máu tươi vẩy ra mà ra. Chương 311, đệ tử này rất là không tệ a. Chương 311, đệ tử này rất là không tệ a. Ngoại giới, mọi người thấy hư không kính bên trong hình ảnh, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không tại hiện trường, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là thời gian một cái nháy mắt Tần Thiếu Phàm liền thụ thương. Bên cạnh, một mực trầm mặc không nói Vô Trần cười nhạt một tiếng. Đây là nhà ai đệ tử, cũng không tệ lắm, theo bản năng ngăn trở yếu hại vị trí, nếu không sớm bị một chiêu này phong vô hình cho đào thải. Lạc Hoa nghe vậy, cẩn thận suy tư một phen. Phụ thuộc tông môn đệ tử đều muốn tìm tới đối ứng thượng tông báo cáo chuẩn bị, hắn nhớ kỹ tất cả hợp đan cảnh người dự thi dung mạo, người này là hắn Phi Vũ thượng tông phụ thuộc tông môn đệ tử. Là không tệ. Hắn cũng phụ họa một câu. Dù sao khen cái này phụ thuộc tông môn đệ tử, cũng liền mang theo bọn hắn thượng tông cùng một chỗ khen ngợi. Hắn hơi lưu ý một chút cái này gọi là Tần Thiếu Phàm thiếu niên, ngay tại vừa rồi, khí thế đột nhiên thay đổi, dù là chỉ là nhìn hình ảnh, đều cảm thấy là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Nói không chừng, thật đúng là sẽ có cái gì kinh hỉ. Lạc trưởng lão, không bằng phóng đại hình ảnh, để mọi người nhìn thật cẩn thận. Vô Trần đề nghị. Hắn chân chính muốn mọi người thấy, là Chu Xương Hoa, cái kia dù sao cũng là bọn hắn chấp kiếm thượng tông đệ tử. Lạc Hoa tự nhiên minh bạch tâm ý của hắn, bất quá hắn cũng nghĩ nhìn xem Tần Thiếu Phàm sẽ hay không cho hắn kinh hỉ, lúc này cũng là đồng ý xuống tới. Thưa không kính bên trong hình ảnh đống nhiên phóng đại, đệ tử còn lại hình ảnh đều bị chen tại nơi hẻo lánh. Nhưng là không có người có bất mãn ý tứ. Dù sao, tam đại thượng tông đệ tử chính là thợ săn, nhìn đủ mèo vờn chuột tiết mục, cái này thợ săn cùng con mồi ở giữa chém giết hình ảnh cũng càng thêm thú vị một chút. Tiểu tử này thụ thương, đáng tiếc một mầm mống tốt. Phần này niên kỷ có hợp đan cảnh tu vi cũng không tệ, ta vô hạ hoàng triệu muốn. Chúng ta An Dương cạnh đấu trường cũng rất cần nhân tài như vậy. Trong lúc nhất thời, lại có 3-4 thế lực lớn muốn hình tranh đoạt Tần Thiếu Phàm. Vân Thiều Hoa thấy thế, đáy mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nàng cũng không nghĩ tới, lúc trước chỉ là vô tâm đầu tư Tần Thiếu Phàm một phen, bây giờ lại là mang đến to lớn như vậy hồi báo. Tần Thiếu Phàm chỉ cần nổi danh, bọn hắn Vân Thanh Tông cũng sẽ liên đối đạt được không ít thanh danh. Mà lại, hiện tại Đại Tần Hoàng Triều đang muốn khai cương quách thổ, cầm xuống Bất Dạ Hoàng Triều. Dựa theo bọn hắn trước đó hợp tác, Vân Thanh Tông chỉ cần cho ra trợ lực, sau này liền có liên tục không ngừng đệ tử tiến vào Vân Thanh Tông. Có máu mới không ngừng rót vào, nhất định sẽ để Vân Thanh Tông có một cái quang minh đấy tương lai. Chỉ là, nàng cũng có lo lắng. Tần Thiếu Phàm dù sao chỉ là hợp đan cảnh nhất trọng, mà đối thủ lại là Tam Đại Thượng Tông Thiên Chi Kiêu Tử, hợp đan cảnh tam trọng, hẳn là Tần Thiếu Phàm liền muốn dừng bước nơi này sao? Cũng được, mặc dù dừng bước nơi này, cũng đủ rồi. Vân Thiều Hoa cũng không quá nhiều cưỡng cầu. Dĩ vãng bọn hắn phụ thuộc tông môn, cứ ít có người có thể đi đến vòng thứ hai, bọn hắn Vân Thanh Tông đệ tử, có 3 lần tông môn thi đấu dừng bước vòng thứ nhất. Mặc dù có đi đến vòng thứ hai, cũng là tại trận đầu trong chiến đấu liền sẽ bị đào thải. Đây là bọn hắn phụ thuộc tông môn vận mệnh, cũng đúng là bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, thưa không kính bên trong, Tần Thiếu Phàm cầm kiếm mà đứng, bốn phía tiếng gió rít gào, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ công kích. Cái này phong vô hình, tựa hồ là một loại kiếm khí vô hình. Thông qua tiếng gió đến điểm hộ, không cách nào phân rõ chân chính phương vị, cho dù là linh thức tản ra, cũng chỉ có thể bắt được bốn phía vô hình rõ, tìm không thấy công kích quy tích. Hắn chỉ có thể theo bản năng xuất kiếm ngăn cản. Chu Xương Hoa nhìn Tần Thiếu Phàm trên thân nhiều chỗ xuất hiện vết máu, đáy mắt tràn đầy vẻ đắc ý, đây chính là các ngươi phụ thuộc tông môn vận mệnh, cũng là các ngươi bất đắc dĩ. Một đám biết ngồi đại giếng, chưa hề biết ngoại giới đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Hắn một bên xuất thủ, một bên lên tiếng, trong lời nói tràn đầy đùa cợt hương vị. Thanh âm này xuyên thấu qua hư không kính tiếp sóng, truyền lại đến toàn bộ trong sân cốc. Quan chiến đám người, có không ít đều là phụ thuộc tông môn người, bọn hắn nghe đại giếng này chỉ con biết lời nói, cũng chỉ có thể im ắng thở dài. Hoàn toàn chính xác, có thể thay thế phụ thuộc tông môn tới tham gia tông môn thi đấu, đều là phụ thuộc trong tông môn người nổi bật, là ngàn chọn vạn tuyển ra tới thiên tài. Nhưng chân chính đi vào tông môn thi đấu bọn hắn mới phát hiện, tỷ lệ đào thải như vậy khủng bố. Cái gọi là thiên tài, cũng bất quá là phai mờ tại chúng sinh người bình thường. Là tam đại thượng tông các đệ tử con mồi, thờ bọn hắn giải trí đồ chơi thôi. Phải chăng đào thải, đều xem tam đại thượng tông đệ tử tâm tình. Mặc dù đi qua vòng thứ nhất, có lẽ cũng liền dừng bước tại vòng thứ hai. Lúc này, Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, hắn hít sâu một hơi. Hoàn toàn chính xác, chúng ta đều là hết ngồi đáy giếng, cũng không phải tất cả hết ngồi đáy giếng đều chỉ biết trông coi thành kia giếng bầu trời, chúng ta cũng nghĩ nhảy ra ngoài, nhìn xem càng rộng lớn hơn thế giới. Chu Sương Hoa khinh thường cười một tiếng. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng chỉ có thể bị trói buộc tại trong giếng này. Bất quá hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hắn biết, Tần Thiếu Phàm phấn khởi phản kháng, nhất định cũng bị hư không kính tiếp sóng ra ngoài, hiện tại có hàng trăm hàng ngàn con mắt nhìn xem người này. Hắn lúc này hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy kiêu căng chi sắc. Ngươi cùng ngươi đồng đội quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ, ta liền đại phát thiệt tâm, tha các ngươi như thế nào? Tần Thiếu Phàm cười lạnh. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Không nói đến ngươi chính là chấp kiếm thượng tông ở cuối xe tồn tại, mặc dù ngươi chấp kiếm thượng tông người nổi bật, cũng đừng hòng để cho ta quỳ xuống. Hắn một tiếng quát khẽ này, nói năng có khí phách, rõ ràng truyền lại đến trong sơn cốc trong thai của mỗi người. Trong sơn cốc, đám người nhịn không được nheo mắt lại, nhao nhao tán thưởng đứng lên. Ngay từ đầu hắn không muốn cùng Từ Kiến liên thủ, ta cho là hắn là cái hạng người nhu nhược. Không sai, bây giờ xem ra, là tiểu tử này có cốt khí, có ngạo khí, không muốn cùng người khác liên thủ. Thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, ta xem trọng tiểu tử này, mặc dù hắn bại, ta cũng cảm thấy đáng giá mời chào. Chỉ có ta cảm thấy hắn khẩu khí thật to lớn, cho dù là chấp kiếm thượng tông người nổi bật đều không thể để hắn quỳ xuống. Không khỏi quá mức khoa trương đi. Đồng cảm, quá phận tự ngạo, chính là tự phụ. Đám người rất rõ ràng chia làm hai nhóm, có người xem trọng Tần Thiếu Phàm, liền có người cảm thấy Tần Thiếu Phàm cuồng vọng. Thưa không kính bên trong, Tần Thiếu Phàm lời nói, không thể nghi ngờ là chọc giận Chu Sương Hoa. Hắn hợp đang cảnh tam trọng, đích thật là chấp kiếm thượng tông bảy cái đệ tử bên trong tu vi yếu nhất hạng người, nói là ở cuối xe cũng không có gì sai. Thế nhưng là lời này, hết lần này tới lần khác là từ một cái phụ thuộc tông môn đệ tử nói ra. Hắn chỗ nào có thể không phẫn nộ. Hắn lúc này âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thành công chọc giận ta, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng để cho ngươi đào thải, ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ mới có thể buông tha ngươi. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, những người này liền sẽ không bị đào thải. Hắn có là biện pháp tra tấn Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, ngươi đào thải không được ta. Hơi hợt một câu, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hương vị, phản phất chỉ là đang trần thuật một sự thật bình thường. Chương 312, ngươi cũng đồng dạng là hết ngồi đáy giếng. Chương 312, ngươi cũng đồng dạng là hết ngồi đáy giếng. Lập tức, Tần Thiếu Phàm mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhắm mắt lại. Mất đi ánh mắt, linh thức của hắn càng thêm nhạy cảm. Bốn phía thế giới hoàn toàn thay đổi, chỉ có đen kịt một màu, mà tại cái này đen kịt bên trong, có từng đầu đường con màu trắng, đại biểu cho ở khắp mọi nơi gió. Cái này ở khắp mọi nơi gió, đem hắn bao phủ tại trong đó. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đi đụng vào những này vô hình gió. Cứ việc, hắn chiến hoàng bí pháp đã tiếp cận đệ tam trọng, có thể bộc phát ra gấp 20 lần thực lực, nhưng hắn cảm thấy, người này không xứng hắn dùng ra át chủ bài. Toàn thân đều truyền đến đau nhức kịch liệt, đó là huyết đục bị xé nứt thống khổ. Có thể phần này kích thích, lại là để hắn càng thêm bình tĩnh lại. Hắn như là cẩn thận thăm dò bình thường, từng cái loại bỏ những này đường cong màu trắng. Sau đó, trong linh thức của hắn xuất hiện màu xanh đường cong. Những đường cong này quấn quanh ở màu trắng đường cong bên trong, rất khó bị phát giác, nhưng hắn đến cùng hay là thấy được. Tần Thiếu Phàm hết sức chăm chú phía dưới, rốt cục tìm được cái này phòng vô hình sơ hở. Hắn vẫn như cũng là nhắm mắt lại, bước chân lóe lên, lôi ra từng đạo tàn ảnh. Chu Sương Hoa tựa hồ còn không có phát hiện không đúng địa phương, vẫn như cũng là lần lượt xuất kiếm, đem cái kia kiếm khí vô hình giấu ở khắp mọi nơi trong gió lốc. Có thể thời gian dần qua, Tần Thiếu Phàm khoảng cách Chu Sương Hoa càng ngày càng gần. Hắn cho mày, ngươi đến cùng đang cố lộng huyền hư cái gì? Nhắm mắt lại, thật cho là tự mình lái tâm nhãn, có thể phát giác được ta vô hình công kích sao? Hắn lớn tiếng chất vấn, lại tựa như bán rẻ sự trột dạ của hắn bình thường. Kỳ thực, Tần Thiếu Phàm đã một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục độ thủ thương. Tần Thiếu Phàm thân hình lóe lên, giống như quỷ mị tốc độ, lôi ra từng đạo tàn ảnh, kiếm khí rơi xuống, lại cũng chỉ có thể bắt được hắn tàn ảnh thôi. Hắn tựa hồ so gió nhanh hơn. Chu Sương Hoa bước chân dừng lại, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đang sợ? Tần Thiếu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi, khoe miệng chậm rãi câu lên, một vòng đùa cợt dáng tươi cười ở trên mặt nở rộ ra. Chu Sương Hoa sững sờ, theo sau chính là quát lớn, ta hợp đan cảnh tam trọng, như thế nào sợ ngươi? Loạn ba kiếm pháp, phong vô hình, loạn. Hắn một kiếm chém ra, trường kiếm xuất hiện từng đạo tàn ảnh, vô hình kiếm khí xen lẫn, giống như một cái lưới lớn, vô cùng bất nhập. Hắn từ bỏ tra tấn Tần Thiếu Phàm ý nghĩ, chậm thì sinh biến, hắn phải nhanh một chút đào thải người này. Tần Thiếu Phàm lại là không nhanh không chậm dạ bước, nhìn như chậm rãi bộ pháp, lại tại một bước rơi xuống đằng sau, thân hình lấp lóe, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại 10 mét có hơn. Đồng nhiên, giữa sân tựa như xuất hiện 10 cái Tần Thiếu Phàm bình thường. Nhìn kỹ lại, cái này mỗi một cái Tần Thiếu Phàm đáy mắt đều mang một vòng nụ cười trào phúng. Chu Xương Hoa quá sợ hãi, hắn chợt phát hiện chính mình đã mất đi đối với Tần Thiếu Phàm quá chặt. Đây rốt cuộc là võ kỹ gì? Ta đã hiểu, đây là phân thân. Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Nói là phân thân, cũng có thể. Nhớ cho kỹ, võ kỹ này tên là phân quang lực ảnh. Chu Xương Hoa nghe vậy, kinh hô một tiếng, đột nhiên thay đổi thân hình, một kiếm chém ra. Tại trước mắt hắn, Tần Thiếu Phàm thân ảnh lặng yên hiện hiện, tựa như tia sáng chết sạng, từ lúc mới bắt đầu trong suốt, dần dần ngưng thực. Chu Xương Hoa một kiếm chém ra, kiếm khí trực tiếp xuyên qua Tần Thiếu Phàm lồng ngực, đem nó một phân thành hai. Trên mặt hắn tràn đầy nhe răng cười, tiểu tử, còn muốn đánh lén, thật coi ta phản ứng không kịp sao? Nhưng tại trước người hắn Tần Thiếu Phàm, lại lần nữa làm nhạt ra. Không như trong tưởng tượng huyết quang vẩy ra, liền tựa như một cái bóng bị chém đứt, không đau không ngứa. Tần Thiếu Phàm thanh âm lại lần nữa vang lên. Người phong vô hình rất nhanh, cũng cho ta phân quang lực ảnh lại lần nữa lên một tầng lầu. Chu Xương Hoa đã hiểu, thanh âm này lại là từ phía sau mình truyền đến, hắn bỗng nhiên quay thân, nhìn cũng không nhìn một kiếm chém ra. Nhưng trước mắt, lại còn chỉ là một cái bóng. Phong vô hình, ảnh vô hình, trăm sông đổ về một biển thôi, đã tạm. Chu Xương Hoa nghe vậy, lại lần nữa quay người. Nhưng trước mắt bóng dáng không đợi hắn xuất thủ, liền lại độ hóa làm một đạo quang ảnh, tán loạn ra. Chu Xương Hoa bởi vì quang ảnh đau nhói con mắt, nhịn không được nheo mắt lại. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện Tần Thiếu Phàm, có thể Tần Thiếu Phàm quanh thân lại là mang theo từng đạo bóng chồng, dưới ánh mặt trời, bóng chồng tầng tầng lớp lớp, tựa như xếp chồng người bình thường. Hắn đột nhiên xuất kiếm, như là điên cuồng bình thường, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng chém ra kiếm khí. Không có khả năng, không có khả năng. Chu Xương Hoa không có khả năng tiếp nhận, chính mình tựa như là một cái đồ chơi bình thường, hoàn toàn bị Tần Thiếu Phàm trêu đùa cùng bàn tay ở giữa. Ta thế nhưng là chấp kiếm thượng tông đệ tử ưu tú, như thế nào bị ngươi chỗ trêu đùa? Có thể nào bị ngươi chỗ trêu đùa? Hắn lớn tiếng gầm thét, kiếm khí càng lúc càng nhanh, nhưng hắn khí tức lại là càng phát ra lộn xộn. Tần Thiếu Phàm thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi sai, ngươi cũng là hết ngồi đại giếng, chưa bao giờ nhảy ra qua thế giới của mình. Ngươi thế nào biết, phụ thuộc tông môn liền sẽ không xuất hiện đệ tử ưu tú? Các ngươi tự xưng là thợ săn, tự xưng là cao cao tại thượng, có thể từng nghĩ tới, mình sẽ ở vòng thứ nhất bị đào thải. Thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng mà đến, cả người cũng xuất hiện từng đạo bóng chồng, từ bốn phương tám hướng bao vây Chu Xương Hoa. Chu Xương Hoa đáy mắt đống nhiên hiện lên một vòng vui mừng. Ta tìm tới ngươi. Cái gì vòng thứ nhất đào thải ta, các ngươi phụ thuộc tông môn đệ tử, chính là rác rưởi. Hắn hô to lên tiếng, trường kiếm trong tay vừa nhanh vừa chuẩn, hướng phía bên trái một đạo bóng chồng mà đi. Đạo kia bóng chồng trên mặt xuất hiện một lát kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó, từng đạo bóng chồng đống nhiên tụ hợp, hiện hóa ra Tần Thiếu Phàm chân thân. Hắn cười nhạt một tiếng. Không sai, ngươi rốt cuộc tìm được ta. Chu Xương Hoa quát lớn, phong vô hình. Đây chính là tử kỳ của ngươi. Một kiếm chém ra, xốc xếp kiếm khí tứ tán ra, lại đều có một cái cố định mục tiêu, chính là Tần Thiếu Phàm. Cái này không có quy luật chút nào kiếm khí, hoàn toàn không cách nào phán đoán công kích quy tích. Đây cũng là loạn ba kiếm pháp. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, hai tay cầm kiếm, đột nhiên một kiếm chém ra. Thủy ba kiếm. Trong tay hắn xích hồ khí tức biến đổi, vậy mà chảy ra giọt giọt dòng nước, theo hắn một kiếm chém ra, không khí phảng phất mặt hồ bình thường xuất hiện từng vòng gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, kiếm khí bỗng nhiên tán loạn ra. Ngay sau đó, gợn sóng kia vô cùng bất nhập, khuyết tán đến Chu Xương Hoa trên thân. Kiếm khí ba độ khuyết tán ra đến. Trong chớp mắt, Chu Xương Hoa trên thân liền xuất hiện mấy chục đạo tinh mịn vết máu. Hắn kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, cả người cũng đổ bay ra ngoài, mang theo liên tiếp vết hoa. Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, vừa xài bước ra, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở Chu Xương Hoa sau lưng, quay thân một cước đá ra. Lập tức hắn lại là đuổi theo. Chu Xương Hoa hoàn toàn khống chế không nổi thân hình của mình, liền như là bóng da bình thường, trên không trung bị đá đến đá bảo, toàn thân máu ứ động, vô cùng thê thảm. Trong sân cốc, đám người tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn là ôm Tần Thiếu Phàm tất thua ý nghĩ đến xem trận đại chiến này, đúng vậy từng muốn, lại là một kết cục như vậy. Chương 313, đây đều là ngươi bức ta chương 313, đây đều là ngươi bức ta trong đám người, thậm chí có không ít người nhao nhao đứng dậy. Hắn vậy mà bắt được kiếm khí vô hình, điều này nói rõ hắn tinh thần lực cảnh giới không thấp. Đối với hết sức chăm chú phía dưới, linh thức tản ra, hoàn toàn chính xác có thể tìm tới sơ hở. Tốc độ của hắn nhanh hơn, nên là như cùng hắn nói tới như thế, thân pháp võ kỹ lại lần nữa lên một tầng lầu. Phân quang lực ảnh, ta nhớ được là ngàn năm trước thông vũ chân nhân tuyệt kỹ thành danh. Trong lúc nhất thời, đám người cũng bắt đầu suy đoán Tần Thiếu Phàm lai lịch, thậm chí cảm thấy đến Tần Thiếu Phàm chính là thông vũ chân nhân cách một thế hệ truyền nhân. Chỉ có phân quang lực ảnh còn chưa tính, thủy ba kiếm cũng đồng dạng là thông vũ chân nhân tuyệt kỹ. Đây không thể nghi ngờ là từ mặt bên bằng chứng Tần Thiếu Phàm đạt được thông vũ chân nhân truyền thừa. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Thông vũ chân nhân, đây chính là ngàn năm trước thành danh động hư cảnh đại năng, là chân chính một phương cự phách, trong lúc nhất thời, Tần Thiếu Phàm thu được vô số chú mục. Vân Thiểu Hoa cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến tình trạng như thế. Nàng trong mắt đẹp tràn đầy dị sắc, Tần Thiếu Phàm càng là nhận chú ý, Vân Thanh Tông thì càng sẽ có được lợi ích to lớn. Hồi tưởng lúc trước, nàng có chút hối tiếc, nếu là khăng khăng đem Tần Thiếu Phàm thu làm Vân Thanh Tông đệ tử thân truyền, cấp cho vị trí cao hơn, đây chẳng phải là để Tần Thiếu Phàm càng thêm có lòng cảm mến. Bất quá bây giờ, lại lôi kéo Tần Thiếu Phàm cũng không muộn. Nàng đã quyết định quyết tâm, không có khả năng lại đối với Tần Thiếu Phàm bảo trì trước đó thái độ. Hư không kính bên trong, Tần Thiếu Phàm lại lần nữa lách mình, một cước rơi xuống, như là chiến phủ bình thường phách chạm xuống. Chu Xương Hoa như là bao tải rách bình thường, nặng nề mà đập xuống đất, mặt đất như là mạng nhện bình thường rạn nứt, xuất hiện một cái hố to. Bạch quang chợt hiện, Chu Xương Hoa thân hình dần dần trở thành nhạt, hiển nhiên, hắn bị vết thương chí mạng, muốn bị hư không kính chuyển tống ra ngoài. Tần Thiếu Phàm rơi vào cạnh hố sâu bên cạnh. Thản nhiên nói, "Ta nói, đều là ngươi bức ta, nếu không phải ngươi muốn đào thải đồng đội của ta, ta cũng không trở thành để cho ngươi vòng thứ nhất liền bị đào thải." Bất quá, hắn ấy mắt lại không nửa phần vẻ thương hại. Tại Chu Xương Hoa sắp biến mất trước đó, hắn lại lần nữa nói tự gây nghiệt, không thể sống. Bạch quang dần dần tiêu tán, Chu Xương Hoa đã biến mất tại trong hố sâu, nếu không phải bởi vì hư không kính chỗ đặc thủ, Tần Thiếu Phàm đã có thể xuất thủ chém giết người này. Tần Thiếu Phàm nhìn xem Chu Xương Hoa hoàn toàn biến mất đằng sau, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nơi xa. Nhìn đủ chưa? Hắn cùng Chu Xương Hoa đều biết Từ Kiến ở bên cạnh quan chiến, chỉ là bọn hắn cũng không thèm để ý thôi. Rất nhanh, Từ Kiến liền từ đằng xa một đạo trong bóng tối chậm rãi đi ra. Thần sắc hắn rất là phức tạp, làm sao đều không có nghĩ đến, vậy mà lại là như thế này một kết quả. Hắn chắp tay một cái, là từ mỗi người nhìn lầm. Tần Thiếu Phàm tùy ý khoát tay áo, khuyên người, thực lực bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất, thiếu động những tâm tư đó. Từ Kiến sững sờ, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai mình tất cả ý nghĩ đều bị nhìn xuyên. Còn may là người này đại nhân đại lượng, mới không bằng hắn so đo. Tần Thiếu Phàm có thể đánh bại Chu Xương Hoa, mà hắn Từ Kiến so với Chu Xương Hoa còn kém một kia, hiển nhiên, đánh bại Từ Kiến cũng không thành vấn đề. Hắn lại lần nữa chắp tay một cái, bất đắc dĩ nói, đa tạ đạo hữu dạy bảo. Trên người hắn cũng xuất hiện một đạo bạch quang, hiển nhiên là hắn chuẩn bị chuyển tống rời đi. Tần Thiếu Phàm dương mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp Lưu Nhược Ngưng đã từ quanh chân bên trong đứng dậy. Hắn cười nhạt một tiếng, đột phá. Lưu Nhược Ngưng gật đầu, nàng vốn là xoa Lâm Môn một cước, nếu không phải trước đó bởi vì một chút phiền lòng sự tình chậm trễ, nàng đã sớm đột phá. Bất quá để ép một đoạn thời gian, căn cơ của nàng cũng càng thêm vững chắc. Tại đại chiến đằng sau đột phá, trong này chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Không phải, hai người các ngươi có thể để ý một chút hay không ta? Một đạo thê thảm thanh âm vang lên. Tần Thiếu Phàm cùng Lưu Nhược Ngưng khẽ giật mình, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp Lục Hâm máu me khắp người nằm tại trong hố sâu, xung quanh hắn còn có ba đầu hung thú thi thể, hiển nhiên cũng là trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết. Tần Thiếu Phàm khép cười một tiếng, lách mình mà ra, đỡ lên Lục Hâm, nhu hòa linh lực lập tức rót vào Lục Hâm thể nội. Lục Hâm tình huống lúc này mới tốt lên rất nhiều, mau đi ra đi, cái này hư không kính bên trong phục dụng đan dược chữa thương, sợ là muốn bị phán định là đạo thải, ta không kiên trì nổi. Tần Thiếu Phàm lại là cũng không nóng nảy, cố ý tinh tế đến một chút Lục Hâm đánh chết hung thú. Có thể a, dòng dã năm đầu tứ giai hậu kỳ, còn có một đầu tứ giai đỉnh phong hung thú. Ngươi mới chúc cơ cảnh thất trọng, lại là đã có thể làm được lấy 1-3, rất không tệ. Lục Hâm liếc mắt, ta chỗ nào có thể so sánh từng chiếm được ngươi, vượt hai giai đánh giết thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, Tần Thiếu Phàm là cố ý nói ra lời như vậy, để hắn đạt được chú ý bởi vì lúc trước Tần Thiếu Phàm một trận đại chiến, tình huống nơi này ngoại giới tất nhiên có người chú ý, Tần Thiếu Phàm cố ý nói như vậy, chính là giúp hắn tạo thế. Không hề nghi ngờ, lời nói này vừa ra tới, hắn hẳn là cũng sẽ bị một chút đại thế lực chỗ mời chào. Hắn nhìn về phía Tần Thiếu Phàm ánh mắt, lúc này tràn đầy vẻ cảm kích. Tần Thiếu Phàm nhếch miệng mỉm cười. "Tốt, 12 đầu hung thú, ngươi đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cùng rời đi đi. Tuy nói có ta phụ trợ, có thể ngươi đã vượt xa bình thường phát huy." Hắn lại lần nữa khen một câu. Lục Hâm đấy mắt càng thêm có vẻ cảm kích, có thể trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác ưu tú. Rất nhanh, bạch quang liên tiếp hiện hiện, ba đạo bạch quang phân biệt bao phủ Tần Thiếu Phàm ba người. Một trận trời đất quay cùng đằng sau, ba người đều xuất hiện ở một cái trên lôi đài. Bọn hắn trước đây thế nhưng là liền tiến vào sơn cốc cơ hội đều không có, nhưng là bây giờ lại là xuất hiện ở trên lôi đài. Bốn bề truyền đến từng tia ánh mắt, có thật nhiều người đều đang nhìn chăm chú bọn hắn. Lục Hâm đội vàng móc ra một viên đan dược chữa thương phục dụng, sau đó ưỡn thẳng sống lưng. Chỉ cần có thể bị đại thế lực nhìn chúng, là hắn có thể rời đi Vân Thanh Tông, thậm chí có khả năng lưu tại Thiệu An Thành bên trong, tiếp nhận tài nguyên tu luyện tốt hơn. Huống hồ còn có Tần Thiếu Phàm tận lực trợ giúp, hắn nhất định phải thể hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Mà lúc này, hư không kính bên trên, một vài bức hình ảnh liên tiếp phát ra mà ra. Hết thảy 12 cái hình ảnh, có Tần Thiếu Phàm đại chiến Hắc Ma Độc Chu, cũng có hắn cùng Chu Xương Hoa kịch chiến. Có một cái nửa người trên trần trụi nam tử, tay không cùng hung thú chém giết, thậm chí ngạnh sinh sinh xé nát hung thú. Cái kia đi thích khách chi đạo nữ tử, thân hình giống như quỷ mị, hành tẩu ở trong tối ảnh bên trong, nhất kích tất sát, chưa bao giờ phạm sai lầm. Cũng có Lưu Nhược Ngưng gọn gàng mà linh hoạt giải quyết từng đầu tứ giai đỉnh phong hung thú, cuối cùng ngồi xếp bằng, đột phá hợp đàn cảnh hình ảnh. Mà phía dưới cùng, cũng có Lục Hâm lấy 1-3, ra sức chém giết, cuối cùng giết chết ba đầu hung thú hình ảnh. Lục Hâm biết, mình tại phía dưới cùng nhất, nhưng là hắn cũng rất là hài lòng. Vòng thứ nhất, 120 người. Cuối cùng lại là chỉ có 12 người thành công phá vây, cái này kinh khủng tỷ lệ đào thải, đơn giản làm cho người liễu lưới. Không hề nghi ngờ, hắn là ở đây trong 12 người, tu vi yếu nhất một cái. Chương 314, thế lực khắp nơi chú ý chương 314, thế lực khắp nơi chú ý Lục Hâm cảm nhận được từng đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người mình, hắn rất là cao hứng, đồng thời đối với Tần Thiếu Phàm cũng rất là cảm kích. Coi như, hắn cùng Tần Thiếu Phàm cũng chính là bèo nước gặp nhau, nhưng đối phương lại là như thế xuất thủ tương trợ, khí độ như thế, hắn thật sự là mặc cảm. Mà lúc này, Vân Tiểu Hoa cũng bị mấy người chối chen chúc. 40 phụ thuộc tông môn, duy chỉ có Vân Thanh Tông 3 người toàn bộ phá bây. Vân Thanh Tông năm gần đây quả nhiên là không sai. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, Vân Phong Chủ, đây đều là học trò của người đệ tử đi. Vân Phong Chủ nhân đẹp, tu vi cũng cao, cái này dạy ra đệ tử, càng là xuất chúng, không có một cái nào kẻ yếu. Đối với, liền ngay cả cái kia Lục Hâm cũng dựa vào trúc cơ cảnh thất trọng tu vi, sửng sốt liều ra một cái danh ngạch. Ở trong đó, càng là có không ít người ném ra ngoài cảnh ô lưu, muốn mời chào Lục Hâm, muốn mời chào Lưu Nhược Ngưng, nhưng là không hề nghi ngờ, mỗi người đều dự định mời chào Tần Thiếu Phàm. Mà lúc này, trên đài cao, Lạc Hoa cũng hướng phía Tần Thiếu Phàm nhìn thoáng qua. Hắn rất là hài lòng tên đệ tử này biểu hiện, vậy mà thật đánh bại Chu Sương Hoa, đây đối với chấp kiếm thượng tông thế nhưng là thỏa thỏa đánh mặt ta Tần Thiếu Phàm, làm ta Phi Vũ thượng tông phụ thuộc tông môn đệ tử, ngươi rất không tệ, thi đấu đằng sau, ngươi có cơ hội tham gia ta Phi Vũ thượng tông nội môn khảo hạch. Lạc Hoa nói thẳng. 12 người phá vây, lại duy trì có Tần Thiếu Phàm đãi ngộ này. Những người còn lại cũng nhao nhao đối với Tần Thiếu Phàm lộ ra vẻ hâm mộ. Mà lúc này, Phi Hoa Tiên Cô cũng đống nhiên mở miệng nói, cô gái nhỏ này không sai, ta Thanh Hư thượng tông chính cần ngươi dạng này đệ tử. Lạc trưởng lão không để ý ta cướp người đi. Đám người sững sờ, lập tức nhao nhao hướng phía Lưu Nhược Ngưng nhìn lại. Tuy nói Phi Hoa Tiên Cô không có cụ thể nói là ai, nhưng là ánh mắt kia lại là không che giấu chút nào, trần trụi rơi vào Lưu Nhược Ngưng trên thân. Lạc Hoa sững sờ, đống nhiên sau lưng một cái quản sự tiến lên đây, đối với hắn dỉ hai vài câu. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, đúng à, chỉ là Tần Thiếu Phàm bọn hắn một đội, ba người đều là hắn Phi Vũ thượng tông phụ thuộc tông môn đệ tử. Cái này lão cô con vậy mà thật là tại có người. Lạc Hoa ho khan một tiếng, lão phu cũng không để ý, bất quá nếu là ta Phi Vũ thượng tông phụ thuộc tông môn, đó chính là cùng ta Phi Vũ thượng tông một nhà. Lưu hắn dừng một chút, người đứng phía sau lại là đội vàng nhắc nhở một tiếng, hắn lúc này mới cười nói, Lưu Nhược Ngưng đúng không, ngươi cùng Tần Thiếu Phàm mở dạng, có tham gia nội môn khảo hạch cơ hội. Dù sao, Lưu Nhược Ngưng thế nhưng là tại đại chiến đằng sau đột phá hợp đan cảnh. Chỉ là bởi vì ngay từ đầu không phải hợp đan cảnh, hắn mới không có chú ý, nhưng là phần này thực lực cùng tiên phú cũng rất là không tệ. Lúc này, quay chung quanh tại Vân Thiểu Hoa người bên cạnh cũng nhao nhao hành quân lặng lẽ. Dù sao bọn hắn thế lực lại lớn, cũng không có Phi Vũ thượng tông rộng lớn, mà lại người ta còn nói thẳng trực tiếp là đệ tử nội môn hào hạch, này làm sao so. Đệ tử ngoại môn coi như xong, đệ tử nội môn, mỗi một cái đều sẽ nhận tông môn coi trọng, thậm chí chút xuống tài nguyên bồi dưỡng, bọn hắn có thể không sánh bằng. Vân Thiểu Hoa lúc này đáy mắt tràn đầy vẻ kích động, nàng thế nhưng là Lưu Nhược Ngưng sư tôn, so với Tần Thiếu Phàm, bây giờ Lưu Nhược Ngưng sáng chói, nàng mới là thật cao hứng, kích động. Cô gái nhỏ này cũng không phải là bật trong áo a. Rất nhanh, hư không kính bên trên hình ảnh từng cái phát ra hoàn tất. Lạc Hoa vung tay lên, hư không kính có nhỏ lại thành là lớn chừng bàn tay, bị hắn trực tiếp thu vào trong lòng. Hắn lúc này mới đứng người lên. Ta rất đau lòng, Tam Đại Thượng Tông đệ tử vậy mà cũng có người tại vòng thứ nhất bị đào thải, đây là những năm qua 10 lần tông môn thi đấu đều chưa từng xuất hiện qua tình huống. Hắn mặc dù biểu hiện đau lòng nhất, có thể đáy mắt lại cất giấu một vòng vui mừng. Dù sao không phải bọn hắn Phi Vũ thượng tông đệ tử bị đào thải, như vậy một phen âm dương quái khí, buồn nôn chính là Vô Trần lao ra hoặc kia. Quả nhiên, Vô Trần tức giận bất bình, trừng phía dưới Tần Thiếu Phàm một chút, liên đối còn lại 6 cái chấp kiếm thượng tông đệ tử cũng nhao nhao hướng phía Tần Thiếu Phàm lộ ra tức giận bất bình chi sắc. Đánh chấp kiếm thượng tông mặt, không thể nghi ngờ cũng là đánh bọn hắn những đệ tử này mặt. Đặc biệt là một câu kia hết ngồi đáy giếng lời nói, càng làm cho bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Cái này Tần Thiếu Phàm bây giờ bị nâng cao bao nhiêu, sau đó liền sẽ té có bao nhiêu thảm. Chư vị, nếu là sau đó gặp Tần Thiếu Phàm, cũng đừng có chút lưu thủ. Chu Sương Hoa cũng là phế bật, ném đi mặt của chúng ta, tính toán, đằng sau chúng ta chú ý một chút chính là, tiểu tử này cũng khó giải quyết. Hoàn toàn chính xác, có chút khó giải quyết, nhưng là không nhiều. Trong bọn họ, có thật nhiều đã đột phá hợp đan cảnh tứ trọng, cầm đầu hai cái người nổi bật, càng là hợp đan cảnh ngũ trọng. Phải biết, hợp đan cảnh tam trọng cùng tứ trọng nhìn như chỉ là kém nhất trọng, có thể kỳ thực lại là hợp đan cảnh sơ kỳ đến trung kỳ thuế biến, đây cũng không phải là đơn giản liền có thể vượt qua chênh lệch. Lúc này, Tần Thiếu Phàm cũng cảm nhận được chấp kiếm thượng tông ý, hắn lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý mục tiêu của hắn, cũng không chỉ là cực hạn tại vòng thứ hai, hắn muốn đi vòng thứ ba, thậm chí vọt tới 5 vị trí đầu. Chỉ có 5 vị trí đầu mới có thể đại biểu An Dương quốc tiến về Bất Lạc Đế triều, là An Dương quốc mà chiến, hắn cũng có thể đi xem một chút, Tần Chiến lao tổ phải trang lưu lại hậu nhân. Tần Chiến chiến hoàng bí pháp truyền thừa, thế nhưng là cho hắn giải quyết không ít nguy cơ sinh tử. Phần ân tình này, không thể quên, hắn đạt được truyền thừa, cũng chắc chắn hồi báo Tần Chiến lao tổ. Lúc này, Lạc Hoa cũng lần nữa mở miệng nói, vòng tiếp theo sẽ tại 2 ngày sau bắt đầu, rút thăm đào thải. Vòng thứ hai hết thảy 32 người, chia làm 16 cuộc chiến đấu, mỗi ngày đồng bộ tiến hành 8 trận, tốn thời gian 2 ngày, chỉ có tiến 16 người. Vòng thứ 3, 16 tiến 8, vòng thứ 4, bắt tiến 4, trận chung kết, điểm tích lũy chế, 4 người dần dần đối chiến, quyết ra trước 4 xếp hạng, mà vòng thứ 4 đào thải, cũng giống như thế, quyết ra sau 4 xếp hạng. Hắn dứt khoát duy nhất một lần đem tông môn thi đấu quá trình giới thiệu một phen, đơn giản thô bạo. Hắn vung tay lên, 32 khối một bài bắn ra, trên đó có từng cái số lượng, hiển nhiên chính là rút thăm số lượng. Tần Thiếu Phàm đưa tay chộp một cái, cầm tới lệnh bài xem xét, trên lệnh bài viết 10. Lạc Hoa liền nói ngay, hiện tại bắt đầu rút thăm, chư vị, vì ngăn ngừa bất kỳ làm việc thiên tư, ta Tam Đại Thượng Tông trưởng lão tổng thể không xuất thủ. Hắn vung tay lên, các đại thế lực bên trong chính là đi ra mấy người. Đều là những đại thế lực kia người dẫn đầu, bọn hắn cùng mỗi cái đệ tử đều không quen thuộc, hiển nhiên cử động lần này cũng là vì cam đoan rút thăm tính công bình. Tần Thiếu Phàm thấy thế, cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn chính xác, trừ vòng thứ nhất đối với chúng ta tới nói không công bằng, tiếp xuống mỗi một vòng, tông môn thi đấu đều sẽ rất là công bằng. Bất quá cũng không phải không có làm bộ khả năng, Tần đạo hữu, ngươi ngược lại là phải cẩn thận. Từ Kiến đông nhiên nói ra. Tần Thiếu Phàm cũng không đáp lại, vẫn như cũng là cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Mà lúc này, rút thăm đã bắt đầu. 32 cái dãy số bị liên tiếp quấy, nhanh đến căn bản thấy không rõ phía trên dãy số. Chương 315, cây nghiệt nữ, Chu Hiểu Lâm chương 315, cây nghiệt nữ, Chu Hiểu Lâm, cái thứ nhất rút thăm người, là An Dương cạnh đấu trường người phụ trách, hắn một bộ phúc hậu bộ dáng, thân hình cường kiện, nhìn thật không giống như là một người tu sĩ. Đôi mắt kia nheo lại, tựa như một đường nhỏ. Hắn cũng đồng dạng thấy không rõ lắm trên đó dãy số, chỉ là đưa tay tùy ý bổ một cái, hai cái dãy số liền lặng yên nổi lên. Số 3, đối chiến số 18. Trên lôi đài, Tần Thiếu Phàm bên người, tráng hán kia gãi gãi đầu. Không có nghĩ rằng cái thứ nhất liền rút đến ta, vậy ta chính là trận đầu. Thật đúng là làm cho người thẹn thùng. Tần Thiếu Phàm nhớ kỹ, người này biểu hiện cũng rất là bưu hãn, chỉ là không nghĩ tới không chiến đấu thời điểm, sẽ là như thế một bộ thật thà bộ dáng. Bất quá biết người biết mặt không biết lòng, cũng không biết tráng hán này là có hay không là cái dạng này. Mà hắn cũng biết qua, người này xuất từ Gót Sát Tông, tông môn lấy thể tu làm chủ, người này tên là Lý Đại Tráng, nhục thân có thể so với hợp đăng cảnh, nhưng lại không biết cụ thể như thế nào. Số 3, là Thanh Hư Thượng Tông một cô nương. Nàng ngược lại là khách khí, còn tại một cái khác lôi đài đối với Lý Đại Tráng nhẹ gật đầu, lần này Lý Đại Tráng trực tiếp đỏ mặt, cái kia hoàn toàn không giống như là giả vờ bộ dáng. Rút thăm vẫn tại đang tiến hành. Lưu Nhược Ngưng vận khí tốt, quất chúng một cái bọn hắn phụ thuộc tông môn đệ tử, hai người đều là hợp đăng cảnh nhất trọng. Người kia còn có chút tiêu căng, dù sao Lưu Nhược Ngưng chính là tại hư không kính bên trong mới đột phá hợp đăng cảnh, một bộ cảnh giới bất ổn bộ dáng, hắn tự nhiên không để trong lòng. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Số 10, đối chiến số 23. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, cũng lặng yên giơ lên trong tay một bài, ra hiệu một chút, thuận tiện quản sự đăng ký. Có thể ngay sau đó, thuộc về chấp kiếm thượng tông bên kia trên lôi đài, chính là có một người đưa tay ra. Đó là một cái truy mặt nữ tử, nhìn qua rất có một loại cay nghiệt bộ dáng. Nàng lật tay một cái, kiếm chỉ Tần Thiếu Phàm. "Tiểu tử, đào thải ta chấp kiếm thượng tông Chu sư đệ, có thể từng nghĩ tới vòng thứ hai liền muốn tiếp nhận ta chấp kiếm thượng tông lửa giận." Tần Thiếu Phàm cũng không để ý, cười nhạt một tiếng. Mặc dù hiện tại không đối đầu chấp kiếm thượng tông, đằng sau cũng hầu như sẽ có cơ hội đối với bên trên, một dạng. Hắn tựa hồ căn bản là không có đem nữ tử này uy hiếp để ở trong lòng. Bốn phía đám người lại là đều có chút kinh nghi nhìn xem Tần Thiếu Phàm, tất cả mọi người tại ngờ vực vô căn cứ, Tần Thiếu Phàm đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Đào thải Chu Xương Hoa ngược lại là hoàn toàn chính xác đặc sắc, nhưng là cũng có thể nhìn ra đánh rất là miễn cưỡng, dù sao đã là mình đẩy thương tích trạng thái. Mà nữ tử này là Chu Xương Hoa sư tỷ, Chu Hiểu Lâm, thực lực thế nhưng là hợp đan cảnh tứ trọng, cũng là các đại thượng tông bình quân thực lực. Hợp đan cảnh tứ trọng, đây chính là từ sơ kỳ đến trung kỳ vượt qua, thực lực tất nhiên viễn siêu Chu Xương Hoa. Tần Thiếu Phàm vì sao như vậy bình tĩnh? Đây không phải lớn lao khiêu khích sao? Quả nhiên, Chu Hiểu Lâm hừ lạnh một tiếng, yên tâm, gặp gỡ ta, ngươi liền dừng bước tại vòng thứ hai. Tần Thiếu Phàm khoát tay, vỗ bộ ngực của mình, ta thật là sợ, ngươi tha ta, đừng để ta dừng bước vòng thứ hai đi. Hắn mặt không biểu tình, lại cố ý âm dương quái khí nói ra những lời này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được hắn là cố ý trên lôi đài, liền ngay cả Lý Đại Tráng cũng nhịn không được đối với Tần Thiếu Phàm dựng lên một cái ngón tay cái. Cái kia đi thích khách một đạo nữ tử, càng là nhìn nhiều Tần Thiếu Phàm vài lần. Mà lúc này, Chu Hiểu Lâm lại là há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại nén trở về, nàng cũng cảm giác chính mình một quyền này đánh vào trên đông, không chỗ thụ lực, cực kỳ khó chịu. Ba ngày sau, ngươi nhất định bị đào thải. Chờ ngươi. Tần Thiếu Phàm nói đi, chính là trực tiếp quay đầu nhìn về phía trước, cũng không tiếp tục nhìn cái kia Chu Hiểu Lâm một chút. Chu Hiểu Lâm càng là tức giận kết, toàn thân linh lực tăng vọt, còn kém tại chỗ đối với Tần Thiếu Phàm độc thủ. Tần Thiếu Phàm lại là từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Hắn thật sự là không có khả năng lý giải đám người này mặt não, tam đại thượng tông đệ tử, liền nhất định tài trí hơn người sao? Hắn không nghĩ nhiều nữa, về phần Chu Hiểu Lâm lời nói, hắn càng thêm không để trong lòng. Hắn này tấm thái độ lạnh nhạt, ngược lại để tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Ta nhìn tiểu tử này là cái tài năng có thể đào tạo. Đối với Đoán Trường Phi Vũ Thượng Tông sẽ đem đệ tử này nhận lấy. Dù sao Tam Đại Thượng Tông đều vụng trộm dồn hết đủ sức để làm tranh nhau đâu, bây giờ có cái phụ thuộc tông môn đệ tử vừa xuất hiện, liền rơi xuống chấp kiếm thượng tông mặt mũi, Phi Vũ Thượng Tông có thể vui vẻ. Được, thảo luận nhiều như vậy không dùng. Đối với là làm bộ không thèm để ý, hay là thật không thèm để ý, ba ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Rút thăm rất nhanh liền kết thúc, 16 cuộc chiến đấu, chia làm hai cái lượt, mà Tần Thiếu Phàm vừa lúc là trận thứ 8, cho nên hắn phải nhóm đầu tiên liền lên trận. Lúc hâm ngược lại là rút đến một cái hợp đan cảnh nhất trọng, bất quá hắn dự định trực tiếp bỏ quyền, dù sao thương quá mức nghiêm trọng, hắn biết mình đoán chừng không có cách nào triệt để khôi phục lại. Hắn tới thời điểm, chính là một bộ nằm thẳng thái độ, bây giờ xông qua vòng thứ nhất, hắn đã rất là an ủi. Rất nhanh, đám người chính là có thứ tự rời sân. Để Tần Thiếu Phàm kinh ngạc là, hắn rời sân thời điểm, Lạc Hoa vậy mà truyền âm để hắn ở bên ngoài thung lũng chờ chút. Hán quả quyết mang theo đám người đứng ở bên ngoài thung lũng. Phụ thuộc tông môn đệ tử từng cái đi ra, đều cùng Tần Thiếu Phàm chào hỏi một tiếng, dù sao đầu này hắc mã, để bọn hắn phụ thuộc tông môn cực kỳ nở mày nở mặt. Người các đại thế lực cũng đều mỉm cười ra hiệu, hiển nhiên là có kết giao ý tứ. Hồi tưởng vòng thứ nhất trước đó, bọn hắn những này phụ thuộc tông môn đệ tử, hoàn toàn không được coi trọng, thậm chí giống như là bị quên lãng bình thường, liền liên nhập trận tư cách đều không có. Mà bây giờ, ngược lại là hoàn toàn khác biệt. Tần Thiếu Phàm cũng đều từng cái đáp lại, những này các đại thế lực, nếu là có thể kết giao một phen, để bọn hắn cùng Đại Tần thành lập vắng lai, đối với Đại Tần phát triển cũng là cực lớn chuyện tốt. Hắn đến cùng là Đại Tần thiếu chủ, không thể chỉ vì chính mình một người cân nhắc. Khi đám người dần dần tan đi, Vân Điểu Hoa rồi mới lên tiếng, "Tiểu Phàm, hôm nay ngươi thật đúng là sáng chói. Nếu là không có ngươi, chỉ sợ Nhược Ngưng bọn hắn đều đi không đến vòng thứ hai." Tần Thiếu Phàm khoát khoát tay, "Ta chỉ là thuận tay mà làm thôi, cùng đi, cũng không thể để bọn hắn đều tại vòng thứ nhất đào thải. Mà lại vòng thứ nhất này chế độ thi đấu, hoàn toàn chính xác rất là xem thường người." Vừa dứt lời, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ gặp Lạc Hoa mang theo hai người, chậm rãi đi tới. "Tiểu Hữu, ý kiến khá lớn." Vân Điểu Hoa lúc này tiến lên hai bước, chắp tay hành lễ, "Phụ thuộc tông môn Vân Thanh Tông phong chủ, gặp qua Lạc Hoa trưởng lão. Tiểu Phàm tuổi trẻ, nếu là có mạo phạm, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi." Lạc Hoa lại là trực tiếp khoát tay áo. "Không sao." Hắn trực tiếp đi đến Tần Thiếu Phàm trước mặt, cười nói, "Tiểu Hữu, có thể mượn một bước nói chuyện." Tần Thiếu Phàm gật đầu, thoải mái đi theo Lạc Hoa đi tới một bên. Đi đến chỗ không người, Lạc Hoa cũng không nóng nảy nói chuyện, chỉ là có nhiều thâm ý đánh giá Tần Thiếu Phàm một chút. "Tiểu Hữu, ngươi có biết vì sao vòng thứ nhất là cái này chế độ thi đấu?" Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, "Cường giả vi tôn đạo lý thôi." Chương 316, thật muốn rút lão hồ ly này vài bàn tay. Chương 316, thật muốn rút lão hồ ly này vài bàn tay. Lạc Hoa nghe vậy, lại là có nhiều thâm ý nhìn xem Tần Thiếu Phàm. Hắn một cái lão hồ ly, chỗ nào không rõ, Tần Thiếu Phàm đích thật là có không cam tâm. Cũng đối, thiên tài đều có chính mình ngông nên. Đại biểu phụ thuộc tông môn mà đến, có thụ đối xử lạnh nhạt, sau đó càng đem bọn hắn 120 người xem như là con mồi, để tam đại thượng tông đệ tử chơi vừa ra mèo vờn chuột tiết mục. Cùng là tham gia tông môn thi đấu người, có phân chia cao thấp, tự nhiên làm cho người rất là khó chịu. Nếu là Tần Thiếu Phàm coi là thật như là mặt ngoài bình tĩnh như thế, vậy hắn tại đào thải Chu Xương Hoa thời điểm, cũng sẽ không nói ra như thế một phen. Hai người lâm vào hồi lâu trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tần Thiếu Phàm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói ra, "Nếu là Lạc trưởng lão không có việc gì, ta cái này trở về tu luyện, phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, mau chóng tăng cao tu vi mới là." Lạc Hoa gật đầu. "Tốt." Hắn cũng không nói thêm cái gì, phản phất để Tần Thiếu Phàm chờ lấy, chính là đơn thuần chờ lấy, cũng không có cái gì muốn nói sự tình mở dạng. Tần Thiếu Phàm dừng một chút, lập tức hay là quay người muốn đi. Thật sự là hắn như là Lạc Hoa suy nghĩ như thế, trong lòng của hắn rất là khó chịu. Cho dù là sớm liền biết cường giả vi tôn đạo lý, nhưng hắn cho tới bây giờ đến Thiệu An Thành, mỗi một lần đều khắc sâu cảm nhận được đạo lý này. Nếu không phải hắn sớm nhận biết Lãnh Nguyệt, tại phù các liền sẽ bị Võ Thiếu sau lưng người kia chô áp chế. Nếu không phải hắn có thể đánh bại Chu Xương Hoa, hắn sớm tại vòng thứ nhất liền bị đào thải. Nếu không phải hắn hiện tại không có thực lực, hắn thật muốn rút cái này Lạc Hoa một bàn tay, để hắn chờ đợi, lại là cái gì cũng không nói. Hắn tôn trọng người khác, lại không chiếm được vốn có tôn trọng. Có quá nhiều nếu không phải, hắn khắc sâu minh bạch, chỉ có tự thân có được thực lực, mới có thể đánh vỡ đây hết thảy. Tần Thiếu Phàm đi, mà Lạc Hoa vẫn như cũng là đứng tại chỗ, cười không nói. Thật lâu, khi Tần Thiếu Phàm đi xa, thẳng đến thân hình đều mơ hồ, Lạc Hoa lúc này mới cười nhạt một tiếng. Người đứng phía sau không biết rõ, lúc này hỏi, "Lạc trưởng lão, chúng ta lần này đến đây không phải là vì mời chào người này sao?" Lạc Hoa khẽ bước cằm. "Là, bất quá đang nghe lời nói kia đằng sau, ta cải biến chủ ý. Ta muốn để hắn khắc sâu minh bạch, như thế nào cường giả vi tôn." Quản sự kia cho mày, "Tiểu tử này còn nhỏ, như vậy hành vi, sợ là sẽ phải để hắn hận lên ta Phi Vũ Thượng Tông." Lạc Hoa trực tiếp lắc đầu. Hắn cuối cùng rồi sẽ minh bạch, đó là cái hạt giống tốt, chỉ có để hắn nhận thức đến chính mình chật hẹp, nhận thức đến chính mình nhỏ yếu, mới có thể kích thích hắn tiến bộ. Hắn nhìn như không nói gì, kỳ thực lại là dùng thái độ của mình nói rõ hết thảy. Hắn muốn, Tần Thiếu Phàm nên sẽ nghĩ rõ ràng. Rời đi sơn cốc đằng sau, lại lần nữa trở lại Thiệu An Thành. Tần Thiếu Phàm không nói một lời, hướng thẳng đến phủ các đi đến. Vân Điểu Hoa thấy thế, cũng không có ngăn cản, chỉ là để Lưu Nhược Ngưng cùng Lục Hâm về sớm một chút tu luyện, chuẩn bị đằng sau tông môn thi đấu. Nàng nhìn xem Tần Thiếu Phàm, trong đáy mắt có vẻ lo âu. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy Tần Thiếu Phàm lộ ra vẻ mặt như vậy. Lần đầu tiên là Vân Tiểu Hoa mang theo Tần Thiếu Phàm xông thẳng lên trời, lấy bốn phía cương phong cùng cực thấp nhiệt độ, khuyên bảo Tần Thiếu Phàm cần cước đạp thực địa, đứng tại thuộc về mình độ cao bên trên. Mà đây là lần thứ hai, cũng không biết Lạc Hoa nói cái gì. Bất quá nàng nhìn xem, Lạc Hoa tựa hồ không nói gì. Một đường trở về, Tần Thiếu Phàm đều đang trầm mặc, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, bất quá đáy mắt bên trong bắn ra chiến ý, nhưng lại xa xa thắng qua dị vãng tất cả thời khắc. Cùng lúc đó, Tần Thiếu Phàm về tới phủ các bên trong, hắn không có trước tiên đi tìm Lữ Thiếu Hoa, mà là trực tiếp lợi dụng thân phận của mình, mua sắm một đống lớn phù lục vật liệu. Ngũ phẩm phù lục, giá trị tại 500.000 đến 800.000 linh thạch không lợi. Lục phẩm phù lục, giá trị tại mấy triệu linh thạch, dù sao tương đương với nguyên anh cảnh tu sĩ một kích chi lực. Tần Thiếu Phàm lợi dụng dòng giá 2 ngày thời gian, cắm đầu luyện chế phù lục. Tất cả đều là cải tiến đằng sau bạo vẫn viên phù, trên đó khắc họa thổ thuộc tính đạo văn cùng hai viên hỏa thuộc tính đạo văn. Lữ Thiếu Hoa đều có chút hiếu kỳ, bất quá hắn cũng chưa can thiệp Tần Thiếu Phàm cách làm, ngược lại là có chút vui mừng, tông môn này thi đấu mới vừa vặn kết thúc, Tần Thiếu Phàm liền bắt đầu luyện chế phù lục. 2 ngày sau, Tần Thiếu Phàm xuất quan, đi thẳng phù các. Phù các cũng đồng dạng thu mua phù lục, bất quá lại là hơi thấp tại giá thị trường, dù sao vật hiếm thì quý, mà nơi đây chính là không bao giờ thiếu phù lục. Tần Thiếu Phàm quanh đi còn lại, đi thẳng tới một phường thị này. Phường thị chính là Tứ Hải Thương hội đưa ra thiết, giao nạp 1000 linh thạch, liền có thể ở chỗ này bày một cái sạp hàng. Tần Thiếu Phàm giao nạp linh thạch đằng sau, chính là trực tiếp dựng thẳng lên một tấm bảng hiệu. Dân thương, chuẩn lục phẩm phù lục, bạo vẫn viên phù, 800.000 linh thạch một viên, tổng thể không trả giá. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt chính là mấy canh giờ đi qua. Người qua lại con đường đông đảo, lại chỉ là nhìn Tần Thiếu Phàm quầy hàng một chút liền xoay người rời đi. Tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, phụ lục này xem xét cũng không phải là chuẩn lục phẩm, nhiều lắm là tam tứ phẩm phụ lục sư, đây là cực kỳ người tiên. Tiểu hữu, 80000 linh thạch một viên, ta mua đi cho nhà ta vãn bối chơi bừa, có thể. Quầy hàng bốn bề cũng tụ tập mấy người, bất quá không có mấy người có mua sắm ý tứ. Tần Thiếu Phàm trực tiếp dương mắt nhìn một chút nói chuyện những người kia, đạm mặt nói, tổng thể không trả giá. Mấy người trực tiếp quát quát tay, liền muốn rời khỏi. Nhưng lại tại lúc này, một đám người nên ngang đi tới, cầm đầu là một cái tiểu tử béo, toàn thân châu quang bảo khí, xem xét chính là không thiếu tiền chủ. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, hắn ánh mắt lần thứ nhất có ba động. Người này toàn thân trên dưới đồ vật, cũng không phải là phàm vật, có không ít đều là linh tài, linh quáng, chói mắt nhất một viên, lại là yêu đan, khí tức không thua gì ngũ giai hung thú. Hắn tựa hồ thấy được người mua. Khi tiểu bản tử đi tới thời điểm, hắn lúc này đứng người lên, thét, chuẩn lục phẩm phụ lục, bạo vẫn viên phủ, muốn nhìn sao? Tiểu bản tử vốn là tại dạ phố, nghe chút Tần Thiếu Phàm lời nói, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, hắn lúc này nhanh như chớp chạy đến Tần Thiếu Phàm bày hàng trước mặt, cầm lấy một tấm đùa chú quan sát một phen. Đây thật là chuẩn lục phẩm phụ lục. Tần Thiếu Phàm vừa định gật đầu, mặt bên lại là trực tiếp vang lên một đạo trêu tức thanh âm. Tiên thiếu, phải cảnh giác cao độ, bất quá chỉ là một cái hợp đan cảnh tu sĩ, làm sao tới chuẩn lục phẩm phụ lục? Đang khi nói chuyện, một đám người bị cưỡng ép gần mở, trước đó Võ Thiếu đi theo ba bốn hoàn khố bộ dáng tử đệ, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới. Võ Thiếu ác hung hăng nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phàm, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Có thể vừa nghĩ tới Tần Thiếu Phàm bệnh mà nhận biết Lãnh Nguyệt, hắn cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, quả quyết không còn dám đối với Tần Thiếu Phàm xuất thủ. Được gọi là tiền thiếu tiểu bản tử lập tức cố gắng trợn to chính mình cặp mắt nhỏ kia, đánh giá Tần Thiếu Phàm một chút, lập tức tức hồn hển đem phụ lục vứt xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, thật coi bản công tử người ngốc nhiều tiền dễ bị lừa sao? Phụ lục này chính là hàng giả, còn dám bán đắt như vậy, người đây nhất định là hư giả marketing. Chương 317, ngươi phụ lục này chính là giả, chúng ta muốn lật tung ngươi sạp hàng. Chương 317, ngươi phụ lục này chính là giả, chúng ta muốn lật tung ngươi sạp hàng. Tần Thiếu Phàm sững sờ, không có nghĩ rằng tiểu mập mạp này lại còn có thể nói ra hư giả marketing lời nói đến. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, người này trước đó rõ ràng là đối với hắn phụ lục cảm thấy hứng thú, nếu không phải cái này Võ Thiếu chặn ngang một cước, đã sớm mua. Mà lại chính yếu nhất chính là tiểu tử này còn kém đem người ngốc tiền đa mấy chữ viết lên mặt. Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, trả lời, đã ngươi cảm thấy đây là giả, không bằng mua một tấm thử một chút, nếu là hiệu quả không đối, ta gấp đôi bồi thường, ngươi thua thiệt sao? Tiền thiếu lúc này sờ lên cằm, suy tư đứng lên, lập tức hai mắt tỏa sáng, vỗ tay bảo hay. Đúng a, gấp đôi bồi thường, vậy ta còn không lỗ. Hắn lúc này liền đi sờ miệng túi của mình, lập tức móc ra một tấm linh thạch tạp. Cái kia linh thạch tạp toàn thân màu vàng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trên đó còn khảm nạm lấy từng viên sáng chói tinh thạch làm tô điểm. Có tứ hải thương hội xa hoa chí tôn chữ. Tần Thiếu Phàm có chút bất đắc dĩ, tiểu mập mạp này nói rõ chính là tiền đa, chỉ là hắn nơi này không dùng đến linh thạch tạp. Tiểu ban tử, ngươi tiền thật nhiều. Ngươi thế nào biết ta gọi tiền chân đa? Tần Thiếu Phàm sững sờ, hắn liền theo miệng một câu, chưa từng nghĩ tiểu mập mạp này danh tự thật đúng là cái này. Mà lúc này Võ Thiếu lại là trực tiếp tiến lên, một thanh nắm ở tiền chân đa bả vai, không để lại dấu vết đem linh thạch tạp ép xuống. Hắn cố ý khiêu khích bình thường nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phàm, lúc này mới cười nói, tiền thiếu, ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, tu vi ngươi lại không cao, hắn phụ lục này có phải hay không chuẩn lục phẩm, ngươi căn bản không đoán ra được. Hắn chính là muốn cố ý làm vàng Tần Thiếu Phàm sinh ý, lúc đầu hắn mang theo mấy cái con em thế gia cùng một chỗ tại phường thị này dạo phố, chưa từng nghĩ vậy mà gặp Tần Thiếu Phàm bày quầy bán hàng. Hắn đã sớm muốn lên đến chế nhạo một phen, có thể vòng vo hai vòng phát hiện Tần Thiếu Phàm vậy mà một tấm bùa chú đều bán không được, cái này nhưng làm hắn sướng đến phát rồi. Nhưng là không có nghĩ rằng, vừa định chế nhạo, tiền chân đa hoan đại đầu này liền tìm tới cửa. Người này là nổi danh dễ bị lừa, thường xuyên bị các loại mánh lưới lừa gạt linh thạch, hắn thật đúng là lo lắng Tần Thiếu Phàm đem phụ lục bán cho tiền chân đa. Tiền chân đa sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, hắn bất quá chút cơ cảnh, hoàn toàn chính xác không cảm giác được phụ lục này uy năng. Lập tức, hắn quả quyết thu hồi linh thạch tạm. Đúng nga, đến lúc đó nếu như ngươi gạt ta nói, chuẩn lục phẩm phụ lục chính là cái này uy năng, ta có thể nói thế nào, không công mua ngươi một tấm 800000 phụ lục, thua thiệt chết. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, vừa muốn nói gì, đã thấy Võ Thiếu lại lần nữa kéo qua tiền chân đa bà bay. Lập tức, Võ Thiếu trực tiếp mặt hướng bốn bề xem trò vui tất cả mọi người. Chư vị, đều cảnh giác cao độ, phường thị này vốn nhiều lừa đảo, người này càng là điển hình. Trước đó không lâu ta mới gặp hắn đi phù cát, nếu là phù lục này làm thật, hắn đã sớm bán cho phù cát, cũng tại phù cát thu hoạch được địa vị không thấp. Bây giờ lại là ở chỗ này bày quầy bán hàng, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra đi. Hắn những lời này nói ra, bốn phía mọi người nhất thời liền dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Tần Thiếu Phàm, thậm chí còn có không ít người khinh bỉ hướng trên mặt đất nổ nước miếng. Nghiễm nhiên đã đem Tần Thiếu Phàm xem như là một cái lừa gạt. Tần Thiếu Phàm nhíu mày, hắn vốn không muốn giải thích cái gì, nhưng hắn cần linh thạch đột phá, lúc này mới bày quầy bán hàng bán phụ lục, chưa từng nghĩ đi ra một cái rào cục. Mà lúc này, Võ Thiếu nhìn Tần Thiếu Phàm không nói lời nào, càng là đắc ý bất phần. Tiểu tử này ở chỗ này hãm hại lừa gạt, nếu là có người không biết sự tình, như tiền thiếu như vậy, chẳng phải là không công tổn thất linh thạch. Tu sĩ chúng ta, khi cầm kiếm đi chính đạo, chúng ta cùng một chỗ lật tung người này sạp hàng, xé nát hắn những này giả phụ lục, để hắn rốt cuộc không lừa được người. Võ Thiếu trong lòng là có tiểu tâm tư. Mặc dù những phụ lục này là thật, chỉ khi nào xé mở uy năng liền sẽ bộc phát, đến lúc đó gây nên rối loạn, tứ hải thương hội chắc chắn tìm người này phiền phức. Cái này cũng coi như xong, mọi người cùng nhau động thủ, Tần Thiếu Phàm phụ lục bị hủy, còn chỉ có thể ăn thua thiệt lần này. Hắn lời này vừa nói ra, lúc này liền có người nhiệt tâm, nhao nhao tiến lên, đưa tay liền muốn lật tung Tần Thiếu Phàm sạc hàng. Tần Thiếu Phàm ánh mắt ngưng tụ, vừa xài bước ra, hợp đan cảnh khí tức đống nhiên khuyết tán ra đến. Gần nhất mấy người lập tức liền bị một đạo khí lãng đánh bay 6-7 mét, đập xuống đất không ngừng kêu rên. Tần Thiếu Phàm đối xử lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía, bốn bề đám người cảm giác được hắn hợp đan cảnh khí tức, cũng có tâm thần bất định. Chấn nhiếp đám người đằng sau, Tần Thiếu Phàm lúc này mới nhìn về phía Võ Thiếu. Xem ra tại phủ các ngươi còn không có bị đánh đủ. Ngươi dám động thủ? Võ Thiếu vội vàng lui lại mấy bước, nơi đây thế nhưng là tứ hải thương hội địa bàn, ngươi nếu là thật sự động thủ, không ai tha thứ được ngươi. Tiền kia chân nhiều càng là vừa xài bước ra, ngăn ở Tần Thiếu Phàm cùng Võ Thiếu ở giữa. Ngươi làm ăn, hoa khí sinh tài, chỗ nào có thể tùy ý động thủ? Ta thế nhưng là tứ hải thương hội chí tôn hội viên, ngươi nếu là làm tổn thương ta mảy may, chắc chắn gặp nạn. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, hắn có thể nhìn ra được, tiểu mập mạp này là thật tâm quá mức đơn thuần, vậy mà bởi vì Võ Thiếu tùy ý một câu liền vì đó ra mặt. Mà lúc này, Võ Thiếu bên người Hoàng Cố lại là từng cái tiến lên, trực tiếp gọi tới hộ vệ của mình, đem Tần Thiếu Phàm quầy hàng đây lại. Võ Thiếu, nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ chính là. Đối với chúng ta đây là đang là tứ hải thương hội thanh lý rác rưởi. Tứ hải thương hội coi như nhìn thấy, cũng phải cảm tạ chúng ta. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, ngắm nhìn một phía, ngược lại là bình tĩnh lại. Ngươi nói, ta phụ lục này là giả, ngươi có thể có chứng cứ? Hơi hợt một câu, lại là để bốn phía đều yên lặng xuống tới. Võ Thiếu sững sờ, liền nói ngay, ngươi nhìn rất là tuổi trẻ, mà lại chúng ta Thiệu An thành mỗi một cái chuẩn lục phẩm phụ lục sư đều tiếng tăm lừng lẫy, ngươi thì tính là cái gì? Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, người này coi là thật buồn cười, bởi vì hắn tuổi trẻ, cho nên liền sẽ không là chuẩn lục phẩm phụ lục sư. Hắn thật sự là chịu phục. Cái gọi là con em thế gia, cũng sẽ chỉ dựa vào há miệng, hầu ngôn loạn ngữ sao? Ta có chứng cứ chứng minh ta phụ lục này là thật, vậy ngươi có chứng cứ chứng minh như lời ngươi nói là thật sao? Võ Thiếu bị Tần Thiếu Phàm khí thế chấn nhiếp, liên tục không ngừng lui lại một bước. Nhưng hắn bên người mấy cái kia hoàng cố, ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen, lúc này gặp đến có người dám nói bọn hắn con em thế gia không tốt, chỗ nào còn nhịn được. Lúc này liền hướng phía Tần Thiếu Phàm vây lại. Bọn hắn cái kia từng cái hộ vệ, đều là hợp đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, khí tức rất mạnh, trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả mọi người tản ra một vòng. Lại nhìn Tần Thiếu Phàm ánh mắt, liền biến thành cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ là ai cũng biết Tần Thiếu Phàm muốn thảm. Tần Thiếu Phàm lại là không nhanh không chậm xuất ra một đạo phụ lục, đối với tiểu bản tử cười cười. Tiểu bản tử, ngươi như vậy ngang tàng, ở chỗ này làm loạn sẽ không có chuyện gì đi. Tiền chân đa sững sờ, bất quá vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu. Uy củ đều là nhằm vào đa số người, giống như là hắn dạng này chí tôn hội viên, hoàn toàn chính xác không cần lo lắng quá mức nơi đầy quý củ. Sau một khắc, hắn chỉ gặp một đạo phụ lục hướng phía chính mình bay tới. Chương 318, sợ cái gì, thử một chút liền thử một chút. Chương 318, sợ cái gì, thử một chút liền thử một chút. Tiền chân đa theo bản năng liền đi đưa tay bắt lấy phụ lục. Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, tiểu bản tử, tặng cho ngươi, ngươi cảm thấy là giả, cái kia đại khái có thể thử một chút. Tiền chân đa gãi gãi đầu, cầm phụ lục có chút không biết làm sao. Đối với người nào thử một chút? Tần Thiếu Phàm trực tiếp nhìn về phía một đám kia hoa cố. Ai không tin, liền để ai thử một chút. Tiền chân đa cũng không phải thần ốc, chỉ là ngây thơ thôi. Hắn lập tức liền hiểu được. Đúng nga, nhắm ngay những này không tin người thử một chút, bọn hắn nhất định có thể cho ra nhất là rõ ràng đánh giá, đến lúc đó liền biết phụ lục này là thật là giả. Võ ca, ngươi nói phụ lục này giả, vậy thì ngươi đến. Hắn nói đi, dứt khoát trực tiếp đối với Võ Thiếu một đám người xé mở phụ lục. Võ Thiếu mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không dám muốn tiền chân đa vậy mà thật chính là ở đây xé mở phụ lục. Hắn bên người mấy cái kia hoàn khố hay là một bộ không tin bộ dáng. Liền cái này, thử một chút liền thử một chút. Đi mấy cái hộ bệ, ngăn lại phụ lục uy năng. Mà lúc này, tiền chân đa bên người, linh khí hội tụ, đạo văn lấp lóe, từng viên đất đá ngưng tụ mà ra, trên đó thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Sau một khắc, trên trăm quả tảng đá nổ bắn ra mà ra, trên không trung lôi ra thật dài đuôi lửa, giống như thiên thạch rơi xuống bình thường. Mấy cái hợp đan cảnh cửu trọng hộ vệ tiến lên, từng cái linh lực chen chúc mà ra, hóa thành tấm chắn, ngăn tại phía trước. Bọn hắn từng cái trên mặt viết đầy vẻ nhẹ nhàng. Thiếu gia, nhìn kỹ, phù lục này ngược lại là ra dáng, bất quá chỉ là miệng cọp gan thọ mặt hàng thôi. Mấy người cười lạnh một tiếng. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, đất đá đã nổ bắn ra mà đến, ầm vang nện ở mấy người linh lực thuẫn bài phía trên. Cơ hồ là tiếp xúc trong nháy mắt, mấy người linh lực thuẫn bài liền giống như giấy đồng dạng vỡ vụn ra, đất đá thế đi không giảm, lôi kéo thật dài đuôi lửa, khí thế hung hăng nện ở mấy cái hộ vệ trên thân. Bên cạnh nhàn rỗi mấy cái hộ vệ thấy thế, ánh mắt biến đổi, vội vàng rút ra linh khí liền xung tới. Từng cái có thể là phách chạm, có thể là trực tiếp đánh bay. Trên trăm quả đất đá tứ tán bay ra, đập xuống trong đám người, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu, trong hố sâu còn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Trong chớp mắt, hết thảy tiêu tán. Cái kia mười mấy hộ vệ trên thân, tràn đầy cháy đen chi sắc, từng cái quẹ miệng chảy máu, hiển nhiên là thụ thương. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ không dám tin, mà bốn phía xem trò vui đám người, cũng nhận tác động đến, từng cái đầy bụi đất, nhưng cũng là thuần một sắc không dám tin. Không hề nghi ngờ, cái này đích xác là chuẩn lục phẩm phụ lục. Mười mấy hộ vệ, tất cả đều là hợp đan cảnh cửu trọng, dùng hết tất cả vốn liếng mới ngăn lại phụ lục này, còn từng cái chật vật đến cực điểm. Cũng chỉ có chuẩn lục phẩm phụ lục mới có như thế uy năng. Tiền chân đa cũng ngây ngẩn cả người, lập tức hắn trực tiếp vỗ tay bảo hay. Thật đúng là thật mạnh phụ lục, không cần ngươi nói, ta đều có thể nhìn ra, phụ lục này đích thật là thật. Nhưng vào lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy nộ khí nam nhân trung niên chạy nhanh đến, hắn nhìn xem bốn phía dáng vẻ chật vật, nhìn xem trên mặt đất từng cái hố sâu, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía. Đến cùng là ai? Tiền Chân Đa lúc này đứng dậy, võ thiếu bọn hắn không tin phụ lục này là thật, ta lúc này mới thử một chút uy lực. Nam nhân trung niên xem xét là Tiền Chân Đa, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, lịnh loạt giống như tiến đến Tiền Chân Đa bên người. Nguyên lai là Tiền Ích, nói sớm ngươi đến, ta trực tiếp ra nên tiếp ngươi. Hắn nói đi, lúc này mới trừng mắt liếc võ thiếu mấy người, mấy cái này là có tiếng hoa cố, ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen, đây cũng là đến bọn hắn tứ hải thương hội gây chuyện. Phù lục thật giả, tới tìm ta xem xét liền có thể. Tiền Chân Đa văn ngôn, cười ha ha một tiếng, chỉ vào Tần Thiếu Phạm sạp hàng. Đến, xem hắn phù lục. Nam nhân trung niên sững sờ, nhưng khi hắn thấy rõ ràng Tần Thiếu Phạm dung mạo đằng sau, lại là đội vàng khoát tay áo. Không cần nhìn, đây là sự thực. Lập tức, hắn lại là hướng phía Tần Thiếu Phạm đi đến. Tần Tiểu Hữu, ngươi nói sớm muốn bán phù lục, chúng ta tứ hải thương hội giúp ngươi thu chính là. Tần Thiếu Phạm trước đây tại các đại thế lực trước mặt xuất tấn đầu mạo gió, dung mạo của hắn sớm đã bị các đại thế lực người dẫn đầu phát ra, nếu là gặp phải, liền muốn cực kỳ chiêu đãi. Chưa từng nghĩ, hắn mới biết được tin tức này, liền thấy Tần Thiếu Phạm thái độ tự nhiên liền tốt rất nhiều. Mọi người chung quanh đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn họ lừa đảo, bây giờ lắc mình biến hóa, biến thành liền ngay cả tứ hải thương hội quản sự đều muốn khách khí đối đãi bộ dáng. Người này tên là Triệu Thiết, nổi danh mặt sắt đối xử lạnh nhạt, vừa rồi hắn tới thời điểm, cái kia lạnh lùng ánh mắt, hận không thể đem tất cả mọi người quét sạch ra ngoài. Chưa từng nghĩ, người này còn có hai bức gương mặt đầu. Tần Thiếu Phạm ngược lại là cũng không thèm để ý, gặp qua Triệu quản sự, hôm nay cũng đúng là không cách nào, bọn hắn chất vấn ta phụ lục, ta sạp hàng này thật vất vả có cái hộ khách. Triệu Thiết lúc này hiểu rõ ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt trực tiếp âm trầm xuống. Mấy người các ngươi, bất học vô thuật, linh thức quét qua liền biết phụ lục này bên trên ẩn chứa ba đạo đạo văn xen lẫn, đã đụng chạm đến lục phẩm phụ lục bậc cửa, không phải chuẩn lục phẩm lại là cái gì? Lại đến ta tứ hải thương hội quấy rối, ta Triệu mỗ nhân liền đem các ngươi ném ra ngoài. Võ thiếu mấy người trước đó còn ngang ngược càn rỡ, lúc này gặp đến Triệu quản sự phát huy, từng cái cũng chỉ có thể là cúi đầu, làm rùa đen rút đầu. Không đúng, hoàn toàn cùng trước đó tưởng như hai người. Triệu Thiết cười lạnh một tiếng, còn không qua đây xin lỗi. Mấy cái hoàn khố trực tiếp liền đem võ thiếu cho đẩy đi ra. Võ thiếu, đây là ngươi oan uổng người khác, mau xin lỗi. Võ thiếu ngẩng đầu một cái, liền thấy Tần Thiếu Phạm cái kia nụ cười như có như không, chỉ cảm thấy không gì sánh được vừa cận. Hắn vừa định phát tác, có thể cuối cùng vẫn là chỉ có thể coi như thôi. Có lỗi với Tần công tử, ta đại nhân đại lượng, không cùng người so đo. Võ thiếu hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy nộ tòng tâm đến, có thể hết lần này tới lần khác, hắn còn cái gì cũng không thể làm. Hắn chỉ có thể là hít sâu, kết lực ngăn chặn tâm tình của mình. Lập tức, một đoàn người phách lối đến đây, từng cái xám xịt đi. Bốn phía đám người cũng đội vàng khen. Ta liền nói, người trẻ tuổi kia, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Không sai, đây cũng là phủ các hồng nhân. Ai nha, khí độ bất phàm, xử sự không sợ hãi, tất nhiên là mọi người đằng sau, hạt giống tốt, hạt giống tốt. Tần Thiếu Phàm nhìn bốn phía, sắc mặt lạnh nhạt, tựa như không phải tại khen chính mình bình thường. Hắn căn bản cũng không để ý, ở mấy phút đồng hồ trước đó, đám người này còn tại cháo phúng hắn bán hàng giả đâu. Bất quá một đám cỏ đầu tường mà thôi. Hắn trực tiếp nhìn về phía Tiền Chân Đa, Tiền Ích, còn mua sắm phù lục sao? Tiền Chân Đa lập tức vung tay lên, nơi này phù lục ta bao hết, uy lực thật lớn, ta lại có cảm giác an toàn. Tần Thiếu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Phù lục này có thể cho ngươi cảm giác an toàn. Không, tấm kia chí tôn hội viên thẻ mới có thể cho ngươi cảm giác an toàn. Hắn vung tay lên, từng tấm phù lục liền bị chỉnh tề sắp xếp gọn, đưa cho Tiền Chân Đa. Hết thảy 12 tấm phù lục, 960 vạn, tính ngươi 9 triệu tốt. Thật sự là hắn cần linh thạch, đột phá hợp đan cảnh nhị trọng.